Chương 79, Thanh Dương trấn chương 79, Thanh Dương trấn đại chiến kết thúc. Cơ Đạo Ngọc cùng Khương Thần Tú song song nặng hổ. Thắng bại chưa phân. Đám khán giả ầm ĩ không ngớt, bên nào cũng cho là mình phải, có thể từ đầu đến cuối không cách nào tính ra cái thắng thua. Đành phải tức giận rời đi. Tam ca, ta cũng trước đi. Cơ lão thất lúc trước bị hai người kích thích gió lớn nuốt một cái, lại ho ra không ít máu, không có cách nào lại tiếp tục ở tại lầu cát. Khương Kinh Chập cũng tại ho ra máu, chỉ là hắn leo núi 3 năm, sớm đã thành thói quen loại này sự tình, cho nên thoạt nhìn cũng không tính thế thảm. Gặp Cơ lão thất ho đến giống một cái tôm luộc. Hắn nhẹ nhàng phát Cơ lão thất lưng, đi thôi, đầu xuân lại đi ra, ta mời ngươi uống rượu. Tốt, ta tận lực. Cơ lão thất cười cười, đẩy xe lăn rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Khương Kinh Chập, tam ca, ta không có lừa ngươi, tên của ta thật kêu Cơ Tiểu Thất. Khương Kinh Chập hơn mà ra. Cơ gia là hoàng tộc, không phải trong thôn chữ lớn không biết một cái lao đông, đối với lấy tên loại này sự tình có cực kỳ phức tạp chương trình, mỗi khi gặp hoàng tử sinh ra, Khâm Thiên giám quan viên đều muốn xem thiên tượng bói toán, lấy phù hợp âm dương ngũ hành đại đạo danh tự. Ví dụ như Cơ Đạo Chiến, Cơ Đạo Ngọc, thậm chí là giám chính đại nhân đích thân rơi chữ. Cơ Tiểu Thất được bao nhiêu không được sủng ái, mới sẽ lấy như thế qua loa danh tự. Tam ca, chúng ta cũng đi trước. Liên tại Khương Kinh Chập nhìn xem Cơ Tiểu Thất bóng lưng ngẩn người lúc, Khương Tứ Lang dẫn Hoa Ninh hướng hắn tạm biệt. Nhìn xem ngoan ngoãn Khương Tứ Lang, Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát sau mỉm cười nói, đi thôi, nhị ca bị trọng thương, chiếu cố thật tốt hắn. Ân, biết rõ. Khương Tứ Lang cung kính gật đầu, lại ấn lấy Hoa Ninh đầu bái một cái này mới đứng dậy rời đi. Lâu các bên trong còn không có rời đi người thấy một màn này, đều một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ai không biết Khương Tứ Lang cùng Khương Kinh Chập so như thủy hỏa, phía trước Khương Tứ Lang nhấc lên Khương Kinh Chập lúc, thế nhưng là hận không thể đem hắn ngàn đao băm thây. Không nghĩ tới Khương Kinh Chập thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn càng trở nên co được giãn được đi lên. Mặc dù Khương Kinh Chập một đao phế bỏ Thẩm Ngọc cánh tay phải sát thực rất mạnh, có thể Khương Tứ Lang dù sao cũng là Khương Thần Tú đệ đệ, lúc trước trận chiến kia, đủ để cho thế hệ tuổi trẻ mọi người cúi đầu. Khương Tứ Lang hoàn toàn không cần thiết như vậy để thấp làm thiếp mới là. Cái này cùng hắn ngày thường biểu hiện cũng một trời một vực. Nói ngắn gọn, Khương Tứ Lang không nên có loại này não. Hắn uống lộ thuốc, không chỉ người khác kỳ quái, Khương Kinh Chập cũng cảm thấy Khương Tứ Lang hôm nay không thích hợp. Nhất định là thiếu gia hổ ủy quá nặng, hắn sợ, muốn cầu hòa. Khương Sơn xem thường, thấy bị kia lão tiền bối thực lực kinh khủng, hắn hiện tại thấy người nào cũng là cắm tiêu bán đầu, liền tính Khương Nội Hổ ở trước mặt hắn cũng dám đứng ra mắng lên mấy câu. Có lẽ vậy. Khương Kinh Chập cười cười, từ chối cho ý kiến. Khương Tứ Lang sẽ sợ sao? Khẳng định là sợ. Dù sao phía trước tại trấn Bắc Vương phủ Khương Kinh Chập trừ ra một đao kia lúc, trong mắt của hắn hoảng hốt không làm giả được. Nhưng muốn nói muốn cầu hòa, đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trừ phi Khương Nội Hổ bỏ mình, Khương Thần Tú chết yểu, có cái này hai tôn đại Phật ở phía sau, Khương Tứ Lang đơn phương thế tử chi tranh, tuyệt đối sẽ tiếp tục kéo dài. Đồng dạng, trừ phi bỏ mình, Khương Kinh Chập cũng sẽ không dừng lại trận chiến đấu này. Đám người dần dần tản, Khương Kinh Chập ánh mắt nhìn hướng bên mở, nhìn thấy một thân ảnh chính bước lên liên xa, là Chu Cửu Nhi. Khương Kinh Chập hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười nói, đi thôi, đi Thanh Dương trấn. Thanh Dương trấn cách Trường An không hơn trăm bên trong. Theo lý thuyết dưới chân tiên tử, Thanh Dương trấn thời gian nên sống dễ chịu chút. Có thể sự thật vừa vặn ngược lại. Năm đó thôi lão thái thời còn chưa về lúc già, không thích trưng diện nhân ái thức ăn ngon, rất thích bên dưới chúc vịt, mà còn chỉ ăn vịt lưỡi. Thanh Dương trấn bởi vì lấy có một đầu trúc khê sông, thích đứng vịt trời nghỉ lại, liền trở thành nuôi nốt bên dưới trúc vịt tốt nhất vị trí. Loại này sự tình kỳ thật cho ít tiền liền được. Dù sao thôi lão thái thời là đương thời đại nho, tại dân gian thanh danh vô cùng tốt, thay lão thái sư nuôi vịt không có người sẽ tự tuyệt. Mà cái kia phát hiện trúc khê sông quan viên hai tay háo thanh phòng, không có gì tiền tài, vì vậy bút lớn vung lên một cái, trực tiếp cường trinh trúc khê sông, bắt đầu quyết đoán cải biến. Ngay tại chỗ lấy tài liệu yêu cầu nông phu bọn họ lao dịch. Huyên náo thị trấn bên trên tiếng oán hờn khắp nơi, mắt thấy kêu ca khó bình, đúng lúc gặp phía bắc chiến sự căng thẳng, vì vậy cái kia quan viên lại bút lớn vung lên, đem thanh niên trai trắng đều sùng quân đi phía bắc sửa trưởng thành. Lưu lại già yếu tàn tật thay thôi láo thái thầy nuôi vịt, mà còn từng nhà mỗi tháng nhất định phải lên giao nộp 12 cái. Trải qua như thế dày vò, Thanh Dương trấn nguyên khí đại thương, gần như đứt gãy. Cái kia quan viên ngược lại là bởi vì lấy việc này lên như diều gặp gió, vào sắp giả thái sư mắt, từng bước một bỏ lên trên cao vị. Chính là bây giờ hộ bộ thượng thư Thẩm Lương. Nếu như vẹn vẹn như vậy, Thanh Dương trấn còn không đến mức sống không nổi, mà nhà ruột còn gặp mưa, 10 năm trước Mi Sơn quặng mỏ bắt phu, Thanh Dương trấn thật vất vả lớn lên thanh niên trai tráng lại bị bắt đi 10 phần 5 6, một cái cũng không thể từ Mi Sơn quặng mỏ trở về. Càng chết là 6 năm trước công bộ chiêu mộ tu Hoàng Lăng lại bị bắt đi một bộ phận, cũng là sinh tử chưa biết. Bị phía trên bắt lấy một gốc giả kéo. Cho dù là cố thổ lại khó cách cũng phải cách, Thanh Dương bách tính trốn đến trốn tranh trốn, bây giờ còn lại, liền đều là chút không chỗ có thể trốn giả yếu tàn tận. Mà nửa tháng trước quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng. Xem như là triệt để Thanh Dương chấn bách tính tuyệt vọng, thành đệ chết lạc đã cuối cùng một con rơm. Nghe nói là bởi vì hình bộ thượng thư nhà Tiêu công tử nuôi nốt một đầu chó sồn ngộ nhập phía sau núi bị cạm bẫy vây chết. Vị kia Tiêu công tử giận dữ, căn bản không có kiên nhẫn đi tìm cái gì kẻ cầm đầu, trực tiếp đem toàn bộ thị trấn còn sót lại 27 thợ săn toàn bộ treo cổ. Chuyện này không có tại Trường An nhắc lên nửa điểm phong ba, thậm chí liền làm bộ chương trình đều không có đi. Chỉ hình bộ văn thư dùng bút đỏ tại trên tờ giấy trắng hời hợt rơi xuống tài liệu, lại sao chép một phần chuyển có đại lý tự, Tiêu công tử mời đại lý tự văn thư đi dạo một chuyến câu lan, việc này liền hết thảy đều kết thúc, thành bản sát. 27 thợ săn rơi vào tài liệu bên trên tội danh là đốn trộm hoàng gia lâm viên, rất hoàn mỹ tội danh, không thu hút sự chú ý của người khác, cũng sẽ không để những cái kia thanh lưu bắt được cái trôi. Chu Cửu Nhi tìm tới tiêu thạch hầm mỏ liền tại Thanh Dương trấn ngoài 10 dặm trong một ngọn núi. Chế băng xưởng cùng đốt than lô cũng khoảng cách nơi đây không xa. Cho nên Khương Kinh Chập mới để cho Khương Tam Cửu mua xuống Thanh Dương trấn phía sau ngọn núi kia. Cũng là bởi vì cái này, hắn mới biết được Thanh Dương trấn những này gặp phải. Khương Kinh Chập không có lợi dụng liên xa, tại vào thành Trường An phía trước liền trộm cắp rời đi. Khương Nhị Thất cưỡi xe chống hồi phủ, mà hắn thì cùng Khương Sơn cải trang trang phục, cưỡi ngựa hướng Thanh Dương trấn phương hướng chạy đến. Ước chừng sau 2 canh giờ, hắn xuất hiện tại bên ngoài Thanh Dương trấn. Không thể không nói, từ khi khí hải bên trong có cái kia màu đen vòng xoáy về sau, thân thể của hắn tố chất lại có tăng lên trên diện rộng, lúc trước cùng Thẩm Ngọc một trận chiến nôn nhiều máu như vậy, lúc này đã tốt hơn phân nửa. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, cũng đã không ảnh hưởng cưỡi ngựa. "Công tử." Khương Tam Cửu đã sớm tại bên ngoài Thanh Dương trấn chờ lấy. Nhìn thấy hai người cưỡi ngựa mà đến, vội vàng chạy chậm tiến lên, là Khương Kinh Chập dẫn ngựa, đồng thời thấp giọng nói, Thạch Lao Bá đã dẫn đầu các trưởng tượng tại từ đường chờ, bọn họ tố cầu không thay đổi, bất quá ti chức cảm thấy còn có thể ép một cái, không dám tự tiện làm chủ. Làm đến rất tốt. Khương Kinh Chập vui mừng nhìn Khương Tam Cửu một cái. Cho nên nói người và người trên lệch so với người cùng chó ở giữa còn lớn đây. Liên chạy chậm mấy bước này, đủ Khương Nhị Thất cái kia khờ hàng học cả một đời. Chương 80, Lão Tộc Trưởng, muốn báo thủ sao? Chương 80, Lão Tộc Trưởng, muốn báo thủ sao? Khương Tam Cửu dẫn đường. Rất nhanh bọn họ liền đến Thanh Dương trấn từ đường. Chết đã chết trốn thì trốn, Thanh Dương trấn bây giờ những người còn lại đã rất ít, không đủ 500 số lượng, mà còn trong đó giả yếu tàn tật chiếm đa số. Người quản sự là Thanh gia tộc lão. Thanh gia là Thanh Dương trấn thế gia vọng tộc, mà còn từ xưa đến nay vẫn ở tại Thanh Dương. Liên cái này Thanh Dương cái tên này đều là bởi vì sanh họ mà lên. Còn lại di chuyển tới thị tộc có thể di chuyển, bọn họ lại không chỗ có thể đi, từ lúc 10 năm trước bị bắt tráng đinh về sau, Thanh Dương trấn liền gần như chỉ còn lại Thanh gia người. Gặp một cái máu me khắp người thiếu niên đi vào từ đường. Thanh thị tộc người đều tràn đầy kinh ngạc, châu đầu ghé hai, bất quá không có người ngớ ngẩn phát ra chất vấn. Liên Cửu gia đều ngoan ngoãn đi theo thiếu niên sau lưng, hiển nhiên đây chính là muốn mua Thanh Dương trấn phía sau núi Long gia. Một cái tuổi già sức yếu lao giả chống đỡ vài trượng đứng dậy, cung kính hành lễ, lao hủ Thanh gia ra mắt công tử, xin mời ngồi. Khương Kinh Chập khẽ gật đầu, không có khách khí, tự mình đi đến phía trên nhất cái ghế kia ngồi xuống, mỉm cười nói, chư vị cũng ngồi, đều tuổi đã cao, đừng đứng đây nữa. Mọi người không có động tác. Mãi đến Thanh gia quải trượng đống nhiên tại trên mặt đất một đầm, bọn họ mới thuận theo ngồi bên dưới, thay đổi đến đặc biệt yên tĩnh. Thanh gia đi thẳng vào vấn đề. Nghe Cửu gia nói, công tử có ý mua xuống Ngoạn Nhu Sơn. Khương Kinh Chập hơi mẩn ra, không có làm rõ Cửu gia là ai, mãi đến thấy được ánh mắt của mọi người rơi vào Khương Tam Cửu trên thân, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cười gật đầu, là có ý đó. Vào kinh thành đến nay, Khương Kinh Chập đối thủ gần như đều là người tu hành hoặc là con em thế gia, gần như xem nhẹ giống Khương Tam Cửu dạng này người, tại người bình thường trong mắt đã là trên đám mây nhân vật. Nói cho cùng nếu như chỉ là mua một ngọn núi, hắn căn bản không cần thiết đích thân chưa đến. Hắn sở dĩ đi cái này một lần, chủ yếu là bởi vì một chuyện khác. Bên trên Thanh Thạch trấn bất tính, muốn đem chính mình bán cho hắn, hoặc là nói là muốn tìm một tòa chỗ dựa. Khương Kinh Chập vốn là không có gì hứng thú, dù sao chính hắn đều chỉ là một thanh đao, chỗ nào làm được chỗ dựa của người khác, chỉ là nghĩ đến phía sau thiên địa đồng thọ kế hoạch cần người tin được. Khương Tam Cửu lại cực lực đề cử, hắn mới miễn cưỡng đến chạy một chuyến. Có thể thương lượng xong tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể đồng ý, hắn cũng có thể từ bỏ Thanh Dương trấn, chuyển sang nơi khác là được. Bất quá hắn đánh giá thấp cái này thế đạo tàn khốc. Người bình thường tại đối mặt người tu hành trước mặt, liền nhìn nhiều đều là tội. Kỳ thật làm Khương Tam Cửu mở miệng muốn mua Ngoạn Nhu Sơn thời điểm, cái này đầy từ đường người liền đã dọa đến lục thần vô chủ, nơi nào sẽ tự tuyệt, chỉ cầu hắn khác thuận tay lại vu oan cái tội danh, đem bọn họ những này già yếu tàn tật cùng một chỗ chôn liền tốt. Công tử, Ngoạn Nhu Sơn chúng ta có thể đưa cho ngài. Thanh gia gặp Khương Kinh Chập cười không nói, nguyên bản liền không thẳng lên được thắt lưng gần như muốn thấp đến bụi bặm bên trong đi, dùng gần như cầu khẩn giọng nói. Thanh Dương trấn những người còn lại không nhiều, đám lao già này không có mấy năm có thể sống, ngài muốn chúng ta mệnh cứ việc cầm đi, chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ cho Thanh thị chừa chút hương hỏa, không phải vậy lão hủ sau khi chết không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Khương Kinh Chập nhíu mày, hắn chỉ là muốn mua cái đỉnh núi, làm sao lão gia hỏa này muốn chết muốn sống bắt đầu kêu liệt tổ liệt tông? Mọi người đều biết nguyên nhân. Khương Kinh Chập đối liệt tổ liệt tông, hài nhi bất hiếu dạng này chữ cực kỳ mất cảm. Nếu như không phải nhìn thấy bọn gia hỏa này niên kỷ quá lớn, hắn gần như sắp nhịn không được rút đao đến cái tiên hạ thủ vi cường. Thanh tộc trưởng, ngươi giản nên hồ đồ rồi. Khương Tam Cửu thanh giá khóc sướt mướt, mở miệng quát lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có bản điều kiện tư cách? Hắn là từ lợi ích góc độ xuất phát, cho rằng đem Thanh Dương trấn thu vào dưới trướng có lợi mà vô hại, cái này mới mời thiếu gia tới đây một chuyến, cũng không phải vì để bọn họ đạo đức bắt góc, nếu như thiếu gia thật muốn đi cái kia giết người diệt khẩu sự tình, hắn đao tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Thanh tộc trưởng, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi mệnh không có hứng thú. Khương Kinh Chập nghĩ đến Thanh Dương trấn những năm này gặp phải, lập tức minh bạch đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Sợ hắn không nói võ đức học lão thẩm đến cái hai tay áo thanh phòng, lại học tiểu tiêu đến cái trạng thảo trừ căn. Là tiểu lão nhân già mà hồ đồ, hiểu lầm công tử. Thanh giá quẳng xuống lấy thân thể, bò đầy khe danh mặt già bên trên chất đầy cười ngượng ngùng, nói thật nhanh, công tử muốn Ngoạn Nhu Sơn cứ việc cầm đi, ta thanh tộc binh sĩ cũng có thể tùy ý phân công, miệng kín như bưng, chỉ cầu công tử có thể thu lưu chúng ta. Thanh tộc trưởng, ta đối Thanh Dương trấn không có hứng thú. Khương Kinh chậm nhíu mày, chậm rãi nói cho cùng, ta chẳng qua là cảm thấy Ngọa Ngưu Sơn cảnh sắc không tệ, nghĩ xây một cái nghỉ mát sơn trang mà thôi. Thanh Dương nghe vậy sắc mặt biến hóa. Năm đó cái kia họ Thẩm cũng nói chỉ là nghĩ nuôi một chút vịt mà thôi, kết quả Thanh Dương trấn thanh niên trai tráng chết hơn phân nửa. Thanh Dương ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem tộc nhân trong mắt sợ hãi, đột nhiên quỳ gối tại Khương Kinh chập trước người, hai tay nâng lên ra phả, "Công tử, Thanh thị nhất tộc nguyện ý nộp lên ra phả phụng ngài làm chủ, vĩnh viễn không phản bội, nếu có hai lòng, nguyện cửu tộc tận giết." Gặp tộc trưởng quỳ xuống, toàn bộ từ đường một đám lao đầu đồng loạt đứng dậy, rất nhiều quỳ gối tại Khương Kinh chập trước người. "Thanh tộc trưởng, đứng lên trước đi." Khương Kinh chập chỗ nào nhận đến lên nhiều như thế lao đầu quỳ xuống, đội vàng đem Thanh Dương nâng đỡ, thở dài nói, "Đàm luận điều kiện đi." Thanh Dương mặt lộ vẻ vui mừng, "Điều kiện ngài nâng, chỉ cần chúng ta có, ngài cứ việc cầm đi." "Ân." Khương Kinh chập hơi mở ra, "Ta nâng, ngài nâng." Thanh Dương cao hứng nói, "Bên trên chúng ta trấn mặc dù không có gì thanh niên trai tráng, nhưng đám nhóc con đương ra sớm, tốt hơn một chút đều có thể làm lao lực dùng, đến mức chúng ta những này lao già khọm, chỉ cần ngài lên tiếng, chúng ta tùy thời có thể nằm trong mộ đi." Khương Kinh chập đống nhiên trầm mặc. Hắn bản ý là để Thanh Dương ra điều kiện. Dù sao cũng là hơn 500 nhân khẩu, cho dù luận cân bán cũng có thể bán đi không ít tiền. Ai có thể nghĩ Thanh Dương ý tứ đúng là để chính mình ra điều kiện, thậm chí vì chính mình nhận lấy tộc nhân, bọn họ những người này có thể lập tức đi chết. Khương Kinh chập từ trước đến nay đều không phải người tốt lành gì, thậm chí vô cùng máu lạnh. Đào vong cái kia mấy năm, hắn đào bổ tuổi bên dưới giết người cũng không hề ít, những người kia không hề thấy đều đang chết, nhưng hắn vì sống sót, vẫn như cũ mang tuổi đào chém đi xuống. Đối với cái này hắn không hề cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nhìn lấy trước mắt cái này mang theo lấy lòng nụ cười có chút buồn cười lão nhân, hắn đông nhiên trầm mặc. Thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này thế đạo tàn khốc. Từ đường bên trong người đều nhìn xem trầm mặc Khương Kinh chập, liền hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí. Thanh Dã trên mặt lấy lòng nụ cười cũng dần dần thay đổi đến cứng ngắc, muốn mở miệng nhưng lại không dám. Sợ nói nhầm chọc giận vị này vết máu khắp người nhỏ quý nhân. Thật lâu, Khương Kinh chập đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, khẽ thở dài, "Ta có thể nhận lấy các ngươi ra phả, về sau Thanh Dương trấn chịu ta che chở, mà còn có thể hứa hẹn 10 năm sau trả lại các ngươi văn tự bán mình, nhưng ta có câu nói cần nói ở phía trước, 10 năm này bên trong các ngươi nếu là có nửa điểm dị tâm, ta sẽ đích thân giết các ngươi, để các ngươi hương hỏa đoạn tuyệt. Không cần công tử độc thủ." Thanh Dã đại hỉ, quay người hướng từ đường bên ngoài hô, "Đá xanh, đi vào." Từ đường bên ngoài đi tới một cái 16 tuổi cường tráng thiếu niên. Thanh Dã nghiêm nghị nói, "Đá xanh, nếu ta Thanh Dương trấn ra phản đồ, làm trái hôm nay lời thề, thân là Thanh thị hạ nhiệm tộc trưởng, ngươi làm như thế nào?" Đá xanh sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói, "Thanh lý môn hộ, cửu tộc tận giết, ra phả tiêu tên. Các ngươi có thể nghe thấy." Thanh Dã lại nhìn về phía từ đường bên trong mọi người, vẫn đục ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm khắc, vì xuống xin thề, "Ta Thanh thị nhất tộc từ hôm nay hiệu trùng công tử, vĩnh viễn không phản bội, nếu có hai lòng, nguyện cửu tộc tận giết." Khương Kinh chập nâng lên Thanh Dã, quay người nhìn hướng Sơn Bá. "Sơn Bá, kiểm tra một chút những hài tử kia tư chất, nếu như có thể tu hành, đi vạn bảo các mua sắm trúc cơ đan, sổ sách từ trong phủ công cố đi, liền nói là ta tu hành cần thiết." "Là, thiếu gia." Sơn Bá gật gật đầu, bước ra một bước, biến mất tại trong từ đường. Khương Kinh chập lại quay người nhìn hướng Thanh Dã. "Lão tộc trưởng, muốn báo thù sao?" Chương 81, Liêu Thanh Phong chương 81, Liêu Thanh Phong. Khương Kinh chập tại Thanh Dương trấn ở trọn vẹn 2 ngày. Tự mình đi ngoạn nhu sơn, một lần nữa cắt tỉa nghỉ mát sơn trang quy hoạch cầu, để Đá Xanh dẫn người xây dựng. Đá Xanh tuổi không lớn lắm, tại Thanh Dương trấn lại rất có hy vọng, là không thể tranh thương nghị đời sau tộc trưởng, tại Thanh Dã dạy bảo bên dưới, hắn rất nhanh liền đoán được Khương Kinh chập trên mặt nổi là xây nghỉ mát sơn trang, trên thực tế là muốn tạo một tòa bí mật cứ điểm. Đồng thời cung cấp không ít tính kiến thiết ý kiến. Ngoạ Long trên núi vốn là có bọn họ bí mật cứ điểm, hơn nữa còn có một đầu thẩm nghĩ nối thẳng phía sau núi quan đạo. Những năm này bởi vì lấy các loại thai bay vạ gió bị làm gần như diệt tộc, bọn họ đang chạy trối chết loại này sự tình bên trên đã rất có kinh nghiệm, nếu như không phải thoát đi Thanh Dương trấn phía sau không chỗ có thể đi, bọn họ cũng không đến mức một mực ở chỗ này. Càng làm cho Khương Kinh chập mừng rỡ là Thanh Dương trấn 63 cái 12 tuổi phía dưới hài đồng lại có 18 cái nắm giữ tư chất tu hành. Khương Sơn nói bọn họ trong huyết mạch giấu một cố kỳ quái khí tức. Loại khí tức kia mặc dù mỏng manh, lại cực kỳ ngang ngược, nếu như không bước vào tu hành thì cũng thôi đi, một khi bước vào tu hành kích hoạt cái kia sợi đặc thù huyết mạch, liền có thể lên như diều gặp gió, so người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Khương Kinh chập tìm đến Thanh Dã hỏi thăm bọn họ tổ tiên có phải là đi ra cái gì ghê gớm tồn tại. Xanh cũng dã nói bọn họ tổ tiên ghê gớm nhất người là tiền triều trưởng An phủ đeo đao nha dịch, cuối cùng càng là thành trưởng An phủ công nhân quét đường thống lĩnh, ra phả đơn mở một trang, phong quang cực kỳ. Thế đạo này từ trước đến nay không thiếu thiên tài. Nắm giữ tư chất tu hành người càng là như cá giết sang sông, nhưng có khả năng bước vào người tu hành lại lắc đắc không có mấy. Giống như Thanh thị nhất tộc, bọn họ nắm giữ đặc thù huyết mạch, thuộc về trời sinh người tu hành. Có thể từ ngàn năm nay, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua thế giới kia, thậm chí cũng không biết chính mình kỳ thật có thể tu hành. Cho nên làm Khương Kinh Chập đưa ra có thể để bọn họ đi lên con đường tu hành lúc, cho dù nguyên bản đối Khương Kinh Chập còn có chống đối lao ngoan cố cũng biến thành hòa ái dễ gần lên, đối Khương Kinh Chập kính như thần minh. Từ Thanh Dương trấn rời đi phía sau, Khương Kinh Chập lại đi vòng đi Đông Dương trấn. Cho nên nói có chút tiền đáng đời Chu Cửu Nhi kiếm, Khương Kinh Chập mới vừa để nàng tìm hầm mộ, nàng quay đầu liền tại nhà mình trang viên phạm vi bao trùm tìm tới, trực tiếp tại chỗ xây nhà máy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đầu xuân phía sau chế băng xưởng liền có thể đưa vào sử dụng. than tuổi xưởng liền muốn đơn giản rất nhiều. Có Khương Kinh chập bản vẽ, chỉ cần đem hầm than nút tốt, đốn tuổi làm từng bước nung là được. Bây giờ thành Trường An than tuổi vẫn là thô lậu thổ chế, bọn họ thậm chí còn không có nắm giữ ngâm thuật, trực tiếp đốt một phong hầm lò, thành than làm lạnh phía sau liền tính thành phẩm, một đốt một cái không lên tiếng. Khương Kinh chập sở dĩ muốn bán than, nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là hắn cần đại lượng than, bất quá tất nhiên nắm giữ lấy không khói than kỹ thuật, loại này nhặt tiền sự tình, không làm đều có lỗi với mình. Tiến vào Đông Dương trấn, Khương Kinh chập lập tức liền cảm nhận được cùng Thanh Dương khác nhau. Thị trấn hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tuyết lớn rét đậm cũng không ít tiểu thương trên đường giao hàng, cùng âm u đầy tử khí Thanh Dương trấn quả thực là hai thái cực. Nhìn thấy hắn cùng Khương Sơn vào trấn, đám lái buôn lập tức nhiệt tình đụng lên đến chào hàng. "Công tử." Đi đến một gian nhà trọ cửa ra vào, một cái tiểu nhị cười rạng rỡ mời chào xin ý, "Công tử, đến trong cửa hàng ăn chén rượu ấm áp thân. Chúng ta Đông Dương trấn chiêu bài tương vị thế nhưng là nhất tuyệt, thành Trường An đều không có ta chỗ này chính tông. Cái kia nhất định phải nếm thử." Khương Kinh chập không hề nói, cũng đối tương vị không có hứng thú quá lớn, chỉ là ai kêu cái này gọi hữu gian khách sạn đây. Ở khắp mọi nơi hữu gian khách sạn. "Công tử, mời." Tiểu nhị nên Khương Kinh chập vào cửa, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Khương thế tử, tầng hai nha gian có người đợi ngài lâu ngày." Khương Kinh chập hơi nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người nhận ra được. Mặc dù rời đi Thanh Dương trấn phía sau hắn không có ý định che lấp thân phận, có thể hữu gian khách sạn người thông tin cũng không tránh khỏi quá mức linh thông chút. Tiểu nhị nhìn ra Khương Kinh chập trong mắt kinh ngạc, tranh thủ thời gian cười giải thích, "Thế tử đừng hiểu lầm, đối với khách nhân trọng yếu, hữu gian khách sạn đều sẽ ghi chép hồ sơ, tên của ngài khá cao, cho nên dẫn đường đi." Khương Kinh chập sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng nhưng không khỏi đối hữu gian khách sạn đánh giá lại lên một tầng nữa. Có một số việc thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế chấp hành lên cực kỳ khó khăn. Giống như hậu thế, dựa vào cường đại mạng lưới hệ thống, rất nhiều cao cấp nhãn hiệu cửa hàng đều có chính mình hộ khách hồ sơ. Nhưng dù cho như thế, chân chính chắc chắn đến phục vụ bên trên cũng rất khó làm đến gặp người chính là sáng, không phải thường xuyên giao tiếp người, căn bản không có cách nào thông qua tư liệu lập tức nhận ra khách nhân, làm đến dò số chỗ ngồi. Hữu gian khách sạn thị trấn bên trên một cái hầu hạ gã sai vặt, lại chỉ là nháy mắt liền nhìn thấu chính mình thân phận. Chỉ có thể nói rõ hữu gian khách sạn nội bộ có một bộ cực kỳ hoàn thiện chế độ. Tiến vào nhã gian không bao lâu, một cái thanh sam dáng vẻ hào sảng người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào. Bị nhân Liễu Thanh Phong gặp qua Khương Thế Tử. Người trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi, mặt mày thư sáng, thanh sam dáng vẻ hào sảng, tự do sĩ cũng giống như nho sinh, lại đơn độc không giống cái thương nhân. Liễu Thanh Phong phảng phất mới là nhã gian chủ nhân, tự mình ngồi tại trên ghế, ngẩng đầu hỏi, "Khương Thế Tử, ta có thể ngồi đi?" "Đương nhiên." Khương Kinh Chập cũng tìm cái ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Liễu Thanh Phong cười nói, "Cái kia không thể tốt hơn, bất quá trước thời hạn nói tốt, ta mới từ trong nhà đi ra, người không có đồng nào, thật nghèo đến chỉ còn hai tay áo Thanh Phong. Vậy liền có làm." Khương Kinh Chập hai tay mở ra, "Liễu tiên sinh đại khái không biết, ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả trong tay áo đều không có cản gió được." Liễu Thanh Phong hơi ngẩn ra, cười đứng dậy, "Vậy chúng ta đi." "Đi." Khương Kinh Chập cũng cười đứng dậy, "Nếu như Liễu tiên sinh không chê, ta này cũng còn có nửa bầu rượu." "Cầu còn không được." Liễu Thanh Phong đại hỉ, thực không dám giấu giếm, "Hữu gian khách sạn còn thiếu ta nửa cái tương vịt, là ta mấy ngày nay tiền công, ta đi lấy tới." "Cái kia không thể tốt hơn." Khương Kinh Chập nhíu mày, "Đi." "Đi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, kết bạn đi ra nhã gian. Hầu hạ gã sai và tiên lặng nhìn xem hai người cũng không quay đầu lại rời đi nhã gian, khỏe miệng co giật. Hắn mặc dù không biết Liêu Thanh Phong là ai, nhưng hắn biết Liêu Thanh Phong ba chữ này tại hữu gian khách sạn trong hồ sơ vinh quang tột đỉnh. Đừng nói ăn một bữa cơm, chính là đem cái này Đông Dương phân sạn đập đều không ai dám nói cái gì. Mà Khương Kinh Chập ba chữ mặc dù so ra kém Liêu Thanh Phong, nhưng cũng là bút đỏ phát họa quý nhân, một bữa cơm hữu gian khách sạn cũng không phải không thể mời. Kết quả hai người này lại bởi vì không nghĩ lấy tiền mà chạy trốn. Đứng tại góc độ của hắn, chỉ có thể nói hai người này có bệnh. Bất quá hắn biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chạy như bay về sau nhà bếp cắt nửa cái tương vịt giao cho Liễu Thanh Phong, một điểm không hơn nửa một chút không ít. Chỉ gặp mặt một lần hai người đứng tại hữu gian khách sạn ngoài cửa. Ánh mắt nhìn nơi xa tàn phế núi tuyết, gần như đồng thời mở miệng. "Đi trên núi, người nào trước đến, người nào uống cái thứ nhất rượu." "Đi, đi." Vì vậy Đông Dương trấn xuất hiện kỳ quái một màn. Hai thân ảnh tiến lên, một người xách bầu rượu, một người nâng tương vịt. Bọn họ không có đi đại đạo, thẳng tắp hướng nơi xa ngọn núi kia đi đến. Phản phất không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản chân của bọn hắn bước. Bọn họ càng chạy càng nhanh, leo lên núi đầu cái kia vòng mặt trời mới mọc rơi vãi quan huy, nhưng thủy chung cũng theo không kịp bọn họ bộ pháp. Một người như tên rời cùng, một người như phiêu giật gió. Hầu hạ gã sai vật đứng tại cửa ra vào nhìn xem bóng lưng của hai người, không hiểu cảm thấy bọn họ lại có chút phù hợp. Phản phất nhiều năm không thấy lao hữu, bộ pháp gắn bó, tự nhiên mà thành. Chương 82, về sau sẽ là bằng hữu. Chương 82, về sau sẽ là bằng hữu. Đông Dương trấn ngọn núi kia cũng không tính cao, chùi lùi đứng thẳng tại dãy núi bên trong, bụi bặt mọc lên mấy cây sinh mệnh lực ngoan cường tàn mục. Đông Dương trấn bách tính quen thuộc gọi nó Lao Sơn. Nếu như không phải Chu Môn trước đó vài ngày đống nhiên đem hắn chia làm cấm khu, ngày bình thường thậm chí không có người sẽ nhìn lên một cái. Khương Kinh Chập cùng Liễu Thanh Phong sánh vai cùng, tại cái kia vòng mặt trời mới mọc sắp vượt qua bọn họ thời điểm bước vào đỉnh núi. Khương Kinh Chập đứng tại mặt trời chiếu rọi không đến bóng tối bên dưới, Liễu Thanh Phong lại hướng phía trước đạp một bước, đem chính mình bại lộ tại ánh mặt trời phía dưới. Hai người đứng đối mặt nhau, gần trong gang tấc, lại giống như là bị một vệt đen cắt chém thành hai thế giới. "Khương Thế Tử, ta có tính hay không thắng nửa bước?" cái thứ nhất rượu về ta. Liêu Thanh Phong lông mày mắt sáng trong, cười đến như một xuân phong. Khương Kinh chập gỡ xuống bên hông bầu rượu ném cho Liêu Thanh Phong. Bọn họ đồng thời bước vào đỉnh núi, chỉ là hắn không thích ánh mặt trời, không có lại hướng về phía trước, tự nhiên chính là thua. Cái thứ nhất thịt về ngươi. Liêu Thanh Phong không có khách khí, tiếp nhận rượu hồ lô uống một cái, liệt tiểu nhập khẩu, như đao cạo yết hầu, hắn lại mặt mày đột nhiên phát sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, lại là Thiêu Đao Tử, ta quả nhiên không có đoán sai, Khương huynh cũng là người trong đồng đạo. Nói xong hắn đem rượu hồ lô vứt cho Khương Kinh Trập, lại kéo xuống nửa cái đầu vịt, cao hứng nói, uống cái thứ nhất rượu, liền không thể lại ăn cái thứ nhất thịt, Khương huynh, cái này nửa cái đầu vịt ngươi tới. Khương Kinh Trập không hề cự tuyệt, ngửa đầu uống một hớp rượu, nắm lên nửa cái đầu vịt hì hục gặm, thực tế cảm thấy phiền phức, liền xương đều xoắn nát nuốt vào trong bụng, cái này mới thỏa mãn địa thở dài một hơi. Hắn bình thường không hề thích uống liệt ỉu, đặc biệt là Thiêu Đao Tử, thứ nhất là quá mạnh, thứ hai là uống nhiều dễ dàng phạm ngu ngốc. Hắn cái này nửa bầu rượu vẫn là cho lão đầu tử chuẩn bị. Bất quá hôm nay cái này cửa ra vào rượu, hắn lại uống cực kỳ thoải mái, khả năng là bởi vì hắn đối cái này đống nhiên xuất hiện Liêu Thanh Phong cũng không ghét. Có ít người chính là như vậy, mặc dù mới vừa vặn quen biết, lại phảng phất đã quen biết rất nhiều năm. Mà có ít người cho dù quen biết nhiều năm, lại mới phảng phất mới vừa quen biết. Liêu Thanh Phong tiếp nhận Khương Kinh Chập trong tay bầu rượu, mị mị uống một cái phía sau đưa cho hắn, ánh mắt sáng tỏ, Khương Minh, chúng ta trước đây có phải là gặp qua, ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ta nghĩ hẳn là không có. Khương Kinh Chập thuận thế tiếp nhận bầu rượu uống một hớp lớn, bất quá ta cũng có cảm giác giống nhau. Không còn hắn. Liêu Thanh Phong đoạt lấy bầu rượu, uống xuống một cái. Một lát sau lại trộm cắp uống một ngụm, cái này mới đưa cho Khương Kinh Chập, sang sảng nói, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Khương Kinh Chập rất bình tĩnh ăn khối thịt, nói hàm hồ không rõ, có thể hay không quá qua loa chút, ta thậm chí không biết ngươi là ai. Ta là Thanh Phong a. Liêu Thanh Phong thanh sam vung lên, lại ăn trong bầu nửa ngụm rượu, hình như có mấy phần men say, lâng lâng đứng ở bên vách núi, quay đầu cười nói, thiên địa đều ưu khách, Nhật Nguyệt tổng Thanh Phong, ở khắp mọi nơi Thanh Phong. Khương Kinh Chập hơi sững sờ, trầm mặc một lát phía sau cười nói, được, vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Một lời đã định. Liêu Thanh Phong mắt say lờ đờ mông lung, một cái níu lại Khương Kinh Chập, đem hắn từ bóng tối kéo vào đến ánh mặt trời bên trong. Không để ý hình tượng ngồi dưới đất, bắt đầu tự lẩm bẩm. Như cái gì đường cũ, cái gì tam giáo, cái gì cửu lâu. Khương Kinh Chập nửa câu cũng không có nghe hiểu. Đem rượu còn dư lại uống xong, Khương Kinh Chập đỡ Liêu Thanh Phong xuống núi. Ở trên đường vừa vặn gặp được lên núi Khương Thực cùng Chu Môn trưởng quỹ. Có lẽ là rời đi trấn Bắc Vương phủ, Khương Thực hậu tích bạc phát, chém trong lòng tích tụ, đã theo khai khiếu bước vào bản sơn cảnh, mà còn tại bản sơn cảnh một kỵ tuyệt trần, thẳng lên ngũ trọng tiên. Cả người thay đổi đến sáng sủa rất nhiều, nhiều hơn mấy phần người tuổi trẻ hăng hái. Chu Môn vị kia kêu Dương Quảng Sinh trưởng quỹ là cái khoảng 40 tuổi người trung niên. Gặp Liêu Thanh Phong say đến bất tỉnh nhân sự, Dương Quảng Sinh đành phải từ bỏ cùng Khương Kinh Chập rút ngắn quan hệ cơ hội, đỡ lấy trên danh nghĩa đồ đệ, trên thực tế lao bản đội vàng rời đi. Từ Dương Quảng Sinh trong miệng Khương Kinh Chập cuối cùng biết Liêu Thanh Phong thân phận một góc của Bàng Sơn. Hắn đúng là tòa này quặng mỏ chủ nhân, đồng thời còn là Chu Cửu Nhi biểu ca. Trước đây một mực tại trong núi tu hành, đây là lần thứ nhất xuống núi. Chẳng biết tại sao Chu Cửu Nhi đem cuộc làm ăn này chuyển cho hắn. Cũng chính là nói, về sau hắn mới là Khương Kinh Chập đối tác. Khương Kinh Chập biết tin tức này thời điểm hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý ngày ấy Chu Cửu Nhi tại Thứ Dương học cùng không có nắm chặt Lạc Chí bàn tay, ba ngày trước tại Nhạn Minh Hồ cũng không có cùng hắn gặp nhau, đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn không biết Chu Cửu Nhi trên thân phát sinh cái gì, nhưng hắn tiếp thu bất luận người nào rời đi. Có chút bằng hữu chỉ có thể đồng hành một đoạn thời gian. Huống chi hắn cùng Chu Cửu Nhi thậm chí không tính là bằng hữu, mà lại nói đến cùng, Chu Cửu Nhi không hề thiếu hắn cái gì, là hắn thiếu Chu Cửu Nhi ân tình. Lúc đầu lần này hợp tác hắn chuẩn bị còn rơi ân tình, đưa nàng một bút phú quý. Đáng tiếc Chu Cửu Nhi tựa hồ cũng không thèm để ý đã như vậy, cũng chỉ phải chờ sau này có cơ hội trả lại. Dương Dương Quảng Sinh đỡ Liêu Thanh Phong rời đi về sau, trong núi chỉ còn lại Khương Thực cùng Khương Kinh Chập. Gặp Khương Thực muốn nói lại thôi, Khương Kinh Chập mở miệng đặt câu hỏi, đại ca cớ gì muốn nói lại thôi? Khương Thực lấy lại tinh thần, nhìn xem chân núi chính khí thế ngất trời hầm than, trầm mặc một lát phía sau mở miệng nói, ngày hôm qua ta dựa theo ngươi trên bản vẽ phương pháp sản xuất một hầm lò không khói than, cơ bản không có khói. Hương phong đặc hữu mùi thơm ngát cũng đủ để so sánh cựu nguyên công than, vỏ nát định hình phía sau càng là có thể đầy đủ tiêu đốt, chọn vẹn so bình thường than nhiều ra thời gian một nén hương, hao tổn cực nhỏ, có thể đủ san bằng nhiều mấy đạo trình tự làm. Việc chi phí, đây là chuyện tốt. Khương Kinh Chập nhẹ gật đầu, trong mắt cũng có mấy phần vui mừng. Không khói than trình tự làm việc không hề phức tạp, nhưng hắn dù sao chỉ biết là nguyên lý, không có tự thân lên tay làm qua, vốn cho rằng Khương Thực thất bại mấy lần mới có thể chế tạo ra không khói than, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tạo ra tới. Ở thời đại này, than tuổi là đồng tiền mạnh. Tiếp trước thời điểm Khương Kinh Chập còn không quá lý giải, cảm thấy đầy khắp núi đồi đều là núi, làm sao thời cổ bách tính còn có thể chết quóng. Tới cái này thế giới mới hiểu được. Cái kia trùng trùng điệp điệp núi đều là có hạng người, mỗi năm gió tuyết, chết quóng chết đói vô số người, đào vòng cái kia mấy năm, Khương Kinh Chập gặp qua không ít nhặt xương làm tuổi ngao dầu đốt đèn bách tính, cũng rất ít thấy bọn họ đi trộm phạt, một khi bị bắt được, bị đánh chết đều xem như là bán ân. Bán than nhìn như là kiện bé nhỏ không đáng kể buôn bán nhỏ, trên thực tế bên trong lợi nhuận to đến kinh người. Cái này nho nhỏ một khối than là có thể làm tiền tiêu. Đích thật là chuyện tốt. Khương Thực chậm rãi nói, nếu như tất cả hầm than làm xong, ta có lòng tin nửa tháng tại thành Trường An triệt để trải rộng ra, chiếm đoạt ít nhất một nửa giang sơn, chỉ là ta lo lắng, chúng ta không khói than vào không được thành Trường An. Khương Kinh Chập nghĩ đến Chu Cửu Nhi vô cớ lui ra, lông mày cao lại, ngươi lo lắng Nam Thành Thanh Bang Vương Đại Hổ cùng Tây Thành Dương Tam gia. Khương Thực lắc đầu. Vương Đại Hổ cùng Dương Tam Nhi mặc dù tại Trường An chiếm cứ nhiều năm, nhưng chúng quy chỉ là tranh dũng đấu hung ác thất phu mà thôi, ta lo lắng chính là phía sau bọn họ người. Vương Đại Hổ tổ tiên là quân hộ xuất thân, ta cũng là gần đây mới biết được, phía sau hắn xa không chỉ không phải quân bộ một vị nào đó thiên tướng mà thôi, có lẽ còn có vị kia trấn Tây đại tướng quân cái bóng, Vương Đại Hổ phụ thân từng là Tần Bá Tiên thân vệ. Nếu như phía sau hắn thật đứng vị kia trấn Tây đại tướng quân, cái kia cùng hắn tranh phong đối lập đánh hai mươi mấy năm Dương Tam Nhi, đứng phía sau chỉ sợ cũng không vẹn vẹn chỉ là lại bộ cái nào đó văn thư, mà là vị kia cầm bút đỏ thượng thư đại. Nói đến đây, Khương Thực nói khẽ, Kinh Chậm, chúng ta đánh giá thấp cái này làm ăn, Trường An 10 vạn hộ trăm vạn người, một ngày tiêu hao than tuổi đầu chỉ bạch ngân và lượng, ta mới biết được liền vẹn vẹn chúng ta một tòa trấn Bắc Vương phủ, một ngày hỏa hao tổn đều trọn vẹn muốn 50 lượng bạch ngân. Chúng ta nếu như chỉ là tiểu đà tiểu nháo thì cũng thôi đi, nếu là muốn chiếm đoạt bọn họ sinh ý, sợ rằng chờ đợi chúng ta chính là một tràng chiến tranh tàn khốc. Đoạn người tài lộ như giết người phóng hỏa, làm chúng ta xác định tiến vào cái nghề này thời điểm, liền đã cùng bọn họ tuyên chiến. Khương Kinh Chập không hề cảm thấy cái này có vấn đề gì, chỉ là có Chu Môn tại phía trước, vô luận là quân bộ vẫn là lại bộ, có lẽ cũng không dám đích thân hạ tràng chèn ép, đến mức bình thường thị trường cạnh tranh, hắn đối không khói than có lòng tin. Khương Thực tự nhiên biết Khương Kinh Chập ý nghĩ, chỉ là hắn không có Khương Kinh Chập lạc quan như vậy. Trầm mặc một lát về sau, hắn nói khẽ, mấy ngày nay Hữu Gian khách sạn thái độ đối với ta rất lãnh đạm, Chu Môn quá cao ta nhìn không rõ trong đó mạch lạc, nhưng ta xem Dương Quảng Sinh tại Chu Môn địa vị có lẽ không cao, thậm chí có lẽ hắn cũng không thể đại biểu Chu Môn. Chương 83, gió sắp nổi chương 83, gió sắp nổi hắn đương nhiên không thể đại biểu Chu Môn. Đừng nói là hắn, liền tính Chu Cửu Nhi cũng không có biện pháp đại biểu Chu Môn, thậm chí liền Hữu Gian khách sạn Chu gia đều không có cách nào triệt để nắm giữ. Nhớ lại tại áo đen đài nhìn thấy tài liệu, Khương Kinh Chập trong mắt hiện lên một tia rung động. Đối Chu Môn hiểu rõ càng sâu, đối Chu Môn thực lực sâu không lường được liền càng cảm thấy kính sợ. Từ trước mỗi cái hoàng triều đều nghĩ lật đổ tòa kia Chu Môn, đại Chu tự nhiên cũng không ngoại lệ, áo đen đài có quan hệ Chu Môn tài liệu đã sớm chồng chất như núi. Khương Kinh Chập thân là áo đen đài tòa thứ 5, mặc dù dưới tay không có mười hai, nhưng hắn nên có quyền hạn cũng không có so còn lại 4 người ít. Tính dưỡng cái kia mấy ngày Khương Kinh Chập tìm đọc thành Trường An thế lực khắp nơi tài liệu tư liệu, tự nhiên sẽ không bỏ qua Chu Môn. Ngoại giới lưu truyền Chu Môn sau có một tòa lầu, nhưng đại đa số người đều cảm thấy là lời đồn, dù sao Chu Môn đã như quái vật khổng lồ cắm rễ tòa này thiên hạ, như sau lưng còn có một tòa lầu, vậy nên là bực nào kinh khủng nội tình, chẳng lẽ muốn cùng Tam giáo sánh vai hay sao? Khương Kinh Chập phía trước cũng đối cái này bày tỏ hoài nghi, có thể nhìn qua tài liệu về sau, hắn phát hiện phía ngoài lời đồn vẫn là quá mức bảo thủ chút. Chu Môn phía sau chẳng những có một tòa lầu, mà còn tòa kia lầu còn khoảng chừng 12 tầng cao. Nghe nói tòa kia lầu liền tại thành Trường An, mỗi một tầng đều có chỉ cảnh tiên nhân trấn thủ, mạnh như áo đen đại thủ tọa vương lấy, lưu tại cái kia tài liệu thượng bình ngữ cũng là không thể trọng, không thể địch. Cho nên Khương Thực nói Dương Quảng Sinh không thể đại biểu Chu Môn. Khương Kinh Chập cũng không ngoài ý muốn. Bất quá Khương Thực cũng không phải là bắn tên không đích người, hắn chân chính nghĩa biểu đạt cũng là Khương Kinh Chập chân chính để ý là Chu Môn thái độ có lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Mà sự biến hóa này là từ ngày đó Chu Cửu Nhi không có đúng hạn đến Mai Viên bắt đầu. Cứ việc yên tâm đi làm. Trầm mặc một lát, Khương Kinh Chập an ủi, quân bộ cũng tốt lại bộ cũng tốt, bọn họ chung quy là mang cơ ra bắt cơm, không dám trắng trợn hạ tràng. Khương Thực vẫn như cũ có chút lo lắng, nói khẽ, nếu như bọn họ hạ tràng nhà, dù sao ngươi mấy ngày trước đây phế đi Tần gia tiểu tướng quân. Khương Kinh Chập phút chốc cười một tiếng, ánh mắt lại thay đổi đến băng lánh lên. Trên long ỷ vị kia tất nhiên hắn coi ta là thành một thanh đao, đương nhiên phải đem ta mài sắc bén chút, một cái sắp sửa gỗ mục lại không chịu vương quyền trấn Tây đại tướng quân, một cái lá mặt lá trái lại bộ thượng thư, còn chưa đủ lấy bẻ gãy ta thanh đao này. Khương Thực sắc mặt biến hóa, nhìn xem cái này so với mình nhỏ không ít đệ đệ, hắn lại đông nhiên có chút sợ hãi. Giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi Khương Kinh Chập lựa chọn làm than tuổi sinh ý, có phải là vốn chính là triều đình bên trên vị kia ý tứ. Nghĩ đến đây, hắn không còn dám nghĩ tiếp. Túi đầu đội vàng cáo tử, ta trước đi làm việc. Phế vật, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Thành Trường An một tòa nhà cao cửa rộng bên trong, Tần Đô nhìn xem đâm ở trước mặt mình người trung niên, đột nhiên đưa trong tay xuân thu nện ở trên mặt hắn, tức giận rít gào lên. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi nói cho ta không có cách nào xác định Khương Kinh Chập vết tích. Thật xin lỗi, thiếu tướng quân. Người trung niên bị thẻ chen nện đến vỡ đầu chảy máu, cũng không dám đưa tay đi lau, thấp giọng giải thích nói, ta an bài 30 mấy người tại trấn Bắc Vương phủ theo dõi, cũng không thấy qua Khương Kinh Chập ra ngoài, độ viên lại vào không được. Bên trong Vương phủ trình thám nói bọn họ dùng than lượng không có biến hóa, Khương Kinh Chập có lẽ còn tại độ biên. Còn tại độ biên, ha ha. Tân Đô giận quá mà cười, một chân đem người trung niên đạp quỳ gối tại địa, chỉ vào hắn cái mũi mắng, phế vật, tạp chủng kia đều đi Đông Dương trấn cướp ngươi làm ăn, ngươi nói hắn còn tại độ biên. Vương Đại Hổ, ngươi nếu là không có bản lĩnh quản thanh bang liền nhanh chóng cút đi, đừng trách bản tướng quân không niệm tình xưa. Danh xưng dậm chân một cái thành Trường An Nam Đô muốn run rẩy run lên thanh bang chi chủ, quản lý Trường An than tuổi một nửa giang sơn hổ ra. Tại Tân Đô trước mặt lại liền thở mạnh cũng không dám. Hai tay nâng lên nhuốm máu thẻ tre, cung kính nói, thiếu tướng quân, ngài đừng nóng giận, ta cái này liền triệu tập nhân viên đi giết hắn. Đừng để ta thất vọng. Tân Đô tiếp nhận Xuân Thu vô vô Vương Đại Hổ bà bay, cha ngươi theo gia gia ta cả một đời, ngươi cũng là trong quân lão nhân, hẳn phải biết trong quân quy củ, việc này như thành, nhà ngươi tiểu hổ có thể đi theo ta. Ta thiếu tướng quân ân sủng. Vương Đại Hổ không người rút đi, chờ lui ra tòa này trạch viện mới xoay người, lại quay đầu hắn lại khôi phục thành uy vũ bá khí hổ ra. Nhìn xem ngoài cửa chờ lấy 8 cái thanh bang huynh đệ, hắn đột nhiên một chân đá ra. Đối với bọn họ quyền đấm cứ đá. Phế vật, một đám phế vật. Một đám huynh đệ không dám né tránh, đứng chờ hắn đánh. Mãi đến trong lồng ngực lửa giận triệt để tàn đi, Vương Đại Hổ mới vây tay gọi lại một người phân phó nói, đi mời đại cung phụng, tính toán, lao tử chính mình đi. Trong trạch viện, Tân Đô nhìn xem Vương Đại Hổ bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, nhìn bên cạnh ngoan ngoãn tôi tớ lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau khi chuyện thành công cho ta một cái trường sinh đan, không phải vậy ngươi cho dù sau lưng bối cảnh lại sâu, bản tướng quân cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đó là tự nhiên. Người hầu ngẩng đầu lên lộ ra một tấm bình thường khuôn mặt, khẽ cười nói, lao tướng quân mặt mũi, chúng ta vẫn là muốn cho, chỉ là hy vọng thiếu tướng quân cũng tin trông coi hứa hẹn, Khương Kinh chập phải chết, Vương Đại Hổ như thế mặt hàng, có thể giết không chết hắn. Hừ, bản tướng quân tự có an bài. Tân Đô cười lạnh một tiếng, chỉ cần các ngươi đem Khương Sơn lão chó giả kia vây khốn, Khương Kinh chập hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy tại hạ liền lặng chờ tin lành. Người hầu kia khẽ mỉm cười, quay người rời đi. Tân Đô nhìn hắn bóng lưng, cảm nhận được khí hải truyền đến thống khổ, trong mắt sát ý ngập trời, Khương Kinh chập, ngươi sắp chết đến nơi, liền tính ngươi là hoàng đế người, bản tướng quân cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Cái kia tôi tớ rời đi nhà cao cửa rộng rất nhanh biến mất tại đám người bên trong, lại xuất hiện lúc đã ở trở về từ lâu. Hắn đầu đội nho quán, mặc thanh sam, hào hoa phong nhã, một bộ thư sinh trang phục. Tại tiểu lâu gã sai vặt dẫn đầu xuống, hắn đi đến tầng 3 sư phòng, hướng một mặt thấp thỏm Lâm Linh Nhi mỉm cười nói, "Xin lỗi, có một số việc chậm trễ." "Tùy tiên sinh, ngài tới." Lâm Linh Nhi nhìn thấy người tới, sắc mặt vui mừng, lại rất nhanh thu lại ở, "Tùy tiên sinh, thần tú đại ca vẫn khỏe chứ?" "Hắn rất tốt." Tùy tiên sinh mỉm cười nói, "Ngươi muốn đối hắn có lòng tin, dù sao hắn nhưng là nhỏ kiếm tiên." "Ta không phải không tin hắn." Lâm Linh Nhi bối rối địa xua tay, nói khẽ, "Ta chỉ là có chút lo lắng." "Ta biết." Tùy tiên sinh nhìn xem thưởng thức văn bối, đầy mắt ôn hòa, "Hắn để ta chuyển lời ngươi, không cần phải lo lắng." "Vậy liên tốt." Lâm Linh Nhi ngượng ngùng túi lầu xuống. Tùy tiên sinh trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm, nghe nói Khương Nhàn muốn tiến vào Thứ Dương học cùng, nàng có nắm chắc sao? Lâm Linh Nhi hơi sững sờ, do dự một lát sau mới nói, "Có a." Lâm Linh Nhi không hề rõ ràng Khương Nhàn có nắm chắc hay không, nàng cũng không quan tâm, dù sao lúc trước nàng cùng Khương Nhàn kết giao vốn là không hề như vậy thuần túy, bây giờ nàng đã là bản sơn cảnh người tu hành, Thứ Dương học cung thiên tài, mà Khương Nhàn bất quá một cái thứ nữ mà thôi, đã không phải cùng một cái thế giới người. Thậm chí từ nội tâm đến nói, nàng cũng không hy vọng Khương Nhàn cùng nàng trở thành đồng môn. Lâm Linh Nhi những này tiểu tâm tư tại Tùy Tiên Sinh trong mắt không chỗ che giấu, bất quá hắn đương nhiên sẽ không mặt trần, chỉ là nói khẽ, nàng đã là người bằng hữu, lại là thần tú muội muội, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đoạn này hữu nghị rất đáng giá trân quý. Ta sẽ giúp nàng. Lâm Linh Nhi bối rối gật đầu, cũng không cần quá mức tận lực, thuận theo tự nhiên liền tốt. Tùy Tiên Sinh đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cái sách đặt lên bàn, đây là 30 năm trước văn bài nhập viện ghi chép, đối nàng có lẽ có trợ giúp. Đa tạ Tùy Tiên Sinh. Lâm Linh Nhi do dự một chút, tiếp nhận bản kia thật mỏng sách. Tùy Tiên Sinh cười nói, không cần khách khí, ta cùng Thần Tú là bằng hữu, tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể có một cái có thể sóng vai mà đi đạo lữ, chỉ là con đường này nhất định tràn đầy chông gai, ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Nói đến chỗ này, Tùy Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, thế nhân đều chỉ nhìn thấy hắn kinh hồng kiếm ra phong lưu, cũng chỉ có ngươi có thể nhìn thấy hắn cùng nhau đi tới giang khổ. Lâm cô nương, ta rất xem trọng ngươi. Chương 84, sát nhân chi phía trước. Chương 84, sát nhân chi phía trước. Tiên sinh, ta sẽ từng bước một đi đến bên cạnh hắn, bất kỳ người nào đều mơ tưởng cản đường của ta. Lâm Linh Nhi trong mắt tràn đầy kiên quyết, ta chờ mong ngươi cùng hắn sóng vai mà đi. Tùy Tiên Sinh mỉm cười nói, chỉ là ngươi biết rõ, yêu ngạo như Khương Thần Tú người như vậy, khinh thường cùng bất luận kẻ nào tranh, liền trấn Bắc Vương vị trong mắt hắn đều như không có gì, hắn làm sao có thể cướp đệ đệ mình nữ nhân. Lâm Linh Nhi nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm, là cái này nguyên nhân, hắn mới đối với ta như gần như xa sao. Tùy Tiên Sinh từ tốn nói, có lẽ vậy, đây chỉ là suy đoán của ta. Khẳng định là dạng này. Lâm Linh Nhi trong mắt hiện lên một tia hận ý, từ khi Khương Thần Tú trở lại về sau, nàng một mực tìm các loại lý do đi trấn Bắc Vương phủ, 3 ngày trước Khương Thần Tú hôn mê về sau, nàng càng là trộm cắp đi Đông viện nghe gió tiểu trúc, đáng tiếc Khương Thần Tú không có thấy nàng. Nàng vốn cho rằng là Khương Thần Tú đối với chính mình vô ý, lúc này mới minh bạch, đúng là bởi vì Khương Kinh Trập. Nhất định là như vậy, Khương Kinh Trập, hắn vì cái gì luôn là không buông tha ta. Lâm Linh Nhi trong mắt hận ý càng ngày càng đậm, nguyên bản hơi có vẻ thiên chân khả ái hài nhi mập tại cái này một khắc thay đổi đến có chút bặm mẹo. Tùy Tiên Sinh nhìn xem một màn này, không tiếng động cười, yên lặng rời đi nhã gian, đồng thời vô cùng có hàm dưỡng địa thay nàng đóng cửa lại. Mãi đến đi ra trở về nhà trọ, hắn trong mắt tiêu ý mới dần dần thay đổi đến làm càn, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, có thể vào thư viện ngu xuẩn. Ngu xuẩn, ta có hay không nói qua, để ngươi không nên trêu chọc lao tam. Trấn Bắc Vương phủ, Khương Thần Tú nửa tựa tại trên giường, cặp kia xưa nay con ngươi ôn hòa bên trong đều là ý lạnh, nhìn xem ngoan ngoãn Khương Tứ Lang, phản phất hai cái lạnh lẽo kiếm. Ca. Khương Tứ Lang cúi đầu, ủy khuất mị biện nói, ca, ta mấy ngày nay đều đàng hoàng ở tại trong phủ, có thể chẳng hề làm gì. Chẳng hề làm gì. Khương Thần Tú đông nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy thất vọng, phản phất nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Hắn mặc dù không phải chúng ta ruột thịt cùng mẫu sinh ra, nhưng cũng là ta Trấn Bắc Vương phủ con vợ cả, là tay của chúng ta đủ huynh đệ, ngươi tiết lộ hành tung của hắn, hám hắn vào hiểm địa, ngươi thế mà còn dám nói ngươi chẳng hề làm gì. chỉ là một cái thế tử vị trí, ngươi cứ như vậy muốn, thậm chí liên thủ đủ huynh đệ tình nghĩa đều không bận tâm, nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khương Tứ Lang nghe vậy, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Khương Thần Tú, ca, ta mới là ngươi thân đệ đệ à? Từ khi Khương Kinh Chập trở về, ta khắp nơi nhường nhịn, hắn đâu, hắn không chỉ một lần nhục nhã ta, thậm chí hơi kém giết ta, hiện tại trên mặt ta vết đao cũng còn không có khép lại, hắn là ngươi thủ tốc huynh đệ, ta đây, ta đáng chết sao? Ngươi có thứ càng tốt, đương nhiên cảm thấy thế tử vị trí không trọng yếu. Nhưng nếu như có một ngày, Bùi Kiếm Tiên lại thu một cái quan môn đệ tử, lại tìm một cái nhỏ kiếm tiên, ngươi có thể hay không cũng cảm thấy không trọng yếu. Khương Thần Tú trầm mặc. Khương Tứ Lang tiếp tục nói, ca, không quản cha làm sao tẩy trắng, thế nhân cũng sẽ không tán thành hắn là thuận vị kế thừa vương vị, mà còn ngươi đừng quên, nữ nhân kia là bị mãi mãi giết chết, chúng ta cùng Khương Kinh Trập, không phải thủ tốc huynh đệ, là giết cha giết mẹ cửu nhân. Khương Thần Tú cuối cùng mở miệng, nhẹ giọng thở dài, phụ thân không có đưa thân chỉ cảnh phía trước, hắn không thể chết, ít nhất không thể chết tại trong tay chúng ta, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, hắn không chỉ là một thanh đao mà thôi. Hắn chết không có quan hệ gì với ta. Khương Tứ Lang oán hận nói, hắn quá phế lối, chỉ cần hắn không tại Trường An thông tin truyền đi, người muốn giết hắn sẽ rất nhiều. Hôm nay ngươi không muốn ra khỏi cửa. Khương Thần Tú trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nói khẽ, vô luận sau này phát sinh cái gì, ngươi đều là Trấn Bắc Vương thế tử, không ai có thể cướp đi vị trí của ngươi, ngươi muốn làm, liền là mau chóng bước vào khổ hải cảnh, đừng để phụ thân cùng ta thất vọng. Khương Tứ Lang sắc mặt vui mừng, trịnh trọng cam kết, ca, ngươi yên tâm, nhiều nhất 2 năm, ta liền có thể phá cảnh. Khương Tứ Lang mấy ngày trước đây mới vừa tròn 16, chừng 2 năm nữa cũng mới 18 tuổi. Một cái 18 tuổi khổ hải cảnh tu sĩ, liền tính tại thiên tài khắp nơi trên đất Trường An, cũng là phượng mao lân giác. Không phải người nào đều để Khương Thần Tú, cũng không phải người người đều để Cơ Đạo Ngọc. Khương Tứ Lang đối với chính mình rất hài lòng. Khương Thần Tú từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Ca, ngày đó các ngươi là ai thắng?" Được đến kính như thần minh thân ca tán thành, Khương Tứ Lang cuối cùng mở miệng hỏi ra bắt ngơ nháo tâm mấy ngày vấn đề kia. "Người nào thắng?" Khương Thần Tú trầm mặc một lát, mỉm cười nói, "Thắng bại chưa phân, bất quá ta như lại ra một kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta xác nhận cân sức ngang tài." Phủ thái tử Hậu Hoa Biên, Cơ Đạo Ngọc ngồi tại trên xe lăn, nâng nuôi chén, một cái địa phủ xuống đồ ăn, trong mắt ôn hòa như lúc ban đầu, nói khẽ, "Hắn còn có một kiếm, ta cũng còn có một cái mạng, hắn một kiếm kia như ra, hẳn phải chết không nghi ngờ." Thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất hai người, ngày ấy đều không có đem hết toàn lực, chỉ là tất cả mọi người suy đoán, trăm năm sắp xuất hiện thanh tú bảng người thứ nhất, sẽ tại giữa hai người này sinh ra. Tô Thanh Hòa nhàn nhạt liếc thái tử một cái, cũng không làm ra đánh giá, bởi vì hắn gặp qua càng kinh tài tuyệt diễm người. Nếu như Mai Viên người kia đi ra Thứ Dương học cùng, thanh tú bảng bên trên, nàng mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mạnh như Cơ Đạo Ngọc cùng Khương Thần Tú, ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Tô Thiên Sinh, nghe nói Khương Kinh Chập ngày ấy một quyền phế đi Tần Đô, lại một đao phế đi Thẩm Ngọc cánh tay phải, đối với thanh đao này, ngươi có thể nhìn đến biến hóa gì? Hắn chẳng lẽ thật đi võ phu con đường, dùng con đường trường sinh đổi 10 năm trèo núi? Có lẽ là. Tô Thanh Hòa thản nhiên nói, ta đã nói qua rất nhiều lần, không đề nghị ngươi lại từ trên người hắn hạ cờ, nước quá sâu, ngươi không nắm chắc được, thậm chí liền nhìn đều không muốn đi nhìn. Thế nhưng là ta đã vào cuộc bên trong, lại như thế nào còn đến mở hắn? Cơ Đạo Ngọc khẽ thở dài, phụ hoàng là cầm đao người, hắn có thể không quan tâm triều đình dùng chuyện, có thể ta không được, hắn loạn giết một trận, chém chính là cánh tay của ta, loạn là người của ta tâm. Tô Thanh Hòa nhíu mày, đang muốn mở miệng. Đã thấy Cơ Đạo Ngọc lại nói, Tô tiên sinh, ta chưa từng có thay đổi qua ý nghĩ, nhưng đường muốn từng bước một đi, đang ngồi trên cái ghế kia phía trước, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp, đem địch nhân biến thành bằng hữu. Tô Thanh Hòa trầm mặc. Đột nhiên nghĩ đến tôi ra cùng Hoa gia phái người vào kinh hành, lại một mực không có bất kỳ cái gì động tác, mà còn liền hắn cũng không tìm tới bọn họ vết tích. Hắn xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Cơ Đạo Ngọc ngồi tại nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn xem hắn rời đi. Mãi đến Tô Thanh Hòa thân ảnh biến mất ở phía sau vườn hoa, hắn mới chậm rãi mở miệng, đạo khác biệt, cuối cùng không cùng nhau lưu, thư sinh khí phách, đại sự khó thành. Thái tử, cần ta lưu lại hắn sao? Âm u nơi hẻo lánh bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện thân, trong mắt không có chút rung động nào. Nếu như Lâm Linh Nhi nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất định sẽ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì cái này người, là Khương Thần Tú đã từng hỏi qua tiền bối, cũng vừa là thầy vừa là bạn đạo hữu, Thứ Dương học cung bên trong tàng thư lâu giáo tập, cũng là nàng tín nhiệm nhất tùy tiên sinh. Chủ yếu nhất là, hắn rõ ràng không hiểu tu hành, nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện ở phủ thái tử Hậu Hoa Biên, phản phất chỉ cần Cơ Đạo Ngọc ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể sẽ một tôn đưa thân thần du cảnh tông sư lưu lại. Không cần. Cơ Đạo Ngọc lắc đầu nói, nói mặc dù khác biệt, cũng là bằng hữu, ta nỡ lòng nào. Hắn có thể sẽ tiết lộ thái tử bí mật. Tùy tiên sinh bình tĩnh nói, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Cơ Đạo Ngọc quay đầu nhìn hướng Tùy tiên sinh, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Chương 85, bây giờ, nên ta giết người a. Chương 85, bây giờ, nên ta giết người a. Tùy tiên sinh cười một tiếng. Thái tử quả nhiên hiền đức, chỉ là không biết ẩn công tử một ngày kia bại lộ, lại nên làm như thế nào. Cơ Đạo Ngọc sắc mặt đột nhiên thay đổi đến lạnh lùng, cặp kia ôn hòa con mắt thay đổi đến lạnh lạnh vô cùng. Ngươi đang uy hiếp cô? Không dám. Tùy tiên sinh khẽ cười nói, thái tử tất nhiên cùng chúng ta cùng ở tại trên một cái thuyền, chúng ta đương nhiên phải làm thái tử cân nhắc, có chút bí mật, càng ít người biết càng tốt, dù sao chúng ta cũng không muốn nửa đường thay người, lãng phí tốt đẹp thời cơ. Cô tự có phân tất. Cơ Đạo Ngọc trong mắt lộ ra một chút do dự, rất nhanh lại biến mất không thấy, kiên định nói, làm tốt chuyện của các ngươi, hắn là quân tử, có lẽ đạo khác biệt không thể vì mưu, cũng sẽ không đâm lưng tại cô. Mặt khác cô cũng cho ngươi một cái lời khuyên. Cơ Đạo Ngọc chậm rãi đứng dậy. Tô Thanh Hòa là nắm giữ hai cái bản mệnh chữ nho sinh, đồng thời còn là trời sinh trùng đồng khâm thiên giám phó giám, sơn chi viện trưởng cùng giám chính đại nhân chưa từng nhúng tay triều đình sự tình, không phải là bởi vì bọn họ không thể, mà là khinh thường. Ngươi đoán nếu như Tô Thanh Hòa chết rồi, ngươi cùng với phía sau ngươi đám kia lão bất tử, có thể hay không tiếp nhận cái kia hai vị lựa giận? Tùy Tiên Sinh sắc mặt biến hóa, trầm mặc một lát phía sau cười nói, Thanh Hòa là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè sư đệ, ta làm sao sẽ giết hắn, chỉ là nghĩ lại khuyên một chút hắn mà thôi, thái tử ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy coi như cô suy nghĩ nhiều đi. Cơ Đạo Ngọc trên mặt hiện lên một tia trào phúng, ngươi làm tốt chính mình nên làm sự tình, mặt khác cô lại cho ngươi một cái lời khuyên, Khương Kinh Chập chân chính con bài chưa lật có lẽ không phải phụ hoàng, các ngươi tất nhiên lựa chọn độc thủ, liền nhất định phải làm phải sạch sẽ, không muốn lưu lại cái đuôi. Đa tạ thái tử nhắc nhở. Tùy Tiên Sinh nhàn nhạt lên tiếng, quay người rời đi. Đối với thái tử lời khuyên, hắn cũng không để ở trong lòng. Lấy lưng của bọn hắn cảnh hòa thủ đoạn, giết một đứa cô nhi bất quá đưa tay sự tình, nếu như không phải sợ cùng hoàng đế bạch mặt, bọn họ căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện, tìm người có nổi. Vào đông gió gấp tuyết xa, mới trời quang mây tạnh ba ngày, liền giữa sườn núi tuyết đều không có tan ra, Trường An lại đã nổi lên tuyết. Khương Kinh Chập bọc lấy lớn mao, cưỡi tại vàng thông lập tức hướng thành Trường An tiến đến. Đông Dương trấn cách Trường An không hơn trăm bên trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất hai canh giờ liền có thể thấy được tòa kia hùng vĩ tường thành. Không biết có phải hay không là bởi vì tới gần giao thừa, người đi trên đường nhiều hơn rất nhiều, bọn họ ngồi trên lưng ngựa phần phật chỉ hành, như gió đồng dạng. Khương Kinh Chập không có nhà, tự nhiên cũng không vội vã về nhà, cho nên đi qua hẻm núi, nhìn xem như gió bình thường phi nhanh 12 cái hán tử, hắn còn có rảnh rỗi cùng Khương Sơn đánh cược, suy đoán bọn họ cong lên bao phục bên trong, giấu đến tuột cùng là cái gì. Khương Sơn mặc dù không hơn qua học đường, nhưng là cái triết học gia. Hắn nói cái kia bao phục bên trong cất giấu lòng chỉ muốn bể. Khương Kinh Chập cười mắng hắn quá chua. Nhưng mà sau một khắc, Khương Sơn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Là thí nguyên nỏ, thiếu gia cẩn thận. Những người đi đường kia trong bao quần áo, thật cất dấu tiễn, không hề có điểm báo trước. 12 cái cưỡi liệt mã hán tử đống nhiên giải ra tay mải, vung ra một cây cung nỏ, tiền hậu giáp kích, không có nửa điểm do dự mắc cỏ. Dâm dạp chẳng chịt bọn họ mũi tên tản ra u quang, tiền hậu giáp kích, đem Khương Kinh Chập tất cả đường lui đóng kín. Mũi tên đâm rách gió tuyết, cuốn theo lấy ô ô tiếng gió, chỉ trong nháy mắt liền đã chạm đến Khương Kinh Chập mặt. Cùng lúc đó, bên trên hẻm núi, một thanh trường đao chạm phá hư không, như trên chín tầng trời rớt xuống một đầu ngân hà. Lăng lệ sát ý chấn vỡ khắp núi tuyết đạo. Trong gió tuyết, một đạo khôi ngô thân thể ngút trời mà hàng, lưỡi đao thẳng chém Khương Kinh Chập. Là sáu cảnh võ phu. Khương Sơn sắc mặt đại biến, phất tay áo đẩy lui Khương Kinh Chập, đồng thời chân đạp lưng ngựa phóng lên tận trời, đón đạo kia đao quang mà đi. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Nhưng võ phu cùng tất cả đạo thống cũng khác nhau, đây là một đầu hẳn phải chết tuyệt lộ. Từ trước tới nay chưa bao giờ có võ phu đăng lâm chỉ cảnh, liền sống đến giáp năm đều không có. Nhưng dù cho như thế, thế gian cũng chưa từng thiếu võ phu, thậm chí rất nhiều thế gia tông môn đều sẽ nuôi nốt võ phu xem như người hộ đạo. Bởi vì võ phu mặc dù đại đạo đoạn tuyệt, không cách nào khấu vấn trường sinh, nhưng là sát lực trí cao, cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Cái này ngút trời mà hàng khôi ngô nam nhân là sáu cảnh võ phu, dù cho Khương Sơn đã là kim thân cảnh thất trọng, cũng căn bản không có thủ thắng nắm chắc. Với anh, đao quang chém xuống, lăng lệ đao phong nháy mắt sẽ Khương Kinh Chập ngồi xuống vàng thông ngựa chém làm hai nửa. Nếu như không phải Khương Sơn đẩy lùi Khương Kinh Chập, lúc này hắn đã là cái người chết. Nhưng dù cho như thế, trước đó phía sau giáp công vô số tên nỏ vẫn như cũ có mấy chi cắm vào Khương Kinh Chập trên thân. Đây là một chàng hẳn phải chết ám sát. Một vị sáu cảnh võ phu, 12 cái cầm trong tay thí nguyên nỏ sát thủ, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền để Khương Kinh Chập thân chịu trọng thương. Khôi ngô nam nhân một đao mới đưa sẽ rơi xuống, một đao khác đã chém ra. Phảng phất một tôn không thể địch nổi chiến thần, muốn đem ngăn tại Khương Kinh Chập trước người tất cả sự vật đều chém thành hai nửa. Thiếu gia, bảo vệ tốt chính mình. Khương Sơn vẻ mặt nghiêm túc, vận chuyển long tượng bàn được, đầy hồ nguyên khí lan lột, đưa tay đánh ra một đạo thần thông, tại hư không ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự long, gầm thét nào về phía cái kia khôi ngô nam nhân. Khương Sơn chặn lại khôi ngô nam nhân. Cái kia 12 cái thích khách lại không người có thể kiềm chế. Bọn họ cầm trong tay thí nguyên nỏ, mặt không hề cảm xúc lại lần nữa bắn ra một vòng mưa tên. Ông, nhanh như thiểm điện mưa tên xé rách hư không, vang lên gấp rút mà bén nhọn kêu to. Khương Kinh Chập trên vai cùng cánh tay trái đều trúng mũi tên, hành động hơi chậm một chút trì hoãn. Cái này dậm dạp chẳng chịt mưa tên, hắn căn bản là không có cách tránh đi. Tất nhiên không cách nào tránh đi, vậy liền không cần lại tránh. Sống chết trước mắt, hắn nắm chặt chắp sau lưng bốn thước đao, hai mắt nhắm nghiền, hướng thích khách phát động công kích. Bọn sát thủ gặp một màn này, bình tĩnh dưới khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thí nguyên nỏ là ám sát lợi khí, có thể liên phát ba lượng, mỗi vòng ba chi tên nỏ, mỗi một mũi tên đều là tinh thiết tạo thành, mà còn ngâm gặp máu là chết độc. Sở trường về chiến người tay cầm cung nỏ thậm chí có thể uy hiếp đến người tu hành, chỉ là phí tổn cực kỳ đắt đỏ, chỉ có trong quân tinh nhuệ cùng áo đen vệ có tư cách phân phối. Vì giết một cái Khương Kinh Chập, cái kia phía sau màn hắc thủ điều động một tôn sáu cảnh võ phu không tính, còn vận dụng thí nguyên nỏ loại này sát khí, thân phận tất nhiên không thấp. Khương Kinh Chập đứng ở trong hẻm núi, người bị trúng mấy mũi tên, tiến thôi lưỡng nan lúc lại nhắm mắt lại. Nếu như là đám mô hợp, hiện tại đại khái đã bắt đầu trước thời hạn chúc mừng. Có thể cái này 12 cái thích khách lại có vẻ đặc biệt cẩn thận, chỉ hơi kinh ngạc phía sau liền không chút do dự bắt cỏ, sẽ một vòng cuối cùng mưa tên bắn ra. gấp rút mà bén nhọn kêu to vang lên lần nữa, mang theo coi thường sinh mệnh lãnh khốc. Suy, Khương Kinh chập cánh tay trái lại lần nữa trúng một tiễn, thấu xương mà ra, nơi bụng cũng lại lần nữa nhiều một vết thương, có mũi tên xuyên thấu hắn nhục thân, thoạt nhìn thê thảm tới cực điểm. Loại này thương thế, cho dù là sinh mệnh lực lại ương ngạnh người, lúc này cũng nên chết. Nhưng nhìn lấy hai mắt hơi đóng, tay cầm bốn thước đao Khương Kinh chập, cái kia 12 cái sát thủ trên mặt lần thứ nhất hiện ra lộ vẻ xúc động. Bởi vì cái này đợt mưa tên, Khương Kinh chập không nên chỉ là thân chúng 20 tên. Bọn họ nhìn thấy đời này bất khả tư nghị nhất một màn, Khương Kinh chập rõ ràng nhắm chặt hai mắt, lại phảng phất có thể thấy được mũi tên quy tích, không có tránh né, không có chạy trốn, chỉ là dùng đao chém ra hẳn phải chết tiễn. Nếu như không phải là bởi vì mũi tên quá nhanh, hắn lại chỉ có một thanh đao. Bọn họ thậm chí hoài nghi liền cái kia hai mũi tên đều không có cách nào bắn trúng Khương Kinh chập. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là Khương Kinh chập tại mưa tên bên trong hành động, tựa như là tại kề cận cái chết nhảy múa máy móc. Chính xác như thế tính toán, gần như không phải người, để bọn họ khắp cả người phát lạnh. Liền tại mũi tên chống rông ngay mắt, Khương Kinh chập cũng mở mắt ra. Hắn kéo đao mà đi, môi đi một bước, liền rút trên thân một mũi tên. Bảy bước về sau, hắn đã toàn thân đẫm máu đứng tại thích khách trước mặt, hai mắt đỏ tươi, hiện tại, nên ta giết người đi. Chương 86, giết hay là không giết? Chương 86, giết hay là không giết? Trong gió tuyết, Khương Kinh chập hung hãn đao mà đi. 12 cái thích khách cầm thật chặt đao trong tay, tràn đầy cảnh giác. Nhìn xem giống như lệ quỷ đi tới Khương Kinh chập, đáy lòng đều có chút run rẩy. Tại bọn họ quá khứ phong phú ám sát kinh lịch bên trong, cho dù người cường hãn đến đâu, tại chống cự ba mũi tên phía sau đều sẽ biến thành mặc người chém giết cứu non. Cho dù là người tu hành, một khi chúng tên, chỉ cần không có vượt qua long môn, đều tuyệt không mạng sống khả năng. Có thể Khương Kinh chập chọn bẹn chống cự bảy mũi tên, lại không có chúng độc bỏ mình, đây là cỡ nào biến thái thể chất? Giết, hắn là giả vờ, nọ mạnh hết đà mà thôi. Dẫn đầu thích khách quát chói hai một tiếng, đem mọi người che ở trước người. Những người còn lại cũng muốn đem mọi người che ở trước người, có thể Khương Kinh chập hành đao đã tới, đành phải vung đao mà lên. Bang, đao quang tương giao, vẹn vẹn chỉ là một cái thắt thân, ba cái đầu phóng lên tận trời. Mọi người gặp đây, một viên sắt tâm triệt để bị tới băng lãnh, nhảy lên lưng ngựa xoay người bỏ chạy. Khương Kinh chập hơn mà ra, các ngươi dạng này mặt hàng cũng dám tới giết ta. Những người này trên thân không có tu vi ba động, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, có lẽ đi là võ phu con đường, đầu lĩnh kia người khí thế trên người thậm chí có thể so với khổ hải cảnh tầng 9 tầng ngọc. Nhưng lúc này lại chạy so với ai khác đều nhanh. Khương Kinh chập kéo đao đuổi kịp, không có kỹ xảo, tất cả đều là nhất ngay thẳng vung đao. Thùng cơm, một đám thùng cơm. Bên trên hẻm núi, Vương Đại Hổ nửa ngồi lấy thân thể, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngang dọc trường ăn nhiều năm mới cung cấp nuôi dưỡng cái này 12 cái thích khách, gần như hao hết non nửa gia sản, thế mà liền cái không thể tu hành phế vật đều giết không chết. Nghĩ đến vị kia bạo ngược tàn nhẫn thiếu tướng quân, nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, Vương Đại Hổ trong mắt quyết tâm, cắn răng hướng sau lưng một cái ngồi ngay ngắn trung niên đạo nhân hành lễ nói: "Mạnh đạo trưởng, mời ngài xuất thủ, sau khi chuyện thành công, thiên ngoại vẫn thạch ta tự tay dâng lên." Trung niên đạo sĩ mở ra con mắt, trong hai con ngươi phảng phất có lôi đình ẩn hiện. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, phất trần nói cẩm, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Vô lượng tiên tôn, người này sát tính quá nặng, đã nhập ma đạo, vần đạo tất nhiên được mời mà đến, tự nhiên trừ ma vệ đạo, còn thiên hạ một cái tươi sáng cả khôn. Vương Đại Hổ đáy lòng thầm mắng một tiếng, trong miệng lại không được lấy lòng. Đạo trường lòng từ bi, thực sự là thiên hạ chi phúc. Đạo nhân này họ Mạnh, là thành Trường An 12 cái bang phái cộng đồng cung phụ. Nghe đồn hắn vốn là Bắc Tề ngựa rừng núi nội môn đệ tử, tu hành đạo môn ngũ lôi chính pháp, đại đạo có hy vọng. Lần này xuống núi chỉ vì hồng trần luyện tâm, cái này mới đồng ý trở thành những bang phái này cung phụ. Vương Đại Hổ ngày bình thường không ít yêu kính. Lần này mời hắn rời núi, Vương Đại Hổ chọn vẹn thanh toán 3 vạn lượng bạch ngân, cộng thêm một gốc ngàn năm thần dược. Thế nhưng là lúc trước thấy Khương Sơn, hắn lại chậm chạp không động thủ. Nếu như không phải đánh không thắng, Vương Đại Hổ thật muốn một đao bổ cái này lòng tham không đáy đồ chơi. Kia thiên ngoại vẫn thạch là hắn trong lúc vô tình được đến bảo vật, che đến cực kỳ chặt chẽ, lại bị đạo sĩ kia để mắt tới, mà còn dùng cái này xem như xuất thủ áp chế. Thông tin một khi tiết lộ, hắn tự nhiên thủ không được, đành phải dương dương dâng ra. Trung niên đạo sĩ được đến vật mình muốn, tâm tình thật tốt, có chút hăng hái bắt đầu thưởng thức Khương Kinh chập giết người. Hắn cây đao kia không sai, người giết qua người, khẳng định biết võ phu cái cổ là trong mọi người cứng rắn nhất. Hắn một đao chém đi xuống, những thứ ngu xuẩn kia liền máu cũng không kịp phun liền rơi đầu, lại nhìn cái kia vết cắt bóng loáng chỉnh tề, nổi lên đến máu, bị gió thổi qua, nửa điểm không có dính tại trên mũi dao, thật sự là xinh đẹp. Vương Đại Hổ sắc mặt khó coi, cái này 12 cái sát thủ là hắn có thể đặt chân Trường An nội tình, bây giờ lại bị người giống giết gà làm thịt chó bình thường diệt trừ. Bán than mặc dù kiếm tiền, có thể phần đầu đều là tân gia, quân bộ những cái kia sâu mọt cũng muốn nhúng một tay. Hôm nay vì chỉ là một cái Khương Kinh chậm, trực tiếp chôn vùi hắn nhiều năm kinh doanh. Cái kia từng đạo ánh đao màu đen, mỗi một đao đều rất giống chém vào chính hắn trên thân, nơi nào có tâm tư nhìn giết người xinh đẹp hay không? Mắt thấy cái kia thủ lĩnh sắp bị đuổi kịp, Vương Đại Hổ gấp gáp hô: "Đạo trưởng, ngài nhanh thi triển thần thông a, nếu là hắn chết rồi, ta tại thành Trường An liền không có đường sống, Tây Thành Dương lão tam nhất định sẽ giết chết ta." Đạo trưởng vuốt râu mỉm cười, quay đầu nhìn Vương Đại Hổ, yếu ớt nói: "Hắn còn sống, ngươi liền có thể có đường sống." Vương Đại Hổ cảm thấy run lên, hỏi vội: "Đạo trưởng đây là ý gì? Ngươi cho rằng Khương Kinh Chập là ai? Hắn là Trấn Bắc Vương Thế Tử, là Bắc U 30 vạn thiết kỵ trên danh nghĩa chủ nhân. Hắn còn sống chẳng là cái thá gì. Nhưng nếu hắn chết, Khương Nội Hổ lập tức liền dám giết vào kinh thành, một lần nữa huyết đồ 30 dặm ngươi tin hay không? Vương Đại Hổ sắc mặt dây lát thay đổi, run giọng nói, không phải nói Khương Kinh Trập cùng Trấn Bắc Vương phủ như nước với lửa, bị hoàng đế làm đau.
Đúng vậy a.
Đạo trưởng cười nói, cho nên trừ Khương Nội Hổ bên ngoài, hoàng đế cũng sẽ tức giận, ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền có thể suy nghĩ minh bạch. Vương Đại Hổ nghe vậy, bị gió cạo đỏ mặt mo trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, run rẩy như run rẩy. Hắn có thể chiếm cứ Trường An than tuổi sinh ý nửa bên Khương Sơn, tự nhiên không phải là đồng đốc, chỉ là phía trước e ngại thiếu tướng quân Dâm Uy, không dám hướng cấp độ sâu nghĩ, thậm chí cảm thấy lấy giết một đứa cô nhi mà thôi. Tay hắn nắm đại sắc khí, lại có mạnh đạo sĩ cái này cung phụng tại phía trước, chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này bị đạo sĩ một nhắc nhở như vậy, lập tức ý thức được chính mình cựu tộc đã bên trên sinh tử bộ, sẽ chờ tiêu tiêu vui. Khương Kinh Chập chỉ là ẩn thế tử, không có hậu trường không có thực lực, tựa hồ cho dù ai đều có thể dẫm hắn một chân. Có thể hắn từ Bình An trấn một đường vào kinh thành, lại đến đại náo trấn Bắc Vương phủ, thậm chí mấy ngày trước đây còn phế đi Thẩm Ngọc một tay đều nhảy nhót tương mừng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn có không thể chết lý do. Còn sống Khương Kinh Chập người người chán ghét mà vứt bỏ, có thể nếu hắn chết, chính là trấn Bắc Vương con mồ côi, là trung liệt về sau, là 30 vạn đại quân danh chính ngôn thuận chủ nhân, vẫn là hoàng đế quang cổ chi thần. Không quản chuyện phía sau những người kia làm sao đánh cờ làm sao trao đổi, chính mình cái này tự tay giết chết Khương Kinh Chập người, nhất định không có sống tiếp khả năng. Thậm chí liền hắn cựu tộc đều không đủ lấy gánh chịu cái tội danh này. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Vương Đại Hổ phốc quỳ trên mặt đất, nếu lại đạo sĩ chân phải thê tiếng nói, đạo trưởng, cầu ngài đừng ra tay, Khương Kinh Chập không thể chết ta. Đạo sĩ mỉm cười mà nhìn xem Vương Đại Hổ, muốn ta không xuất thủ cũng là đơn giản, chỉ là ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu. Vương Đại Hổ mở mịt nhìn xem đạo sĩ, tựa hồ không nghe rõ ràng hắn lời nói, mãi đến nên tiếp cái kia giống như cười mà không phải cười con mắt lúc, lập tức bị tức giận đến nở đủ cười. Hắn dùng 3 vạn lượng bạch ngân, một gốc ngàn năm thần dược mời đạo sĩ đến giết người. Đạo sĩ cái gì cũng không có làm, từ hắn cái này lừa bịp đi một khối thiên ngoại vân thạch. Sau đó hiện tại hắn nhường đường sĩ cái gì cũng đừng làm, đạo sĩ còn muốn đưa tay cần tiền. Đây con mẹ nó còn có vương pháp sao? Giờ khắc này Vương Đại Hổ tức giận đến muốn báo quan. Vương bang chủ, ngươi vì cái gì muốn dùng loại này ánh mắt nhìn xem bần đạo? Khương Kinh Chập đã nhập ma đạo, bần đạo thân là đạo môn đệ tử, sao có thể bỏ mặc hắn làm hại thế gian? Tất nhiên thấy, đương nhiên phải thay trời hành đạo, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Đạo sĩ trong hai con ngươi lôi đình nhấp nô, phất tay áo mà đứng, phản phất sau một khắc liền muốn dẫn thiên lôi đem Khương Kinh Chập đánh chết. Vương Đại Hổ như cha mẹ chết, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen huyền thai. Đạo trưởng, ta tất cả thân gia đều tại cái này trong nhận chứa đồ, cầu ngài đáng thương ta một nhà lớn bé, giơ cao đánh khẽ đi. Đạo sĩ trong mắt lôi đình tàn đi, trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười, khẽ thở dài, nói đi thì nói lại, thượng thiên có đức hiếu sinh, bần đạo cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, đây chính là ngươi tự nguyện. Là ta tự nguyện. Vương Đại Hổ thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, đột nhiên cảm giác được sống không lắm uy tứ. Chương 87, đệ ngũ ti tẩy bút quan. Chương 87, đệ ngũ ti tẩy bút quan, kỳ thật ngươi lại sai. Đạo sĩ chậm rãi đem nhẫn chứa đồ mang theo trên tay, cúi đầu nhìn xem thất hồn lạc phách Vương Đại Hổ, khẽ cười nói, ta lại sai. Vương Đại Hổ mở mịt ngẩng đầu. Đạo sĩ mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi lại sai. Vẫn là câu nói kia, ngươi cho rằng Khương Kinh Chập là ai? Ngươi muốn giết cứ giết, nghĩ không giết liền không giết. Hắn hôm nay không chết, quay đầu cả nhà ngươi sẽ chết. Vương Đại Hổ trong mắt chỉ riêng triệt để tàn đi, hai tay cắm ở trong đầu tóc, thần sắc chết lặng gào thét, giết lại không thể giết, thả lại không thể thả. Rốt cuộc muốn ta làm sao bây giờ? Ta đến cùng đã làm sai điều gì, các ngươi đều như thế bức ta? Đạo sĩ thương hại nhìn xem đạo tâm vỡ vụn Vương Đại Hổ, yếu ớt nói, ngươi đương nhiên sai, cái này ăn người thế đạo, yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Tốt, vân đạo cũng nên làm việc. Nói xong đạo sĩ ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong hai con ngươi lôi đình lập lòe, hôm nay phong cao mây đen, vừa bắn giết người. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, vô căn cứ đứng ở hư không. Một tay phất trần, một tay kết ấn. Trong khoảnh khắc một cái màu vàng kim nhạt tấn ký vào hư không diện hóa, dung nhập mây đen bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn trời bên trên vang lên quần quần lôi âm, mây đen bên trong lôi đình dày đặc, giống như lôi chỉ. Đạo sĩ đứng ở lôi chỉ phía dưới, phản phất tỏa chấn một phương lôi bộ thần tướng. Hai mắt ngưng lại, lạnh lẽo mở miệng. Sát lệnh ngũ lôi, chấn. Theo đạo sĩ tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia lôi chỉ bên trong, phản phất có một đầu cự long xoay quanh, hóa thành một đạo tráng kiện lôi đình ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, núi đá đột nhiên rung động, tuyết bay hóa thành một miệng. Toàn bộ hẻm núi đều phản phất tại cái này lôi đình bên dưới thay đổi đến hơi như hạt bụi. Chết chắc. Vương Đại Hổ chết lặng nhìn xem một màn này, không biết nên cười hay nên khóc. Hắn mặc dù không phải người tu hành, nhưng chỉ nhìn cái này thanh thế, liền minh bạch Khương Kinh Chập chết chắc, hắn cựu tộc tiêu tiêu vui cũng sắp bắt đầu. Vương bang chủ, lại cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đạo sĩ cúi đầu nhìn xem ngồi liệt tại đỉnh núi Vương Đại Hổ, phản phất miệng ngậm thiên hiến, sắc vẹn vẹn chỉ là một cái chữ. Đập về phía Khương Kinh Chập lôi đình nháy mắt tán loạn, lại xuất hiện lúc đã ở cái kia sáu cảnh võ phu đỉnh đầu, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, thiên địa bụi mang. Cái kia sát khí ngập trời đánh đến Khương Sơn liên tục bại lui sáu cảnh võ phu bị lôi đình quán thể, nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, thất khiếu chảy máu. Khương Sơn gặp đây, nháy mắt phúc chi tâm linh, như lá rụng phiêu nhiên mà tới. Bàn tay nhẹ nhàng ấn tại cái kia võ phu lồng ngực, sẽ đầy hồ nguyên khí độ vào hắn trong cơ thể phía sau lại phiêu nhiên đi xa. Võ phu cúi đầu nhìn xem ngực, lại ngẩng đầu nhìn sừng sững hư không đạo sĩ, đỏ tươi con mắt bên trong lộ ra cực hạn sát ý, sau một khắc hắn khí huyết nhấp nhô, toàn thân đều khoác lên đấm máu áo giáp, đột nhiên cầm trong tay mạch đao ném hướng Khương Kinh Trượng, đồng thời song khúc hơi cong, vụt lên từ mặt đất, trực trùng vân tiêu. Ân. Đạo sĩ sắc mặt biến hóa, bước ra một bước, tiến vào lôi chỉ bên trong, tỏa trấn trung ương. Đồng thời hai tay kết ấn, lôi chỉ như thác nước rơi xuống, muốn ngăn lại võ phu. Cái kia võ phu thân thể đã bắt đầu ra bị nẻ, có thể trong mắt sát ý giống như thực chất, nhìn thẳng vào rơi xuống lôi đỉnh thác nước, huy quyền như sấm, càng đem rơi xuống lôi đỉnh thác nước đánh tan. Sát khí ngút trời. Cùng lúc đó, Khương Sơn sử dụng ra đời này tốc độ nhanh nhất bắt lấy thanh kia mình nào. Đây là sáu cảnh võ phu trước khi chết một kích. Khương Kinh Chập chống cự bên trên liền muốn biến thành một đống thịt nát. Hắn kéo lại chuôi đao, kinh khủng lực trùng kích để bàn tay hắn nháy mắt máu thịt bé bét. Khó khăn lắm tại mũi đao khoảng cách Khương Kinh Chập chỉ có 3 tấc phía trước nắm chặt. Thiếu gia, Khương Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất. Ta không có việc gì. Khương Kinh Chập nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt một mực khóa chặt tại thẳng vào lôi trì trên thân võ phu. Tuy là đối thủ, nhưng cái kia võ phu biểu hiện ra lực lượng kinh khủng để hắn lộ vẻ xúc động. Sắc, võ phu cuối cùng sát nhập vào lôi trì, một quyền đưa ra, triệt để sẽ lôi trì đánh tan. Xuất hiện tại đạo sĩ trước người, cái kia khí thế khủng bố nhường đường sĩ nhịn không được lui lại. Hắn mới vừa có động tác, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước, chắp tay nhìn xem trước người ba thước võ phu, khẽ thở dài, nguyên lai người đã chết. Võ phu thân mặc huyết giáp, đầu đầy tóc đen là vũ, giống như ma thần đến thế gian. Hắn đánh nát lôi trì, đi tới đạo sĩ trước mặt muốn đưa ra đời này cuối cùng một quyền, lại cuối cùng không thể đưa ra. Ba thước xa, hắn lại không thể tiến lên nửa bước. Theo đạo sĩ tiếng nói vừa ra, võ phu vốn là da bị nẻ nhục thân triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời vết vũ rải rác. Gió tuyết gió êm dịu máu, là anh hùng sau cùng thuộc về. Đạo sĩ đứng tại đỉnh núi nhìn xem trên không mưa máu, chắp tay cảm khái, một giới võ phu, thế mà cũng có cử thế vô địch chi thế, sát lực cũng làm thuộc thế gian nhất lưu. Đáng tiếc anh hùng tuổi xế chiều, nhục thân không chịu nổi cái kia đầy hồ nguyên khí, chết trong chiến đấu cũng coi như không hưởng công đời này. Tại người tu hành trong mắt, võ phu cùng bọn họ cũng không phải là cùng một loại người. Cho dù cùng cảnh chém giết võ phu có thể một tay truy bạo đồng dạng người tu hành, bọn họ vẫn như cũng là quan sát tư thái. Dù sao võ phu con đường phía trước đoạn tuyệt, dùng một đời đổi 10 năm đỉnh phong. Đối động một tí mấy trăm năm tuổi thọ người tu hành đến nói, vất quá trong nháy mắt vung lên mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Khương Kinh Chập một đao phế bỏ khổ hải cảnh cựu trọng thần ngọc, thành trường ăn những cái kia trên đám mây nhân vật cũng xem hắn như phế vật, căn bản không cho rằng hắn là cái uy hiếp nguyên nhân. Cái này võ phu vừa bãi vô danh, năm hơn 40, đã theo đỉnh phong bắt đầu đi xuống dốc. Lần này ám sát vô luận thành công hay không, đều đem là hắn trận chiến cuối cùng. Lúc trước nếu như hắn còn có thể đưa ra cuối cùng một quyền, lôi đình bị đánh tan đạo sĩ cho dù không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Cảm thấy khuấy động sau khi, đạo sĩ mới phát ra dạng này cảm khái. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Huyết vũ tan hết, đạo sĩ quay về đỉnh núi, lấy thất hồn lạc phách Vương Đại Hổ cười tủm tỉm nói, làm sao, vần đạo cái ngạc như này, không có để ngươi thất vọng đi. Vương Đại Hổ đã không có khí lực nói chuyện. Coi hắn nhìn thấy đạo sĩ xuất thủ chấn sát võ phu cái kia một cái chớp mắt lên, liền biết chính mình là cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn, bị người đùa bỡn tại bàn tay bên trong mà không biết, thế mà sẽ hy vọng ký thác vào cái này lừa đảo trên thân. Chết đến công an. Hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là có thể mau chóng chết. Trước khi chết, hắn muốn giết nhất người. Trước mắt đạo sĩ này xếp số 1, thiếu tướng quân Tần Đô xếp thứ 2, Khương Kinh Chập chỉ có thể xếp thứ 3. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người, hiện tại đạo sĩ nhất định đã thủng trăm ngàn lỗ. Đạo sĩ phảng phất không nhìn thấy Vương Đại Hổ muốn giết người ánh mắt, ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nói, Vương bang chủ, bần đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ rằng có họa sát thân à, không bằng ngươi lại bỏ chút gia tài, bần đạo thay cầu tới một quẻ, không nói những cái khác, ít nhất cửu tộc có thể thử bảo vệ một cái, tốt xấu chừa chút mà hương hỏa thay ngươi trước mộ phần tận hiếu, thế nào? Vương Đại Hổ tĩnh mịch con mắt sáng lên một cái chớp mắt, lại nháy mắt giật cắt. Hắn lại không tín đạo sĩ lời nói. Nhân gia vốn là ngốc, ngươi còn đùa hắn. Trong gió tuyết, vết máu khắp người Khương Kinh Chập đi đến đỉnh núi. Khoe miệng đồng dạng mang theo ôn hòa nụ cười, lại so đạo sĩ còn muốn long lanh mấy phần. Gặp hắn đi lên, đạo sĩ vội vàng đứng dậy nên đón, thở dài hành lễ, áo đen đài thứ 5 tư tẩy bút quan mạnh vô thường, gặp qua tư tòa đại nhân. Người này miệng đầy cung kính lời nói, thở dài cũng cực kỳ nghiêm túc. Nhưng Khương Kinh Chập không có từ trong mắt của hắn tìm tới nửa điểm cung kính. Mạnh vô thường, trên mặt nổi là ngựa rừng đường núi sĩ, trên thực tế là Bắc Tề ám điệp, mang theo sứ mệnh xuôi nam. Vào trường an phía sau làm đến chuyện thứ nhất, là đến áo đen đài tự bạo thân phận, đem hắn biết rõ thông tin bán sạch sẽ, lắp mình biến hóa thành áo đen đài tẩy bức quan. Chỉ là vô luận Bắc Tề ám điệp vẫn là áo đen đài thân phận, cũng không thể công khai xuất hiện. Vì vậy hắn thành thành trường an 12 cái đám ô hợp bang phái cộng đồng cung phụ. Nhàn đến không có chuyện còn đi đầu đường bảy quầy bán hàng, hãm hại lừa gạt. Mạnh vô thường thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng là cái liền chính mình cũng có thể bán ngon nhân. Khương Kinh Chập huyết tẩy hoa phủ về sau, áo đen đài vị kia nhỏ hoàng môn đem Mạnh vô thường tối quê quán chuyển đến hắn danh nghĩa, trở thành tiếp sau Khương Ước cùng 2739 phía sau duy nhất thứ 5 tư tẩy bút quan. Cho nên trận này nhắm vào mình nữ sát, Khương Kinh Chập vẫn luôn biết. Chỉ là hắn không biết là, cái này tham tiền đạo sĩ thế mà ở trên núi thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn xem hắn chống cự như thế mấy mũi tên. Hắn thậm chí hoài nghi dù cho chính mình chết tại cái kia 12 cái thích khách trong tay, Mạnh vô thường cũng sẽ không ra tay. Chương 88, theo ta vào kinh thành chương 88, theo ta vào kinh thành tư tòa đại nhân. Gặp Khương Kinh Chập không nói một lời, Mạnh vô thường cảm thấy thầm nghĩ không ổn. không phải liền là thấy chết không cứu sao, bao lớn chút chuyện, cái này mới cấp trên tâm nhãn thế nào như thế nhỏ. Phía trước hắn đem Bắc Tề tại Nam xung quanh ám điệp thủ lĩnh đóng gói bán, nhân ra đến chết cũng còn cảm ơn cả nhà của hắn, nói muốn tại địa phủ chờ hắn đi xuống đoàn tụ đây. Nghĩ đến chính mình tiếp xuống mấy năm khả năng đều muốn tại cái này lòng dạ hẹp hòi cấp trên thủ hạ làm việc. Mạnh Vô Thường yên lặng vì chính mình thê thảm vận mệnh thở dài một tiếng, trên mặt lại đổi định nọ nụ cười. Tư tòa đại nhân minh xét, Vân đạo tuyệt đối không có khoanh tay đứng nhìn, chỉ là Vân đạo tin tưởng đại nhân thực lực, những phế vật kia tuyệt không phải đối thủ của đại nhân. Cái này giải thích chính hắn đều không tin. Giống như Vương Đại Hổ đối Khương Kinh Chập cảm xúc cực kỳ phức tạp đồng dạng. Xem như cũng sớm đã sáng bài gián điệp hai mang, Mạnh Vô Thường đối Khương Kinh Chập cảm nhận kỳ thật càng là phức tạp. Lúc trước hắn dăm ba câu hư mất Vương Đại Hổ đạo tâm. Với hắn mà nói, kỳ thật làm sao cũng không phải là tình thế khó xử. Cái này ăn người thế đạo, yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Khương Kinh Chập là giết là bảo vệ, đáy lòng của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Đi theo Khương Kinh Chập lan lộn, tiền đồ là tất nhiên không có. Dù sao liền ngớ ngẩn đều biết rõ Khương Kinh Chập là hoàng đế một thanh đao, mà lại là một cái tùy thời cũng có thể bỏ qua đao. Một khi Khương Kinh Chập bỏ mình, là một cái ném nam nhưng lại cùng phía Bắc không minh bạch gián điệp hai mang, kết cục của hắn có thể nghĩ. Thậm chí hắn rõ ràng biết, vương ấy chính là tại tính toán hắn. Có thể hắn không thể làm gì. Lúc trước hắn từng nhớ tới giết chết Khương Kinh Chập trốn về Bắc Tề. Như vậy cũng coi như phá hủy Nam Chu hoàng đế kế hoạch, lập xuống đại công. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến chính mình bán Bắc Tề ám điệp, đem Bắc Tề thật vất vả chế tạo mạng nện phá hủy không còn một mảnh, hắn lại có chút sợ. Mặc dù Bắc Tề vị kia mạng nện người cầm lái là cái ngớ ngẩn, có thể vương lấy đầu kia lão âm cầu tuyệt sẽ không buông tha mình. Khắp nơi đều là lồng giam, đơn giản cũng chính là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Lúc trước hắn nhìn như đang hỏi Vương Đại Hổ, trên thực tế là tại thiên nhân giao chiến. Thế cho nên chờ hắn quyết định ra đến thời điểm, Khương Kinh Chập trên thân đã cắm đầy tên nỏ. Cho nên đối mặt Khương Kinh Chập trầm mặc, hắn chỉ có thể cưỡng ép giải thích, đương nhiên cũng không chờ mong Khương Kinh Chập có thể tin. Câu cái lẫn nhau thể diện mà thôi. Chỉ cần Khương Kinh Chập đầy đủ thông minh, chính mình đưa bậc thang, hắn liền nên theo đi xuống. Quả nhiên không ra hàn đoán. Khương Kinh Chập nghe sau khi giải thích, lập tức cười nhẹ nhàng nói, ta tự nhiên tin tưởng Mạnh Tẩy Bút không phải cố ý. Mạnh Vô Thường nghĩ thầm người thủ trưởng này quả nhiên không tính ngớ ngẩn. Ít nhất biết vạch mặt đối lẫn nhau đều không có gì tốt chỗ. Nghĩ tới đây, hắn chuẩn bị phối hợp Khương Kinh Chập biểu diễn. Nhưng mà cảm động thần sắc còn chưa kịp treo ở trên mặt, đã thấy Khương Kinh Chập lại mở miệng nói, đương nhiên, ta cũng tin tưởng Mạnh Tẩy Bút cũng sẽ không để bản ti tòa trắng chống cự cái này mấy mũi tên. Khương Kinh Chập nói chuyện thời điểm con mắt nhìn xem Mạnh Vô Thường ngón tay. Mạnh Vô Thường cảm thấy ngón tay có chút nóng rực, vì vậy dùng bàn tay bưng kín trên ngón tay nhận chứa đồ. Nương Hi Thất, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi không nên quá đáng, đây là bần đạo. Tuyệt đối không thể lấy. Mạnh Vô Thường đấy lòng phát ra bén nhọn bạo mình, trên mặt lại không có nửa điểm thể hiện, nghĩa chính ngôn từ nói, hạ quan cái này liền đi diệt Vương Đại Hổ cả nhà, vì đại nhân báo bảy mũi tên mối thủ. Khương Kinh Chập cười nói, báo thù loại này sự tình, ta vẫn là quen thuộc chính mình tới. Vậy hạ quan thay ngài tìm tốt nhất nói ý đi. Mạnh Vô Thường đem ngón tay giấu ở trong tay áo, một mặt lo lắng nói, thí nguyên nọ bên trên ngâm độc, gặp máu là chết, nhất định phải cẩn thận xử lý. Khương Kinh Chập mỉm cười nói, một ít gian nan vất vả mà thôi, ta tạm thời còn chưa chết. Đại nhân, bần đạo sợ nghèo. Mạnh Vô Thường mỉm cười nói, bần đạo cũng không nhiều, nhất định muốn như vậy. Khương Kinh Chập nhìn hắn cánh tay, ta cũng sợ nghèo, ngươi nhìn, chúng ta cuối cùng có điểm giống nhau, tâm ta rất an ủi. Mạnh Vô Thường hai mắt nhắm lại, sát tâm đột nhiên nổi lên. Khương Kinh Chập ống tay áo gảy nhẹ, bình tĩnh cùng Mạnh Vô Thường đối mặt, phản phất không có cảm nhận được nửa điểm sát ý, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Thật lâu, Mạnh Vô Thường bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, nhiều nhất ba thành. Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, xuề bàn tay ra, người ba ta bảy, mặt khác viên kia thiên ngoại vẫn thạch về ta. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Mạnh Vô Thường sát tâm lại nổi lên, trong mắt thậm chí có hung quang, phản phất Khương Kinh Chập đối hắn mộ tổ. Hoặc là ngươi có thể giết ta. Khương Kinh Chập mỉm cười nói, cái này trong nhận chứa đồ tài bảo, có lẽ đầy đủ cho ngươi chế tạo một tòa vàng dòng quan tài. Ngươi uy hiếp ta. Mạnh Vô Thường cười lạnh nói, ngươi đừng quên, ngươi mệnh là ta cứu, mà còn ngươi sinh tử chỉ ở ta một ý niệm, ngươi quả thật không sợ chết. Uy hiếp quá khó nghe, ngươi có thể trở thành là đối ngươi lời khuyên. Khương Kinh Chập mỉm cười nói, đến mức chết, ta đương nhiên sợ, chỉ là cùng so sánh ngươi có lẽ càng sợ mới là, dù sao ngươi còn có thể liệu một phen tương lai, mà tương lai của ta đã chú định. Mạnh Vô Thường trầm mặc, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét tương lai cấp trên. Hắn chưa bao giờ thấy qua so hắn còn người vô sỉ, mà còn người này còn như thế tuổi trẻ. Hắn nghĩ thông suốt người không bị mình, trời chu đất diệt đạo lý này thời điểm, đã tuổi đã hơn chứng trạng. Thật lâu, Mạnh Vô Thường gỡ xuống viên kia vừa tới tay nhẫn chứa đồ, không ngừng nói, ngươi thắng, ngươi cũng không có thua. Khương Kinh Chập tiếp nhận chiếc nhẫn, đưa tay cùng Mạnh Vô Thường hơi nắm, hợp tác vui vẻ, về sau cùng một chỗ kiếm tiền, có ta một cái thịt ăn, liền có ngươi một cái canh uống. Mạnh Vô Thường khỏe miệng co giật, hắn cũng không phải là rất muốn cùng Khương Kinh Chập cùng một chỗ kiếm tiền, bất quá hắn không được chọn. Quả nhiên nhượng bộ loại này sự tình, đã có một lần tức có lần thứ hai. Hắn quyết định về sau kiên quyết chút, ít nhất lúc giết người không thể lo trước lo sau. Đáng tiếc hắn không có thấy được Khương Kinh Chập sau lưng, không phải vậy hắn có thể sẽ càng cứng chắc. Lúc này gió lạnh lạnh thấu xương, Khương Kinh Chập sau lưng quần áo cũng đã ướt đẫm. Áo đen đại vị kia đem Mạnh Vô Thường đưa đến bên cạnh mình, lên tâm tư gì Khương Kinh Chập không biết, nhưng hắn từ trước đến nay lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán nhân tâm. Huống chi là vị kia lấy lòng dạ lấy xương tại thế đại bại. Trong mắt hắn, Mạnh Vô Thường không phải thuộc hạ, là treo tại trên đầu mình một thanh đao. Lúc trước hắn biểu hiện tất cả đều là hành động bất đắc dĩ. Dù sao hắn thân trúng 7 mũi tên, hơi kém chết tại trong hẻm núi, nếu như ngay cả nửa điểm tính tình đều không có, về sau hắn căn bản không có cách nào áp chế cái này kim thân cảnh cựu trọng đại tu sĩ. Chủ yếu nhất là, hắn hoài nghi người này cái kia vẽ lấy nụ cười dưới mặt nạ, che giấu cân nhắc lợi hại lạnh lạnh sát ý, nếu như lộ ra một tia hoảng hốt, nên đón hắn có lẽ chính là tử vong. Vì vậy mới có trận này nói chuyện. Tốt tại hắn cứ thắng. Đại nhân, ta thay ngươi giết tên phế vật này. Mạnh Vô Thường thua một cục, đạo tâm không trôi chảy, ghét bỏ mà nhìn xem Vương Đại Hổ, sát tâm lo lên, muốn chém dụng tâm ma. Vương Đại Hổ mở mịt ngẩng đầu, trong mắt không có cầu sinh dục vọng, tất cả đều là chết lặng, thậm chí đã lười phẫn nộ. Nhưng mà sau một khắc, hắn trong mắt đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng, vẹn vẹn bởi vì bốn chữ: ngươi muốn sống sao? Khương Kinh Chập bình tĩnh mở miệng, nghĩ. Vương Đại Hổ lăn mình một cái, quỳ trên mặt đất không được dập đầu. Khương Thế Tử, ta nghĩ, nằm ngậm cũng muốn. Khương Kinh Chập bình tĩnh nói, lúc trước Mạnh Tẩy Bút nói ngươi không đường có thể đi, kỳ thật hắn đã nói sai, ngươi còn có một con đường, thần phục với ta, xác nhận Tần Đô mưu phản. Ta nguyện ý. Vương Đại Hổ trực tiếp mở miệng. Cửu tộc gia phả tại địa phủ lập lòe, bây giờ có một chút hy vọng sống, hắn chỗ nào sẽ còn quan tâm cái gì Tần Đô? Chỉ cần có thể bảo toàn cửu tộc, Trấn Tây đại tướng quân Tần Bá Tiên hắn cũng dám xác nhận. Khương Kinh Chập đối hắn lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Mạnh Vô Thường lại nhảy ra giết người chủ tâm, hiếu kỳ hỏi, nhi tử ngươi còn tại Tần Đô trong tay đâu? Không cần, ta cắn chết ngươi. Vương Đại Hổ hai mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ tươi, đột nhiên thoát ra ngoài ôm lấy Mạnh Vô Thường bắp đùi há miệng liền cắn. Như ác quyền gào thét, ta cắn chết ngươi tên vương bát đản này. Mạnh Vô Thường mây trôi nước chảy, tùy ý hắn cắn xé, quay người nhìn xem Khương Kinh Chập cười nói, tư tòa đại nhân không lên, ngươi nhìn con chó này có chủ nhân, cũng dám cắn bần đạo. Khương Kinh Chập khỏe miệng co giật, người này chó ngại người chán ghét, rất muốn đau hắn, làm sao đau không đủ sắc, người cũng không tốt giết, đành phải than nhẹ một tiếng. Theo ta vào kinh thành. Chương 89, góc áo hơi bẩn. Chương 89, góc áo hơi bẩn. Một tràng thanh thế thật lớn ám sát qua loa kết thúc. Trừ cái kia võ phu cùng 12 cái thích khách mất đi tính mạng bên ngoài, hình như cái gì cũng không có thay đổi. Nơi xa trên một ngọn núi cao, Tùy Tiên Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên bị Vương Đại Hổ cong rời đi Khương Kinh Chập, trong mắt không có chút rung động nào. Phản phất trận này ám sát thất bại, đối hắn mà nói chỉ là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mãi đến bị nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn đến đàn sói bắt đầu gặm ăn đầy đất thi thể, hắn mới chán ghét thu hồi ánh mắt, quay người hướng núi bên kia đi đến. Ngọn núi này kêu Khắc núi, chân núi có một tòa gió đỉnh, kêu Khắc đỉnh. Lúc này Khắc trong đỉnh ngồi một cái áo vải thanh niên. Thanh niên ước chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, cho dù mặc bình thường nhất vải thô áo gai, cũng khó nén hắn bẩm sinh quý khí. Đây là tại Tuế Nguyệt trôi giặt bên trong nuôi đi ra siêu nhiên vật ngoại, cũng là Thanh Hà Thôi thị nội tình. Nhìn chung Tuế Nguyệt bao năm, hoàng triều thay đổi đến cũng hết. Nhưng Thanh Hà Thôi thị từ đầu đến cuối sừng sững không đổ. Trước mắt cái này thanh niên áo xám, chính là Thôi thị thế hệ này nhân tài kiệt xuất, 32 tuổi cũng đã đưa thân long môn cảnh ngũ trọng tiên thiên tài, cũng là Thôi gia không thể tranh cãi đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, Thôi Quang. Khắc đỉnh tại quan đạo phải qua đường. Ngày bình thường có không ít thương khách người đi đường nghỉ chân. Cửa hải cuối năm sắp tới, theo lý đến có lẽ nghỉ chân người càng nhiều. Có thể Thôi Quan chỉ là ngồi ở chỗ này, tựa như liền trên quan đạo người đi đường đều tuyệt tích, trong núi càng là chim thú đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có kinh hải chim vốc, cũng sẽ chẳng biết tại sao biến thành một đám máu loãng. Quan công tử. Tùy Tiên Sinh bước vào Khắc đỉnh, đối ngồi một mình pha trà Thôi Quan không mình hành lễ, Tần Hữu đã chết, 12 cái thích khách cũng toàn bộ bị sói, Khương Kinh Chập mang theo Vương Đại Hổ cùng Thí Nguyên nọ hồi kinh, thành trường ăn gió mưa lên. Thôi Quan bàn tay khẽ nâng, ra hiệu Tùy Tiên Sinh ngồi xuống. Nhìn xem Tịch Liêu quan đạo bình tĩnh nói, năm đó Tằng Tổ cáo lão, Thái thượng hoàng thân ngự long liễn trăm dặm đưa tiễn, vì vậy tòa này phổ phổ thông thông gió đỉnh liền có danh tự. Sau đó thế gian người đọc sách rời đi trường ăn lúc, đều quen thuộc lựa chọn tại chỗ này uống rượu từ biệt, làm lên mấy bài chô thơ, quỷ khóc sói gào. Hình như không như thế liền không gọi được người đọc sách, không coi là phong nhã. Người kể chuyện trắng trợn phủ lên đoạn chuyện xưa này, sẽ cái này xem như Tằng Tổ cùng Thái thượng hoàng quân thần tương đắc bằng chứng, thế nhân đều cảm thấy đây là ta Thanh Hà Thôi thị vinh hạnh đặc biệt, bọn họ nhưng lại không biết, từ đó về sau ta Thanh Hà Thôi thị tử đệ không có người nào vào triều làm quan. Tùy Tiên Sinh cũng không nói gì, xem như Thôi ra khách khanh, hắn đương nhiên biết cái kia cực điểm vinh hạnh đặc biệt bên dưới che giấu chân tướng. Thôi lão thái thầy là đương thời đại nho, là chỉ cảnh lục địa tiên, môn sinh bạn cũ khắp nơi trên đất, lại là thế gia môn phiệt lãnh tụ, dân gian phong bình càng tốt, trên thân gần như không có bất kỳ cái gì thiếu sót. Năm đó hắn trên triều đình quyền nói chuyện so với toàn bộ nội các cộng lại đều lớn. Nói ngắn gọn, hắn qua chói mắt, như mặt trời ngang trời. Có thể trên trời chỉ có thể có một vòng mặt trời. Chỉ cần hắn không có thay vào đó quyết đoán cùng được ăn cả ngã về không dũng khí, vậy cũng chỉ có thể về già. Mà còn nhất định phải đốt hết tà dương, mặt trời lặn phía tây. Vì vậy có thái thượng hoàng trăm dặm đưa tiễn. Mà còn Thôi ra tử đệ, trăm năm bên trong không cho phép tiến vào triều đình làm quan. Đương nhiên đây cũng không phải là chỉ rõ, mà là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, nhưng dù cho như thế, Thôi ra vẫn còn tại trên triều đình có cực lớn lực ảnh hưởng. Ví dụ như hộ bộ thượng thư Thẩm Lương, chính là Thôi ra tại triều đình người phát ngôn, đến mức vị kia Thôi lão thái thầy trong bóng tối còn có hay không quân cờ, không người biết được. Nhưng Tùy Úc suy bụng ta ra bụng người, tất nhiên là có. Kiềm chế ở càng ngày càng xa suy nghĩ. Tùy Úc hiếu kỳ hỏi, quan công tử, tất nhiên Khương Kinh Chập là hoàng đế đao, lúc trước ngài vì sao không cho ta ra tay giết hắn? Thôi quan mỉm cười nói, năm đó ta Thôi thị đã lui một bước, nhưng có một số việc một lần là đủ, những năm này Tằng Tổ bế quan không ra, thôi ra điệu thấp quá lâu, trên long ỷ vị kia lên không nên có tâm tư, đây là không đúng. Tùy Úc không hiểu. Đã như vậy, mới càng có lẽ giết Khương Kinh Chập mới đúng. Còn có cái gì so tàn nhẫn bẻ gãy hoàng đế đao trong tay càng khiến người ta kính sợ? Khương Kinh Chập đương nhiên muốn giết. Thôi quan mày kiếm trao lên, Hoa gia phụ nhân kia tuy chỉ là ta thôi thị bằng chi, không quan trọng gì, có thể nàng tất nhiên họ thôi, liền không phải là ai cũng có thể giết. Bất quá so sánh giết chết một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, ngươi không cảm thấy dùng hoàng đế đao giết hoàng đế người càng có ý tứ sao? Tùy Úc hơi ngẩn ra, nháy mắt minh bạch tất cả. Trận này thanh thế thật lớn ám sát. Trên mặt nội là Vương Đại Hổ bởi vì than tuổi sinh ý bị cướp mất lý trí, thực tế là Tần Đô là báo một quyền mối thủ. Tầng này tương đối rõ ràng, chỉ cần Khương Kinh Chập không phải là đồ ngốc đều có thể tra đến. Vì vậy hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ, như Tần Đô ngu xuẩn như vậy, căn bản không có tư cách mưu đồ trận này ám sát. Sau đó hắn sẽ đem ánh mắt khóa chặt tại từng xuất hiện tại cái kia thâm trạch bên trong người hầu trên thân, cẩn thận thăm dò, phát hiện người hầu kia thế mà cùng Bá An hầu phủ Lâm Linh Nhi có gặp nhau. Mà Lâm Linh Nhi tác dụng duy nhất là tại Khương Kinh Chập trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi Khương Nhàn hạt giống. Bởi vì Khương Nhàn có thể tự do ra vào độ biên, lại là Lâm Linh Nhi khăn tay dao, có khả năng nhất tiết lộ thân phận của hắn người, chính là Khương Nhàn. Hoài nghi hạt giống một khi mọc rễ nảy mầm, liền sẽ dã man lớn lên. Mà vừa lúc Khương Kinh Chập dựa vào lớn nhất Khương Ước, tại cái này chàng ám sát bên trong hoàn mỹ ẩn thân. Vậy sau này Khương Kinh Chập sẽ còn tín nhiệm Khương Ước sao? Đây là giết người chu tâm. Tuy Úc không khỏi đối thôi quan bố cục cảm thấy kinh hãi. Nếu như hắn không phải tham dự trong đó, căn bản lý không rõ những này ẩn dây. Nếu như thay vào Khương Kinh Chập thị giác, phát hiện bên cạnh thế mà không một cái tín nhiệm người, mà bán người một nhà, khả năng là Thanh Mai trúc mã cô nương cùng muội muội, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình. Không đúng. Tuy Úc nhìn xem ngồi ngay ngắn uống trà công tử Văn Nhã, cảm thấy lại là giật mình. Còn có một tầng. Hắn tại trở về nhà trọ cũng không che mặt. Nếu như Khương Kinh Chập đầy đủ thông minh, sẽ nghĩ biện pháp làm rõ chính mình thân phận. Mà chính mình một lần cuối cùng xuất hiện tại Trường An, là tại phủ thái tử. Cái này từng tầng một, từng bước một, trực tiếp đem Khương Kinh Chập hướng tuyệt lộ bức. Càng quan trọng hơn là tôi quan hoàn mỹ tại cái này chàng ám sát bên trong ẩn thân. Mỗi một bước đều là chính Khương Kinh Chập tra được. Như vậy tính toán, như vậy tâm cơ, suy nghĩ minh bạch. Thôi quan mỉm cười nói, ngươi nói Khương Kinh Chập một chút xíu xé ra trận tướng, phát hiện chính mình địch nhân lại là thái tử, hắn nên cỡ nào tuyệt vọng, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia phát hiện chính mình đích thân chọn lựa người thừa kế phản bội chính mình, lại có thể hay không long nhan giận dữ cảm thấy thất vọng. Suy nghĩ minh bạch. Tùy Úc than nhẹ một tiếng, tự rêu cười nói, ta tự xưng là có tài năng kinh thiên động địa, hôm nay mới phát hiện bất quá hết ngồi đáy giếng mà thôi, ta nếu là Khương Kinh Chập, sợ rằng muốn triệt để tuyệt vọng. Trường An muốn loạn. Thôi quan giơ lên chén trà, ánh mắt nhìn ra xa xa, phảng phất có thể xuyên qua trọng sơn, nhìn thấy cái kia lao tới tử vong bóng lưng. Hy vọng ngươi thanh đao này, đừng để ta thất vọng mới tốt, giết hắn cái hôn thiên địa ám, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, xa tại vạn dặm xa Thanh Đồ Sơn bên trên, cũng có người đang nhìn Trường An. Lý Thanh Sơn mặt mày ôn hòa, bạch chỉ lãnh đạm như nước. Tại bọn họ trước người, yêu yêu chân trần mẹ dây, con ngươi trong suốt bên trong tất cả đều là đối An khát vọng. Làm thôi quan cùng Tùy Úc một lần lại một lần đề cập Khương Kinh Chập danh tự lúc, yêu yêu trong mắt chỉ riêng cũng càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng hóa thành thuần túy sắc ý, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nắm một đạo màu đen phụ lục. Yêu yêu ngoan, bọn họ ăn không ngon. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, phất tay áo bung lên, Thanh Đô Sơn bên trên lập tức gió nổi mây phun. Phảng phất có một loại nào đó vĩ lực đảo loạn hư không, sẽ cả tòa Thanh Đô Sơn từ thế gian biến mất. Bạch Chỉ hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn không biết sống chết hai người một cái. Chắp sau lưng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chặt đứt màu đen trên phụ lục dây dưa vô hình đường cong. Đồng thời sụ mặt mở miệng quát lớn yêu yêu. Loại rác rưởi kia người cũng muốn ăn. Ta đói. Yêu yêu tức giận nhìn xem hai người, bất quá trong tay phủ lục vẫn là hóa thành ám đạm hỏa diễm tàn đi. Bạch Chỉ hừ lạnh, đói cũng không cho phép ăn, mất mặt, chờ lấy. Dứt lời hắn quăng lên ghé vào trên tảng đá xem trò vui, lão hoàng liền hướng tổ sư đường đi. Không bao lâu, tổ sư trong đường vang lên kinh khủng tiếng gào thét cùng tranh tranh kiếm minh, phản phất thiên địa đều muốn sụp đổ. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Bạch Chỉ chắp tay trở về, chỉ thấy hắn áo trắng nhuốm máu, khoe miệng cũng treo một vệt máu, bất quá trên mặt kiêu ngạo vẫn như cũ. Đón Lý Thanh Sơn tìm kiếm ánh mắt, phất tay áo nhấc lông mày, góc áo hơi bẩn. Ở sau lưng hắn, lão hoàng mang một bộ hoàng kim cựu đầu sư tử thi thể chậm rãi đi tới. Đầy mặt xem thường. Chương 90, phải bị tội gì chương 90, phải bị tội gì thôi quan tại khắc đỉnh ngắm phong cảnh. Có người Thanh Đô Sơn nhìn thôi quan. Thôi quan không hề biết chính mình tại Quỷ Môn quan đi một lượt. Chẳng qua là cảm thấy sau lưng gió tựa hồ so lúc trước muốn lạnh một chút, cao đến trong lòng người phát lạnh. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy mênh mông núi tuyết, trầm mặc một lát, hắn bung bung lên ống tay áo, quay người hướng trên núi đi đến. Công tử đi nơi nào? Tùy Úc hỏi. Thôi quan cũng không quay đầu lại, âm thanh xa dần. Bạn cũ thụ thương tự nhiên nhìn, ta đi Thanh Dương cho thẩm đại nhân bắt con vịt. Tùy Úc nghe vậy, nháy mắt liền hiểu thôi quan dụng ý năm đó vẫn chỉ là Trường An phủ hạ hạ huyện lệnh thẩm lương vì có thể được lao thái sư ghi nhớ danh tự, mỗi ngày đích thân xuống sông bắt vịt, gió mặc gió, mưa mặc mưa, có đồng liêu không muốn nhìn hắn cái kia định đoạt địa bộ, chào phúng hắn là vị quan. Hắn xem thường, thậm chí nói quắc không biết ngượng nguyện vì thái sư nuôi cả đời vịt. Bây giờ hắn là cao quý thiên quan, chấp trưởng lục bộ một trong, mà lúc trước những cái kia chào phúng hắn đồng liêu cũng bởi vì đủ tiểu tội danh chết tại thiên lao. Nguyên bản lục bộ bên trong, lễ bộ cầm đầu, hộ bộ thứ hai. nhưng từ ô y thì hạng độc lập sau khi rời khỏi đây, lễ bộ liền chỉ còn lại cái thanh quý. Thẩm Lương hộ bộ lại cùng Trấn Tây đại tướng quân kết hôn, trong tay có tiền có người, mấy năm này mơ hồ có thoát ly khống chế xu thế. Thôi quan này chỗ nào là đi bắt vịt, rõ ràng là để Thẩm Lương quay đầu lúc đến đường đây. Công tử, thành Trường An đến. Khác núi cách Trường An bất quá chỉ là mấy chục dặm, Vương Đại Hổ mặc dù tư chất tu hành bình thường, nhưng cũng miễn cưỡng đưa thân bản sơn cảnh, cho dù con Khương Kinh Chập cũng được đi như gió. Chỉ hai nén nhang liền thấy thành Trường An hình dáng. Ngày bình thường hành hành bá đạo đã quen, bây giờ nhìn xem hùng thành gần trong gang tấc, cảm nhận được thủ thành thủ vệ kinh ngạc ánh mắt, hắn mặt mo ửng đỏ, cúi đầu, gần như muốn chôn đến trong cổ đi. Thả ta xuống đi. Khương Kinh Chập vô vô Vương Đại Hổ sau lưng, khó khăn đứng lên. Ngày ấy hắn rời đi Trường An vết máu đầy người, hôm nay trở lại Trường An càng là toàn thân lỗ thủng, thoạt nhìn phải có bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. Chỉ một lát sau, thành Nam bên ngoài liền tụ tập vô số xem náo nhiệt bách tính, ngăn cách thật xa chỉ trỏ. Trường An dù sao cũng là hoàn thành. Trong thành bách tính thường thấy chợ thức ăn nhân khẩu đầu cuộn, xưa nay lớn mật. Cho nên cho dù thấy Khương Kinh Chập trên thân tràn đầy lỗ máu, thanh sam tận máu, trong con mắt của bọn họ cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại châu đầu ghé thai, nhộn nhịp tìm hiểu cái này thoạt nhìn sắp chết đi thiếu niên, đến cùng là phương nào lai lịch. Cái này hậu sinh là ai? Miệng vết thương trên người hắn tựa như là chúng tên, người nào to gan như vậy, lại dám vận dụng cung tiễn. Chảy nhiều như thế lô máu cũng chưa chết, sợ không phải cái người tu hành. Mọi người châu đầu ghé thai, đối với Khương Kinh Chập chỉ trỏ. A, một đám không kiến thức đồ chơi, thế mà cảm thấy đây là chúng tên. Chọn nước rửa chén hán tử chen vào đám người, liếc mọi người một cái, ánh mắt kia tràn đầy xem thường, phảng phất tại nhìn một đám ngu đần. Có người nhận biết hán tử kia, lập tức cười nhạo lên. Hà Nhị Lăng, ngươi có thể biết rõ cái gì? Tần quả phụ nhà góc tường ngươi ngồi xổm rõ chưa, không đi ngồi xổm đến xem náo nhiệt gì? Không nắm chặt trở về ngươi nhưng muốn nhiều mấy cái đồng đạo huynh đệ. Nghĩ cái gì đâu, hắn căn bản không có cơ hội nhập đạo, nhiều nhất chính là người hộ đạo. Mọi người nghe vậy, phát ra ngầm hiểu lẫn nhau vui sướng tiếng cười. Sao hai sướng sở không hề kêu sao hai sướng sở? Hắn kêu sao mưa sinh, bởi vì hắn sinh ra ngày đó mưa như chút nước. Sao hai sướng sở sinh cao lớn thu kệnh, mặc dù không tính là tuấn tú lịch sự, nhưng cũng tính toán cái nhân dạng. Vẫn là cái đầu bếp, tay nghề không tệ, nhưng ba mươi mấy còn không có lấy được nàng dâu. Cũng không phải hắn không được, mà là hắn đối cùng viện Tần quả phụ ưa thích không rời. Tiền kiếm hơn phân nửa đều cho cái kia Tần quả phụ câu đi. Tần quả phụ sắc đẹp không tệ, tính tình cũng hào sảng, ngày bình thường cùng trong viện các hán tử vui vừa mở, mặn bốn không kỵ, chính là ngứa tay bắt lên một cái, nàng cũng không giận, trở tay lại thừa dịp chút ăn uống mà trở về, không cho mới trở mặt. Đặc biệt là nàng túi lầu xuống, dãy núi như tuyết không thấy mũi chân, càng có loại hơn kiểu khác phong tình. Hà Nhị Lăng tử nếu như muốn chiếm tiện nghi, dựa vào hắn đầu bếp thân phận, tùy tiện dò một chút trộm mang theo đồ ăn thừa đều có thể đạt được, mà hắn không biết trời cao đất rộng lại để ý người khác có thể có một cái trắng như tuyết. Hắn lại liền Tần quả phụ đầu giường hướng phương hướng nào bậy cũng không biết, cả ngày ngồi xổm tại góc tường cùng Tần quả phụ cái kia bạch nhãn lang nhi tử chơi bùn. Tần quả phụ cũng là ngon nhân, những năm này dựa vào Hà Nhị Lăng tử nuôi sống ba cái bé con không tính, mắt thấy tiểu bạch nhãn lang cũng đến nên đón dâu tuổi tác, càng là ghi nhớ hắn cái kia ba gian nhà lớn bằng ngói. Về sau Hà Nhị Lăng tử là cái gì kết cục bi thảm đứng ngoài quan sát người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, mà chính hắn nhìn không thấu, cùng cái đứa ở giống như, ảo tưởng có thể một ngày kia thâm nhập Tần lĩnh đây. Cho nên mọi người đối sao hai sững sờ phát ra vui sướng tiếng cười, tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, không có trộn lẫn nửa điểm trình độ. Sao hai sững sờ không hiểu đồng đạo huynh đệ là cái gì, cũng không hiểu người hộ đạo có mấy loại giải thích. Nhưng hắn hiểu trước hết nhất bật cười người là mặt hàng gì. Cùng ở trong một cái viện lười hàng, ngày bình thường tổng cộng hắn đối nghịch. Các ngươi không tin. Sao hai sững sờ khinh bỉ nhìn xem mọi người, đột nhiên hướng cửa thành thủ vệ chỉ một cái, đáp ý cười nói, ta từng tại quân bộ đảm nhiệm chức vụ, là kỵ binh dũng mãnh tướng quân làm qua sự tình, bọn họ cũng đều biết. Kỵ binh dũng mãnh tướng quân thị vệ bên người các ngươi có biết hay không là ai? Vậy cũng là người tu hành. Ta tận mắt nhìn thấy qua bọn họ giết người. Tên kia, trong tay bọn họ có cái đen xì đồ chơi các ngươi có biết hay không là cái gì? Nỏ. Không phải cung, là nỏ. Bọn họ giết người chỉ cần nhẹ nhàng bóc cỏ. Phanh, trực tiếp liền tại thân thể bên trên lưu lại cái lỗ máu, cùng cái này hậu sinh vết thương trên người giống nhau như lúc. Sao hai sững sờ vừa nói vừa khoa tay, tựa như trong tay bưng một cái nỏ ngay tại hư không giết người. Mọi người nghe vậy, cũng đều phát ra vui sướng tiếng cười. Ngươi một cái đầu bếp có tư cách gặp kỵ binh dũng mãnh tướng quân. Con nỏ, ngươi thế nào không nói gặp qua thí nguyên nỏ? Ha ha, chính là thí nguyên nỏ. Sao hai sững sờ trợn vỗ đầu, một mặt kiêu ngạo nói, thị vệ kia còn cho ta nhìn qua số hiệu, là giáp phường 327 cái gì ạ? 327 tự. Có người mở miệng yếu đất. Đúng, chính là tự, cái kia tự chữ mà ta còn chuyên môn học qua, sẽ biết. Sao hai sững sờ hưng phấn địa đáp lời, quay người chuẩn bị nhìn xem là ai như thế có kiến thức, thế mà cũng giống như mình. Vừa mới chuyển thân, liền thấy cái kia đầy người máu tươi hậu sinh đâm ở trước mặt mình. Cái kia hậu sinh trong tay xách theo một cái tản ra hàn ý thí nguyên nỏ, yếu ớt nói, lão ca, ngươi xem một chút có phải là thanh này. Với anh, sao hai sướng sở đã tê dần. Mọi người vây xem cũng đã tê dần. Hò hét tầm ý tình cảnh đột nhiên yên tĩnh, cái kia cung nỏ cũng không lên dây cùng, lại phản phất lúc nào cũng có thể thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Vừa đúng lúc này, trong cửa thành vang lên đều nhịp vó ngựa, 12 cái thân mặc màu đen phượng bào áo đen vệ như gió lạnh của tới. Người đầu linh phượng bào bên trên hoa văn chói mắt sáu đôi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng xuống ngựa, hoành đao khẽ nâng, hướng cái kia hậu sinh nửa quỳ hành lễ. Áo đen đài 44 tẩy bút tôn thiên việt, cung nên ti tọa đại nhân về thành. Khương Kinh Chập không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Tôn Thiên Việt, thậm chí không có để hắn cùng sau lưng áo đen vệ đứng dậy. Trận này ám sát áo đen đài đã sớm nhận đến thông tin, mà còn chế định kế hoạch. Thế nhưng là đại bá Khương Ước không có đúng hẹn mà tới. Mạnh Vô Thường nói Khương Ước bị bỗng nhiên điều đi, đi phía tây. Nếu như lúc trước Khương Ước tại, hắn sẽ không tụ thường, càng không cần nhìn thẳng vào Mạnh Vô Thường cái này hai mặt sáng điệp, sinh tử một đường. Khương Ti đại nhân, thần tư nói Tần Đô chỉ là không quan trọng gì quân cờ, giết chi vô ý, mời ngài vào áo đen này, hắn sẽ cho ngài một cái công đạo. Tôn Thiên Việt tu vi cao hơn Khương Kinh Chập, thế nhưng là tại cái này toàn thân đẫm máu lập cửa thành mà không vào tuổi trẻ ti tọa trước mặt, hắn lại không có nửa điểm vượt hơn, thậm chí cảm thấy có chút sợ hãi. Làm Vương Đại Hổ sống trở lại Trường An, mà còn Khương Kinh Chập lấy ra thanh kia số hiệu giáp phường 327 tự thí nguyên nọ lúc, hắn liền ý thức đến thẩm tư tọa quả nhiên là đúng. Vị này tuổi trẻ ti tọa muốn tại Trường An giết người, mà còn đưa ánh mắt rơi vào Tần gia. Tần Đô không quan trọng gì, vị tiêu kỵ binh dũng mãnh tướng quân cũng không trọng yếu, nhưng bọn hắn dòng họ lại cực kỳ trọng yếu. Tần gia dòng độc đinh chết không được, ít nhất không nên chết tại áo đen này trong tay, cho nên hắn mới vội vàng hiện thân, ít nhất ép một chút vị này sát ý lão ca, ngươi vẫn không trả lời ta, đến cùng phải hay không thanh này. Khương Kinh Chập mỉm cười nhìn xem sao hai sững sờ. Sao hai sững sờ ngơ ngác đứng tại chỗ, hận không thể cho chính mình hai cái tát, nhất định muốn trang lần này làm gì. Hắn mặc dù tại Tần quả phụ cái kia ngu xuẩn đến như lầu heo, nhưng hắn nhưng thật ra là người thông minh. Khi biết cái này người trẻ tuổi hậu sinh đúng là áo đen đại ti tọa, vị kia cả người vào kinh trấn Bắc Vương phủ cô nhi về sau, hắn lập tức ý thức được câu trả lời này rất muốn mạng, hoặc là muốn chính mình mệnh, hoặc là muốn vị kia kỵ binh dũng mãnh tướng quân mệnh. Dãy rủa thật lâu, nghĩ đến chính mình còn không có vượt qua núi tuyết vào qua Tần lĩnh, hắn cảm thấy chính mình mệnh tạm thời không thể ném, vì vậy chê cười mở miệng. Có lẽ là Khương Kinh Chập cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn hướng quỳ một chân trên đất Tôn Thiên Việt. Tôn Thầy Bút, ta đại chu kỵ binh dũng mãnh tướng quân tự mình vận dụng nỏ, ám sát áo đen đại ti tọa, theo luật làm như thế nào? Tôn Thiên Việt sắc mặt đổi biến, không nói một lời, đi theo một bên Mạnh Vô Thường lại đống nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nói, áo đen đài là bệ hạ thân quân, đại nhân càng là bệ hạ đích thân chọn ti tọa, thay mặt bệ hạ giám sát thiên hạ, hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu đấu, ám sát đại nhân giống như là mưu phản, theo luật đáng chém cửu tộc. Chương 91, vào thành giết người. Chương 91, vào thành giết người. Đại chu văn võ tổng cửu phẩm, tất cả quan viên trên danh nghĩa đều là trung thành với hoàng đế, liền xem như tu hành tông môn, trên danh nghĩa cũng thuộc về lễ bộ quản hạt. Nhưng từ xưa đến nay, trừ giải rác mấy cái bá đạo tới cực điểm hoàng đế, hoàng đế chân chính có thể chấp trưởng, kỳ thật cũng chính là chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Đại chu hoàng thất cơ bản quận tại Tây Kỳ. Tần Bá Tiên là thái thượng hoàng đích thân cấp nhắc chấn Tây đại tướng quân, trên lý luận là hoàng đế người. Cho dù hắn cùng Thẩm Lương mắt đi mày lại, hoàng đế vẫn như cũ đối hắn bảo trì đầy đủ tín nhiệm, hoặc là nói không thể không tin đảm nhiệm. Dù sao hoàng đế trừ năm thành binh mã tư cùng cấm quân bên ngoài, liền còn chỉ có chấn Tây, chấn Nam hai bộ binh mã có thể chỉ huy động. Hoàng đế đối Khương Kinh Chập gặp phải ám sát sự tình nổi trận lôi đình, tại triều hội bên trên phát thật là lớn hỏa. Nô tử chuẩn xác muốn nghiêm trị hung thủ, cho áo đen đài một cái công đạo. Đối áo đen đài ti tọa xuất thủ, chính là không nhìn hoàng quyền, là đối hoàng đế uy nghiêm khiêu khích. Nhưng bí mật hắn lại mịt mờ nhắc nhở, không muốn mở rộng sự cố. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đã sĩ diện, lại không thể tổn thương hòa khí. Nhỏ hoàng môn dùng trầm mặc bày tỏ cự tuyệt. Quân thần một thể hai người tại Chiêu Thiên Các tan rã trong không vui. Hoàng đế tức giận đến rơi vỡ Nam Tấn hoàng đế đưa tặng lọ thuốc hít, đập nát hoàng hậu đích thân đặt bút bình phong, đồng thời triệu kiến Thẩm Tinh Hà trong đêm vào cung. Nhỏ hoàng môn giam chống đối hoàng đế, Thẩm Tinh Hà lại không có tư cách này, cho nên Tôn Thiên Việt mới có thể xuất hiện tại chỗ này. Đại nhân, đây cũng là bệ hạ ý tứ. Mắt thấy cửa thành dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Tôn Thiên Việt biết mình không thể tùy ý sự tình lên men, truyền âm nhập mật. Thẩm tư sẽ cho ngài bồi thường, về sau Nam Thành than tuổi sinh ý sẽ không có người lại cắm tay, chờ thời cơ chín muồi, hắn đích thân chặt xuống Tần Đô đầu giao cho ngài. Chuyện này chân chính phía sau màn hắc thủ không phải kỵ binh dũng mãnh tướng quân, hắn cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Ngài nếu như khư khư cố chấp, bệ hạ sẽ không thích, Thẩm tư cũng sẽ không cao hứng. Tôn Thiên Việt mặc dù chỉ là sáu đôi tẩy bút quan, nhưng hắn là Thẩm Tinh Hà tâm phúc, mà Thẩm Tinh Hà vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo đại bài. Cho nên Tôn Thiên Việt tại áo đen đài địa vị không thấp, liền xem như mặt khác tam ti ti tọa cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Từ hắn nội tâm đến nói, kỳ thật không cần thiết cho Khương Kinh Chập giải thích nhiều như thế, trực tiếp ký ấn xuống khiến liền tốt. Dù sao Khương Kinh Chập chỉ là một thanh đao, cái kia một thân màu đen tám đuôi phượng bảo, là mặc ở tên ăn mày trên thân long bảo, tác dụng duy nhất chính là để thanh đao này thoạt nhìn lộng lẫy mấy phần, về sau đao đoạn người vong thời điểm, bệ hạ lôi đỉnh tức giận cũng càng hợp lý. Giống như hôm nay triều hội bên trên, bệ hạ nhận đến từ biên quân Tần Bá Tiên tự tay sáng tác thư nhận tội. Tần Bá Tiên ở trong thư ngôn từ thành khẩn, đồng thời mịt mở hứa hẹn nhường ra một cái biên quân tướng lĩnh danh lệch, chỉ cầu bệ hạ có khả năng bất giận. Từ đầu đến cuối, không có người đề cập qua Khương Kinh Chập cái khổ chủ này, bởi vì hắn cũng không trọng yếu. Bệ hạ sẽ không thích, Thẩm Tư Tọa sẽ không cao hứng. Khương Kinh Chập nhìn xem quỳ một chân trên đất Tôn Thiên Việt, thần sắc bình tĩnh, tuy là đặt câu hỏi, có thể ngự khí thong thả mà khinh thường, bình dị. Tôn Thiên Việt chậm rãi gật đầu. Mặc dù những này đều chỉ là hắn căn cứ Thẩm Tư Tọa vào cung phía sau biểu hiện suy đoán mà đến, nhưng hắn cho rằng 89/10. Ta còn có cái vấn đề. Khương Kinh Chập than nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi, Khương Chấp bút bị điều đi phía bắc, là đại bài ý tứ, vẫn là Thẩm Tư Tọa ý tứ? Tôn Thiên Việt liền giật mình. Do dự một lát trả lời, đại bài đại nhân những năm này rất ít nhúng tay các tư công việc, Khương Chấp bút thân phận, còn chưa đủ lấy để đại bài đại nhân mở miệng. Nguyên lai là Thẩm Tư Toạn. Khương Kinh chập khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, Tôn Tẩy Bút, ngươi đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Tôn Thiên Việt cười đứng dậy. Quả nhiên Khương Kinh chập là cái người thông minh, không có được một tức lại muốn tiến một thức không dung tha, biết chính mình chân chính cậy vào là cái gì. Đại nhân, mời theo ta vào áo đen này, Thẩm Tư Tọa đang chờ ngài, hắn nhận đến tình báo, việc này chân chính phía sau màn có manh mối. Sau khi đứng dậy, Tôn Thiên Việt trong mắt cung kính cũng thiếu mấy phần. Người chính là như vậy. Hắn mặc dù khuyên nhủ Khương Kinh chập nhận nhất thời gió êm sóng lặng, có thể Khương Kinh chập thật làm rùa đen rút đầu, hắn lại cảm thấy có mất áo đen đại uy danh, dù sao từ khi áo đen đại thành lập tới nay, còn không có bất kỳ một cái nào có thể so với Lục Bộ Thiên Quan Ti tọa như vậy mềm yếu. Áo đen đại bộ tọa, trên tay người nào không phải dính đầy triều đình nhân viên quan trọng cùng tu hành tông sư máu tươi. Liền xem như tự xưng là người đọc sách Thẩm Tinh Hà, nếu tức giận, đó cũng là máu chảy thành sông, đã từng càng là đơn thương độc mã, một người một kiếm vào giang hồ, tàn sát dòng dã một cái tông môn gần ngàn người, từ tông chủ đến tạp dịch đệ tử, không một người sống sót. Tôn Tẩy Bút trước đi, ta còn phải đợi người. Khương Kinh chập lùi lại nửa bước, Mạnh Vô Thường không biết từ nơi nào tìm tới một cái ghế, thuần thục vì hắn đệm lên thật dày đệm giường, hiển nhiên một cái chó săn răng rớp. Khương Kinh chập gặp đây, cực kỳ thỏa mãn tán thưởng một tiếng, đem bốn thước hành đao xem như quải trượng đâm trước người, thong dong ngồi xuống. Vương Đại Hổ ảo não trừng Mạnh Vô Thường một cái. Hắn lúc đầu đã quỳ đi xuống, lại bị tên Vương bắt đạn này đoạt trước, mất đi vượt mông ngựa tuyệt giai cơ hội. Tôn Tiên Việt thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn là áo đen đài số lượng không nhiều biết Mạnh Vô Thường thân phận người, bởi vì lúc trước tên kia tự bạo thân phận chính là tại hắn nơi này làm cái ghi chép, người này tài liệu còn là hắn tự tay sáng tác. Về sau Thẩm Tinh Hà để hắn đừng đối bất luận kẻ nào nhắc lên Mạnh Vô Thường thân phận, nhìn thấy cũng phải giả vờ không biết. Liên tài liệu cũng bị phong tồn, liệt vào tuyệt mật. Hắn biết người này là cái kiêu ngạo mà người ích kỷ, thiên tính bạc lương, vì lợi ích có thể bán bất luận kẻ nào, không có nửa điểm trung thành có thể nói, đối tu vi thấp hơn hắn người càng là chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới tại Khương Kinh Chập trước mặt lại sẽ như thế địa bộ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, có chút không vui nhìn xem Khương Kinh Chập. Thẩm Tư Tọa đang chờ ngài, chẳng lẽ đánh người chờ người so Thẩm Tư Tọa còn trọng yếu hơn? Khương Kinh Chập bình thản nói, cũng không phải rất trọng yếu, chỉ là ta cần chờ hắn thay ta giết người. Tôn Thiên Việt nhíu mày, đại nhân muốn giết người nào? Đương nhiên là kỵ binh dũng mãnh tướng quân cùng Tần Đô. Khương Kinh Chập cười nói, cũng không thể chỉ có bọn họ giết ta, mà ta không thể giết bọn hắn, thế gian này không có đạo lý này. Tôn Thiên Việt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên lâu như vậy, hiểu thì dùng tình, động thì dùng lý, kết quả Khương Kinh Chập khó chơi. Hắn có loại bị trêu đùa phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ, hắn phun ra lời nói liền thay đổi đến có chút chói tai, lặng lẽ tay vịn chuôi đao. "Đại nhân, ngươi là muốn làm trái bệ hạ cùng Thẩm Tư Tọa ý?" Tôn Tiên Việt vừa dứt lời, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, lớn mật, dám phạm thượng. Chỉ thấy Mạnh Vô Thường bước ra một bước, đưa tay tại hư không ngưng tụ một cái to lớn nguyên khí giấu tay nện ở Tôn Tiên Việt trên lưng, đem nện quỳ gối tại. Tôn Tiên Việt nghiêm sau lưng 12 cái áo đen vệ ngang nhiên rút đao, muốn xuất thủ. Đã thấy Khương Kinh chập lạnh lùng con mắt xem ra, trong tay cầm một khối kim sắc ngọc ấn, chính là áo đen đài chỉ nằm ti tọa quyền ấn. Bọn họ rút đao tay đột nhiên ngưng trệ, quỳ trên mặt đất không nói một lời. Khương Kinh chập hành đao đâm địa, trên cao nhìn xuống nhìn xem Tôn Thiên Việt, lạnh lùng nói, "Tôn Thiên Việt, ngươi hỏi ta có phải hay không muốn làm trái bệ hạ cùng Thẩm Tư tọa ý, vừa vặn ta cũng muốn hỏi một câu, ngươi muốn làm trái bản tọa ý?" Tôn Thiên Việt dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể tu vi chênh lệch quá lớn, Mạnh Vô Thường chỉ là đầu ngón tay có chút dùng sức, hắn lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Cho dù như vậy, hắn vẫn không có cầu xin tha thứ, ngóc đầu lên lạnh lùng nhìn xem Khương Kinh Chập, ngỗ nghịch bệ hạ, ngươi đang tự tìm đường chết. Ta cũng không ngỗ nghịch bệ hạ. Khương Kinh Chập hướng hoàng thành nhìn, thần sắc bình tĩnh nói, ta thân là áo đen đài ti tọa, tự nhiên bảo vệ bệ hạ cùng luật pháp uy nghiêm, đến mức Thẩm Tư tọa, ta không chấp nhận đề nghị của hắn. Gần như tại hắn nói chuyện đồng thời, nơi xa một thân ảnh đạp không mà tới, chính là bị phái đi phía bắc Khương Ước. Hắn rơi vào ngoài cửa thành, có chút đề bài. Hướng Khương Kinh Chập có chút cúi đầu, xin lỗi, ta đến chậm. Không tính chế, giết người vừa vặn. Khương Kinh Chập chậm rãi đứng dậy, hướng trong cửa thành đi đến, đi qua Tôn Tiên Việt lúc, bước chân hắn không ngừng. Tôn Tẩy Bút, mời ngươi trở về nói cho Thẩm Tinh Hà, Khương Chấp Bút là người của ta, hắn lần sau muốn mượn, tốt nhất trước cùng ta thông báo một tiếng. Chương 92, để bọn hắn lăn. Chương 92, để bọn hắn lăn. Ô y hạng bên trong áo đen đài bên trong áo đen cát. Thẩm Tinh Hà chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ không ổn định, nho nhã dường như thư sinh. Phía sau hắn rõ ràng không có mơ ai, lại đống nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Đối Khương Kinh Chập, ngươi thấy thế nào? Ta không thích người kia. Hắc ám bên trong vang lên một thanh âm. Vị thấp hèn mà kiên cường, không biết khiêm tốn không rõ kính sợ, có tiểu thông minh mà không có đại trí tuệ, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng, ngu xuẩn mà không biết. Dạng này người, không xứng bị xem cùng đối thủ, nếu không phải bệ hạ cần dùng hắn thanh đao này, hắn thậm chí không có tư cách đứng tại ngươi ta trước mặt. Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười. Hắn từ trước đến nay liền không có coi Khương Kinh Chập là thành qua đối thủ. Bất quá hắn không hề tán đồng Hắc ám bên trong vị này lời nói. Nếu như Khương Kinh Chập lựa chọn túi đầu ẩn nhẫn, có thể sẽ để hoàng đế hài lòng, sẽ ít tìm cho mình chút phiền phức, nhưng cũng không phải thật sự là đại trí tuệ. Ở vào Khương Kinh Chập vị trí, không có bất kỳ cái gì lui lại chỗ trống. Chỉ cần hắn hôm nay dám lui, ngày mai liền vô cùng có khả năng phơi thây đầu đường. Chủ yếu nhất là, áo đen đài chân chính chấp trưởng bảo trì trầm mặc. Trầm mặc không phải nhượng bộ, mà là đối hoàng đế không tiếng động phản đối, đồng dạng cũng là đối Khương Kinh Chập một lần thử thách. Khương Kinh Chập nếu như thông minh, liền nên biết hắn chỉ cần rút đao liền tốt, cho dù chọc thủng trời lại như thế nào. Đại nhân, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Tinh Hà quay đầu lại, ánh mắt nhìn hướng một thân một mình có chút chật vật Tôn Thiên Việt. Tôn Thiên Việt quỳ trên mặt đất, sắc mặt nặng nề nói, đại nhân, thi chức không thể mời về Khương Kinh Chập, hắn đi hiểu kỵ tướng quân phủ, mời đại nhân trách phạt. Thẩm Tinh Hà ánh mắt hơi sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó sắc mặt thay đổi đến ông trầm, như hai cái dao nhỏ rơi vào trên người Tôn Thiên Việt, lãnh đạm nói, liền người đều mời không trở về, xem ra ngươi những năm này vẫn là quá mức cá nổ chút. Tôn Thiên Việt sắc mặt siết chặt, sợ hãi nói, là thi chức bất lực. Khương Kinh Chập nói, hắn là theo luật pha án, bệ hạ không có chỉ rõ, hắn không thể toàn mệnh, mà còn cái gì? Thẩm Tinh Hà uy giống như núi đập về phía Tôn Thiên Việt. Tôn Thiên Việt thận trọng nói, mà còn hắn nói, ngài cùng hắn là cùng cấp, không có tư cách đối hắn khoa tay múa chân, còn để ngài về sau không muốn lại dùng hắn người. Làm càn, hắn dám ngỗ nghịch bản tọa. Thân mặc huyền bào kim phượng ti tọa tức giận, nguyên khí khuấy động, cửa sổ kéo kẹt rung động, uy áp càn quét toàn bộ áo đen này. Với anh, Tôn Thiên Việt như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bay ngược mà ra, quỳ gối tại đất tuyết bên trong không dám ngẩng đầu. Đã sớm bị tòa này thâm trạch đồng hóa áo đen đài đám quan chức lãnh đạm nhìn xem một màn này, tựa như leo từng trường cứng nhắc vẻ mặt. Gần như tất cả mọi người đồng thời ý thức được một vấn đề. Vừa bước vào áo đen đài không bao lâu vị kia ti tọa đại nhân, về sau tình cảnh sẽ cực kỳ khó khăn. Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý Khương Kinh Chập thời gian có tốt hay không qua. Bọn họ quan tâm là, về sau nhất định phải đối nó đứng xa mà trông. Đài bài đại nhân giả, đã là nửa ẩn lui. Về sau tòa này âm trầm trạch viện chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chỉ là lúc này tức giận thứ tư ti tọa. Thẩm Tinh Hà thu lại uy áp, lạnh lùng nhìn xem Tôn Thiên Việt, để Trịnh Đồng đi hiểu kỵ tướng quân phủ, đem Khương Kinh Chập mang về. Là, đại nhân. Tôn Thiên Việt cúi đầu đồng ý, đứng dậy khập khiễng hướng ngoài viện đi đến. Trịnh Đồng là thứ tư tư chấp bút, một tôn thần du cảnh bắt trọng thiên tông sư, Thẩm Tinh Hà dưới tay sắc bén nhất cây đao kia. Ngày bình thường chấn thủ hắc ngục, trên tay dính đầy các thế gia tông môn tiên kiêu máu tươi, triều chính xưng hô hắn là trị người giết, nghe nói chỉ cần hắn đưa thân tiêu giao cảnh, liền có thể thay thế đệ nhất ti tọa, trở thành hắc ngục chân chính chấn thủ. Có hắn xuất thủ, đừng nói Khương Kinh Chập, liền xem như Khương Ước cũng đưa tay có thể giết. Khương Kinh Chập, ngươi nhất định phải chết. Tôn Thiên Việt đấy lòng hận ý căng gọn. Từ khi đi theo Thẩm Tinh Hà về sau, hắn đã rất nhiều năm không có từng chịu đựng như thế vũ nhục. Cho nên cho dù hắn trước bị Mạnh Vô Thường một trường ép quỳ, lại bị Thẩm Tinh Hà uy áp chấn thương, đi trên đường gặp hiếng, vẫn như cũ đi đến nhanh chóng, hận không thể lập tức tiến về hiểu kỵ tướng quân phủ, đem Khương Kinh Chập cái kia không có vua không có cha tiểu nhân chấn sát tại chỗ. Cha rõ ràng rồi sao? Hắn đến tột cùng họ Vương, vẫn là họ Cơ. Thẩm Tinh Hà nhìn xem Tôn Thiên Việt đi xa bóng lưng, ánh mắt lạnh nhạt, đứng chắp tay, phảng phất lúc trước tức giận căn bản không phải hắn. Hắc ám bên trong âm thanh kia vang lên lần nữa. Hắn hẳn là họ Cơ, chỉ là không biết là cái nào Cơ. Có lẽ, Thẩm Tinh Hà ánh mắt rơi vào chỗ tối, khóe môi lơi cầu, hơi có vẻ miệt mài, có thể để cho đâu đâu cũng có cái bóng nói có lẽ, vậy hắn tất nhiên là họ lớn nhất cái kia Cơ, có lẽ vẫn là người đồng liêu đây. Cái gọi là đâu đâu cũng có, bất quá là trốn tại danh nước bẩn bên trong chuột mà thôi, mặt trời ngang trời phía dưới, không chỗ có thể ẩn nấp. Hắc ám bên trong âm thanh kia yếu ớt nói, ngược lại là Thẩm Tư Tọa mới để cho ta lau mắt mà nhìn, năm đó nhỏ hoàng môn vì bảo vệ ngài, không tiếc gắng gượng chống đỡ Sơn Chi tiên sinh lửa giận, bây giờ ngươi lại đi lên cùng hắn con đường hoàn toàn khác, quyền thế quả nhiên là sắc bén nhất đao, đủ để chặt đứt bất luận cái gì trói buộc. Ta chưa hề nghĩ qua phản bội lão sư. Thẩm Tinh Hà tự giễu cười một tiếng, trầm mặc một lát phía sau mới chậm rãi nói, đã bất đồng bất tương vi mưu, lão sư chấp trưởng áo đen đài giết chóc quá nặng, vô tội chết oan người quá mức, mà thiên hạ này lại không có thay đổi đến càng tốt hơn, ta chỉ là muốn nắn sai lầm của hắn. Đến mức đài bài vị trí, bất quá chỉ là tiến lên trên đường nhất định phải đặt chân cầu thang mà thôi. Quả nhiên người đọc sách chính là dối trá. Hắc ám bên trong âm thanh kia giễu cợt nói, trung thành là một loại đáng quý phẩm đức, đáng tiếc có ít người vĩnh viễn học không được, vương lấy như vậy, ngươi cũng như vậy, luôn là quên đến cùng là ai để các ngươi nắm giữ bây giờ tất cả. Ta không cần ngươi dạy ta làm sự tình. Thẩm Tinh Hà thẹn quá hóa giận, phất tay áo bung lên, u ám lầu các bên trong lập tức đèn đuốc sáng trưng. Cái kia đâu đâu cũng có cái bóng cũng nháy mắt biến mất. Thẩm Tinh Hà đứng tại trước bàn sách, chớp bút muốn viết chữ. Nhưng nhìn lấy cái kia trắng như tuyết giấy tuyên, hắn lại thật lâu chưa đặt bút. Thật lâu hắn chán nản thở dài, vứt bỏ bút trong tay. Xa xa nhìn xem áo đen đài chỗ sâu nhất tòa kia lầu các tự lẩm bẩm. Lão sư, ngươi vì cái gì chính là không chịu cúi đầu? Hoàng đế loại này sinh vật không có tình nghĩa cũng không cần bằng hữu, chỉ cần giết người đao, chó trung thành, đây không phải là ngươi đã sớm biết sao? Vì cái gì còn như thế? Ngây thơ. Kỵ binh dũng mãnh phủ tướng quân cách cửa thành Nam cũng không tính xa. Tọa lạc tại Nam thành phồn hoa nhất khu vực. Một tòa tường cao vừa mới quân phủ cùng dân chúng tầm thường nhà ngăn cách thành hai thế giới. Tường này thật là cao, thích hợp giết người. Đứng tại phủ tướng quân trước cửa, Khương Kinh Chập nhìn lên cái kia như đao gọn dịu đục kỵ binh dũng mãnh phủ tướng quân vài cái chữ to, nhìn xem đèn lồng chiếu lên đến đỏ bừng tần không hiểu phát ra một tiếng cảm thán. Đại chủ tướng quân rất nhiều, đã từng đi theo Cơ gia tạo phản hơn quý con cháu thế gia bọn họ gần như đều tại năm thành binh mã tư có cái tướng quân danh hiệu, chỉ là bọn họ phần lớn chỉ là treo cái danh ngạch lĩnh bổng lộc, cũng chính là cái gọi là tạp hào tướng quân. Thật muốn để bọn họ đi quân doanh ăn khang nuốt đồ ăn là tuyệt đối không thể, dù sao tổ tiên đã nhận quá đáng, hiện tại còn chịu khổ chẳng phải là trắng tạo phản. Nhưng tóm lại vẫn là có như vậy mấy cái khác loại. Ví dụ như Tần gia. Tần gia từng là Cơ gia gia nô, đi theo thái tổ lập xuống chiến công, đặc biệt ban cho thoát nô tịch. vị kia thay đổi Tần gia địa vị đơn mở ra phả lão tổ tông lập xuống quy củ, đời đời kiếp kiếp là Cơ gia trấn thủ. Cho nên cho dù ngớ ngẩn như Tần Đô, đã từng trong quân đội lịch luyện, Tần gia thế hệ này gia chủ là Tần Bá Tiên, trấn thủ một phương, tay cầm trọng binh. Tại hắn phía dưới, chính là kỵ binh dũng mãnh tướng quân Tần Mang Trung. Dựa theo đại chu võ tướng danh sách, hiểu kỵ tướng quân đã là từ nhị phẩm trọng tướng, mặc dù không có binh quyền, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, cho sự tình trong cung, từ điều khiển hộ vệ, thị vệ hoàng đế tả hữu, ổn thỏa hoàng đế tâm phúc. Nhưng Tần Mang Trung có thể làm đến vị trí này, lại cùng hắn năng lực không có quan hệ. Thứ nhất là bởi vì Tần Bá Tiên âm thanh đầy đủ lớn, thứ hai là hoàng đế cần biểu hiện ra nhớ tình bạn cũ cùng nhân tử, vừa vặn đến phiên Tần gia mà thôi. Bất quá không quản là nguyên nhân gì, đều không ảnh hưởng Tần Mang Trung kiêu ngạo bá đạo. Ví dụ như lúc này, hắn ngồi ngay ngắn đại sảnh bên trong, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay nắm người gác cổng đưa tới bái thiếp, tùy ý đảo qua phía sau, sẽ bái thiếp bước trên mặt đất. Thần sắc kiêu căng, trong mắt tràn đầy xem thường. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến nhà bái ta, để bọn họ lăn, không nên quấy rầy bản tướng quân hào hứng. Chương 93, ngươi không phải là sai, ngươi là muốn chết. Chương 93, ngươi không phải là sai, ngươi là muốn chết tướng quân. Quản gia có chút chần chờ, do dự nói, hắn dù sao cũng là áo đen đại người. Áo đen đại người lại như thế nào? Tần Hoài Trung một mặt không kiên nhẫn. Người khác sợ đám kia linh cẩu, ta Tần gia lại không sợ, bất quá gian nô mà thôi, trực tiếp để hắn cút. Liền sợ kẻ đến không thiện. Quản gia đi theo Tần gia nhiều năm, trung thành tuyệt đối, cũng biết cái kia Khương Kinh Chập chính là người điên, hoa gia nói giết liền giết, căn bản không tuân theo quy củ, Tần gia cột trụ không tại Trường An, làm tức giận áo đen đại không phải chuyện tốt. Kẻ đến không thiện. Tần Hoài Trung liếc xéo cười lạnh nói, vậy hạ đều đã lên tiếng, hắn chẳng lẽ còn dám chống chọi chỉ hay sao? Ngươi đi nói cho hắn, Tần Đô sổ sách lao tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng đừng tới trước mắt, không phải vậy lao tử để hắn có đến mà không có về. Gọi ta có đến mà không có về, tướng quân uy phong thật to. Tần Hoài Trung vừa dứt lời, phủ tướng quân cửa lớn ầm vang mở ra. Thần Du cảnh tông sư tại phía trước, hai tôn kim thân cảnh cường giả một trái một phải, bảo vệ lấy một cái toàn thân đẫm máu thiếu niên từ ngoài cửa lớn đặt tới. Tại bọn họ sau lưng, phủ tướng quân thị vệ ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, đều là nháy mắt bị đánh ngất xỉu. Tần Hoài Trung giận dữ, ầm vang rút ra trên tường nào, cửa trước bên ngoài chỉ một cái, ai bảo các ngươi đi vào, lan ra ngoài. Thân là kỵ binh dũng mãnh tướng quân, Tần Hoài Trung tu vi cũng không tính thấp. Hai năm trước tại thiên tài địa bảo trồng chất bên dưới thành công bước vào thần du cảnh, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng miễn cưỡng được cho là một tiếng tông sư. Mà còn hắn là trong quân xung phong manh tướng, đối trên giang hồ cái gọi là thế gia tông môn căn bản không để vào mắt. Hai năm này được đề bạt làm kỵ binh dũng manh tướng quân phía sau càng là điên cuồng không biên giới. Cho nên cho dù nhìn thấy thần du cảnh khước ước, hắn cũng không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có bị khiêu khích phẫn nộ. Đều nói Tần Đô là hoàn khố vòng số lượng không nhiều một dòng nước trong, là có thể tiến vào hoàng thành ngu xuẩn, kỳ thật cùng hắn vị này thúc thúc so ra, Tần Đô đã tính toán người thông minh. Nếu không phải tại Tần Hoài Trung bên cạnh pha trộn quá lâu, lây dính ngu ngốc khí, hắn kỳ thật cũng có trở thành một đại danh tướng chi tư. Khương Kinh Chập đối ngu xuẩn từ trước đến nay tương đối bao dung. Giống như ngày ấy nếu như không phải Tần Đô nhất định muốn đụng lên đến tìm đường chết, tính toán dùng Lạc Chí Bạch chọc giận Khương Kinh Chập, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Cho nên lúc này nhìn xem phách lối bá đạo Tần Hoài Trung, hắn cũng không có tức giận. Trên mặt thậm chí mang theo nụ cười. Ta nghĩ hỏi kỵ binh dũng mãnh tướng quân một vấn đề, nghe nói Trường An Hạp nói cái kia võ phu là tướng quân người, phải thì như thế nào? Tần Đô hừ lạnh một tiếng. Cái kia võ phu đích thật là hắn người, bất quá hắn cũng không có hạ lệnh ám sát Khương Kinh Chập. Nếu như không phải Tần Bá Tiên gửi thư đối tốt với hắn dừng lại quá lớn, hắn thậm chí không biết dưới tay mình võ phu làm như thế chuyện lớn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chút điểm này. Quản thúc không được thuộc hạ của mình, tại quân doanh là chuyện rất mất mặt. Khương Kinh Chập nở nụ cười. Kỳ thật đối cái kia võ phu thân phận, hắn là cầm thái độ hoài nghi. Mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ rõ cái kia võ phu là người Tần gia, có thể Khương Kinh Chập suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy lại ngu xuẩn cũng có cái hạn độ, cũng không thể đến mức không cho mình lưu đầu đường lui, liền kẻ chết thay đều không tìm. Bây giờ nhìn tới, Khương Kinh Chập vẫn là đánh giá cao chính mình thân phận, đồng thời cũng đánh giá thấp Tần Hoài Trung ngu xuẩn. Người cười cái gì? Tần Hoài Trung tức giận vô cùng, cảm thấy nhận lấy xem thường, trong tay đao lại lần nữa nâng lên, cười lạnh nói, ngươi đánh Tần Đô một quyền, ta giết ngươi một lần, tất nhiên ngươi may mắn sống tiếp được, liền nên đàng hoàng thay bệ hạ làm việc, mà không phải đến lao tử tới trước mặt mất mặt xấu hổ. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ ngươi còn dám bắt bản tướng quân đi cái kia hắc ngục hay sao? Hắc ngục thì không cần. Khương Kinh Chập khép cười một tiếng, lui lại nửa bước, yếu ớt nói, các ngươi đều nghe được, kỵ binh dũng mãnh tướng quân nói cái kia võ phu là hắn người, khác núi trận kia ám sát cũng là tay hắn út, nhân chứng vật chứng đều tại. Mạnh vô thường, theo đại chu luật, ám sát áo đen đại ti tọa, phải bị tội gì? Tần Hoài Trung hơi ngẩn ra, trên mặt cười lạnh lại dương. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Mạnh vô thường nói ra, hồi ti tọa đại nhân, theo đại chu luật, ám sát áo đen đại ti tọa cùng cấp lưu phản, đáng chém cửu tộc. Khương Kinh Chập không đành lòng nói, có thể hay không quá tàn nhẫn. Ti tọa đại nhân quả nhiên tiện tâm. Mạnh vô thường một mặt kính nghệ, cái kia giết tác thủ, cái này cũng không quá tốt. Khương Kinh Chập thương hại nhìn xem Tần Hoài Trung, yếu ớt nói, một mình hắn lên đường, phải nhiều cô độc. Mạnh vô thường khỏe miệng giật một cái, vậy liền giết cả nhà của hắn, luân hồi trên đường làm cái bầu bạn. Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, ta thấy được. Khương Ước nhìn xem hai cái cười đến sán lạn ra hỏa, không hẹn mà cùng đều có chút kinh hãi. Giam ba câu liền muốn giết người cả nhà, con biểu hiện ra một bộ trách trời thương dân dáng dấp, đây con mẹ nó so phía tây những cái kia con lửa chọc còn muốn dối trá. Nay chỗ nào là bồ tát sống, quả thực là người gian ác. Tần Hoài Trung càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, không thể nhịn được nữa, thần du cảnh tu vi triệt để hiện ra, một đạo khôi ngô hư ảnh sau lưng hắn diễn hóa, lập mã hoành đao, khí tức khủng bố càn quét toàn bộ phủ tướng quân. Tiếng như kinh lôi, các ngươi làm lão tử là chết. Khương Kinh Chập bị dọa nhảy dựng, vội vàng đem Mạnh Vô Thường che ở trước người. Mạnh Vô Thường lại làm như không thấy, đưa tay vào hư không kéo một cái, nguyên bản liền âm trầm màn trời nháy mắt thay đổi đến một mảnh đen kịt, lôi đỉnh như thác nước gầm vang đệ xuống. Lập tức chính là, gần như liền tại Mạnh Vô Thường xuất thủ đồng thời, Khương Ước bước ra một bước, nguyên khí diễn hóa thành một hoàng kim cự long, mở ra miệng lớn sẽ Tần Hoài Trung sau lưng hư ảnh nuốt vào trong bụng, long ngâm không dứt bên hai. Lao quản gia gặp một màn này, muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị quát, "Vô sỉ tiểu nhi, ngươi sao dám tại phủ tướng quân làm cản? Hôm nay ngươi dám giết một người, đại tướng quân Khải Hoàn hồi triều, chắc chắn giết ngươi cựu tộc, hủy ngươi Khương thị tông miếu." Hắn không đồng ý Tần Hoài Trung trêu chọc Khương Kinh Chập, có thể việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn có lựa chọn khác. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải Tần Hoài Trung, đừng nhìn Khương Ước mới vào thần du cảnh, Mạnh Vô Thường thậm chí chỉ là kim thân cảnh cựu trọng, nhưng hắn biết Tần Hoài Trung tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Cái kia không thể tốt hơn. Khương Kinh Chập cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần phủ quản gia. Ngươi tốt nhất không có khoác lác, ta có thể quá tò mò chờ diệt cựu tộc, ngươi yên tâm, vì cái mục tiêu này, ta nhất định sẽ đem tòa phủ đệ này họ Tần người giết đến sạch sẽ. Lao quản gia hơi mở ra. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại vô sỉ như vậy. Không nói nữa, dấu giếm tại trong tay áo phi đao đột nhiên xuất thủ. Hắn là phủ tướng quân lão quản gia, thời gian trước đi theo Tần Bá Tiên tại chiến trường giết người vô số, nếu như không phải cao tuổi phía sau khí huyết khô bại, hắn cũng không đến mức tại Trường An dưỡng lão. Lúc này phi đao xuất thủ, nhanh như thiểm điện, lại cũng là một tôn kim thân cảnh đại tu sĩ. Nhưng mà cái này nhất kích tất sát phi đao lại bị người nắm ở trong tay, là một mực trầm mặc Khương Sơn. Chỉ thấy hắn còn xuống thân thể thay đổi đến vô cùng thẳng tắp, tóc bạc trắng luận vũ, bá đạo vô song, đưa tay một quyền đưa ra, trực tiếp sẽ kim thân cảnh tam trọng quản gian lệnh thành một đoàn huyết vụ. Sau đó mười bậc mà lên, phá vỡ phòng chính, gặp người liền giết. Khương Ước ba phải lắc lư, Mạnh Vô Thường mượn gió bẻ măng, Khương Sơn lại không có như vậy suy nghĩ nhiều pháp. Hắn chỉ biết là Khương Kinh Chập đứng phía sau một tòa không thể vượt qua núi cao. Ngọn núi kia nhất chỉ liền có thể để chính mình tu vi phục hồi. Khương Kinh Chập nói muốn giết tận họ tận người, vậy hắn liền sẽ không chỉ giết nửa cái. Ầm ầm, Tần Hoài Trung nhìn xem đầy phủ đầu người quần quật, cuối cùng ý thức được chính mình trêu chọc phải cái gì. Vốn là không địch lại Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường hắn khí tức tán loạn, cái bóng mờ kia hoàn toàn tan vỡ, một đạo máu tươi phun ra, cầu xin tha thứ, "Khương Kinh Chập, không phải ta làm, là Tần Đô, để bọn họ dừng tay." Tần Đô cũng họ Tần. Khương Kinh Chập mặt không hề cảm xúc, ra hiệu Khương Sơn tiếp tục giết. Tần Hoài Trung máu me đầy mặt, toàn thân rách nát không chịu nổi, khí hải đã phế. Thoát khỏi Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường phong tỏa, quỳ gối tại Khương Kinh Chập trước mặt thê lương thút ít, "Ta biết sai, ta thật biết sai." Khương Kinh Chập nhịn không được cười lên, cầm ở trong tay bốn thước đao, giơ tay chém xuống, một cái đầu người lăn xuống. "Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết chính mình phải chết." Chương 94, áo đen trong đài nói chuyện chương 94, áo đen trong đài nói chuyện giết xong rồi sao? Liên tại Khương Kinh Chập chặt xuống Tần Hoài Trung đầu người phía sau, phủ tướng quân thật cao trên tường rào đống nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen. Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường đều sắc mặt dây lát thay đổi, bởi vì đoàn kia bóng đen mở miệng phía trước, bọn họ đều không có cảm giác được nơi đây lại còn có một người. "Giết xong rồi sao?" Thấy không có người đáp lại, đoàn kia bóng đen lặp lại lần nữa hỏi. "Giết xong." Khương Kinh Chập quay đầu lại nhìn xem đoàn kia bóng đen, trong đầu nháy mắt hiện lên một người tư liệu. Thứ tư tư chấp bút, Hắc Ngục trấn thủ, ủy nhận trị người giết. Thẩm Tinh Hà dưới tay nhanh nhất cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất cây đao kia, tương lai vô cùng có khả năng thay thế đệ nhất tư người. Trình Đồng nếu là lúc trước muốn ra tay, hắn hiện tại nhất định đã là cái người chết. "Giết xong liền đi đi thôi, lão thẩm muốn gặp ngươi." Đoàn kia bóng đen phảng phất ma quỷ, để cho người thấy không rõ khuôn mặt, âm thanh trong sáng long lanh, lại phảng phất chỉ là cái thiếu niên, rất khó để người đem hắn cùng Hắc Ngục loại kia khủng bố địa phương liên hệ với nhau. Khương Kinh Chập trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta còn có người không có giết, có thể chờ hay không chờ?" "Không tốt, ta phải trở về canh cổng." Bóng đen bỗng nhiên tiêu tán, tiếp theo một cái chớp mắt đã cách Khương Kinh Chập chỉ cách một chút. Khương Kinh Chập thậm chí không kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền bị bóng đen xách lấy ngang trời xuyên qua thành Trường An. Bất quá một lát liền đến áo đen đài. Nhìn thấy hai người, Tôn Thiên Việt vội vàng tiến lên đón, không nhìn thẳng Khương Kinh Chập hướng đi bóng đen, lịnh ngọt cười nói, "Đại nhân, cái kia Tần gia chớ cản đường." Trịnh Đông đẩy ra Tôn Thiên Việt, dắt lấy Khương Kinh Chập tay liền đi áo đen đài chỗ sâu nhất. Tôn Thiên Việt nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhìn xem bóng lưng của hai người lại thay đổi đến âm lãnh lên, lẩm bẩm nói, "Chủ tử nói rất đúng, đám này nô tài càng ngày càng làm cản. Chính ngươi đi bảo." Đi tới tòa kia màu đen lầu các phía trước, Trịnh Đồng cực kỳ ghét bỏ trừng mắt nhìn đứng tại phía trước cửa sổ Thẩm Tinh Hà một cái, xoay người rời đi. Khương Kinh Chập bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tự mình đẩy cửa vào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chớ nhìn hắn tại thành Trường An bên ngoài nói phách lối vô cùng, hình như muốn cùng Thẩm Tinh Hà tách ra một tay, thật là đối mặt vị này tương lai áo đen đại chấp trưởng, hắn vẫn là cực kỳ từ tâm địa dẫn đầu hành lễ. Đến mức mặt mũi loại này đồ vật, tại không thể xưng Thẩm Tinh Hà làm kiến hôi phía trước, là tuyệt đối không thể có. "Khương Ti Tòa, mời ngồi đi." Thẩm Tinh Hà quay người nhìn xem vết máu khắp người Khương Kinh Chập, nhìn xem trên mặt hắn cái kia ngoan ngoãn tư thái, ánh mắt có chút phức tạp. Tại Thẩm Tư Tọa trước mặt vãn bối nào dám ngồi, vãn bối vẫn là đứng đi. Khương Kinh Chập thuận theo lộ ra cái người vật vô hại đủ cười, xử lý một chút công vụ, để Thẩm Tư Tọa đợi lâu, vãn bối sợ hãi. "Ngươi a, còn có ngươi không dám sự tình." Thẩm Tinh Hà im lặng mà nhìn xem Khương Kinh Trập. Cứ như vậy cái ngoan ngoãn thoạt nhìn người vật vô hại thiếu niên, lại dám không nhìn hoàng đế ý chí, giết vào phủ tướng quân giết Tần Hoài Trung cả nhà. Sát tính chi trọng, so với năm đó nhỏ hoàng môn cũng không kém bao nhiêu, xem như một thanh đao. Khương Kinh Trập không thể nghi ngờ là cực kỳ sắc bén, tâm đủ hung ác dám giết người, cũng không kiêng kỵ giết người. Có thể đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Hắn cánh chim không gió liền dám làm trái hoàng đế bệ hạ ý chí, nếu như chờ hắn trưởng thành, chẳng phải là muốn hướng hoàng cung vung đao. Thẩm Tinh Hà không biết vì cái gì lão sư muốn chết bảo vệ Khương Kinh Trập, thậm chí không tiếc cùng bệ hạ chống lại. Có thể hắn biết, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là cái tai họa. Việc này dừng ở đây. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Tinh Hà chậm rãi nói, áo đen đài là bệ hạ thân quân, chúng ta mỗi một lần rút đao đều đại biểu bệ hạ ý chí, ngươi lần này khư khư cố chấp, lão sư mất đi rất nhiều, bệ hạ đối lão sư rất thất vọng, đối áo đen đài cũng rất thất vọng. Thế nhưng là bệ hạ sai. Khương Kinh Trập ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Hà, bình tĩnh nói, hắn muốn dùng ta thanh đao này, nhất định phải để ta thay đổi đến càng sắc bén một chút, nếu như chỉ là Tần gia cũng dám hủy đi ta thanh đao này, vậy hắn làm tất cả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Bá Tiên chỉ là một giới gian ô, Khương Nộ Hổ nhưng là một đầu chân chính mãnh hổ, thật sự dám điều binh xuôi nam cầm long. Ngậm miệng, Thẩm Tinh Hà sắc mặt biến hóa, phất tay áo thi triển một cái ngăn cách trận, âm thanh lạnh lùng nói, áo đen đài tồn tại ý nghĩa ở chỗ bệ hạ, chúng ta chỉ cần nghe lệnh liền được, ngươi dám nói bừa đế tâm, không biết sống chết, đây không phải là chỉ ở trước mặt ngài nói. Cảm nhận được trên thân Thẩm Tinh Hà khí tức kinh khủng, Khương Kinh Chập nháy mắt lại trở nên ngoan ngoãn lên, vạn bối đối bệ hạ tự nhiên là trung thành tuyệt đối tuyệt không hai lòng, giết Tần Hoài Trung là vì quân phân ưu, cũng là vì giữ gìn ta áo đen đại uy nghiêm. Được rồi, ngươi ý nghĩ gì ta có thể không biết. Thẩm Tinh Hà bất đắc dĩ nhìn xem Khương Kinh Chập, tận tình khuyên bảo nói, đi nhớ, chúng ta là bệ hạ đao, Tần Hoài Trung để ngươi giết, ngươi cũng nên bất giận, Tần đâu ngươi nhất định không thể giết, Tần gia cứ như vậy một cái dòng độc đinh, nếu là hắn cũng đã chết, Tần Bá Tiên sẽ nổi điên. Khương Kinh Chập thuận theo gật đầu, một mặt cung kính nói, ngài đều lên tiếng, vạn bối còn có thể nói cái gì? Chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta tạm thời sẽ không động đến hắn. A, Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Nếu như tên tiểu hỗn đản này thật có thể nghe chính mình, tại cửa nam liền nên đàng hoàng trở về, nơi nào sẽ đi phủ tướng quân. Bất quá Khương Kinh Chập có câu nói rất đúng. Áo đen đài uy nghiêm không thể xâm phạm. Giấu ở trong bóng tối những tên kia hôm nay dám ám sát Khương Kinh Chập, liền dám ám sát hắn. Đây cũng là hắn vì sao có thể khoan nhượng Khương Kinh Chập giết người nguyên nhân. Nếu như hắn thật muốn ngăn cản, lấy Trịnh Đồng thực lực, Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nói một chút ngươi đối trận này ám sát cách nhìn đi. Trầm mặc một lát về sau, Thẩm Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng. Vãn bối không có gì quan điểm. Khương Kinh Chập ngoan ngoãn nói, một cái Tần Hoài Trung vãn bối đều đỉnh lấy áp lực mới có thể giết, nếu là lại có quan điểm, vãn bối sợ là sống không qua tối nay. Để ngươi phân tích, cũng không phải là để ngươi giết người. Thẩm Tinh Hà tức giận nói, ngươi dù sao cũng phải biết chính mình chân chính địch nhân là người nào, bằng hữu là ai, không phải vậy về sau làm sao là bệ hạ làm việc, làm sao tại cái này quỷ vực bên trong sống sót. A. Khương Kinh Chập vô tội nhìn xem Thẩm Tinh Hà. Cái này đầy trường an trừ ngài ta chẳng lẽ còn có những bằng hữu khác, không hoàn toàn là địch nhân. Thẩm Tinh Hà sắc mặt hơi đen, không nghĩ phản ứng cái này tiểu hỗn đản. Bất quá nghĩ đến bệ hạ lời nói, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, chuyện này nhìn như là Tần gia đám kia ngu xuẩn trả thù, trên thực tế chân chính kẻ sau màn là tại phủ thái tử. Ngài là nói, là thái tử muốn giết ta. Khương Kinh Chập một mặt khiếp sợ, ta vì bọn họ già cơ ra bán mạng, thái tử thế mà muốn giết ta, tâm ta hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng muốn giết ta, vạn bối không muốn làm. Nói xong hắn trong mắt nháy mắt ngấn đầy nước mắt, viền mắt đỏ lên, ủy khuất tới cực điểm. Thẩm ca, ngươi là ta thân ca, nhưng phải cứu ta. Ta giết người đều là vì bệ hạ, vì hắn giả cơ ra giang sơn xã tắc, trung thần chảy máu lại rơi lệ, sao mà bi thương a. Thẩm Tinh Hà bỗng nhiên mất đi tất cả khí lực. Thái tử năm đó bị Lạc Chí Bạch một thương chọn lấy phía sau yên lặng rất lâu. Mãi đến hắn khổ hải sinh dị tượng, niết bàn chủ sinh, lĩnh ngộ bất tử cửu phượng, một kỵ tuyệt trần lực áp đương đại thiên tiêu. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết thái tử đối Lạc Chí Bạch tình thế bắt buộc, thậm chí không giữ thể diện mỉ cầu hoàng đế Lưu Thư Bạch đế thành, dốc hết sức thúc đẩy lần này Lạc Chí Bạch vào kinh thành. Ai có thể nghĩ nửa đường bị Khương Kinh Chập hái quả đảo. Loại này vô cùng nhục nhã, thái tử không có đích thân hạ chàng đã là cực kỳ khắc chế. Người này được tiện nghi còn ra vẻ. Lấy Thẩm Tinh Hà đối Khương Kinh Chập hiểu rõ, hắn không tin tên tiểu hỗn đản này không biết thái tử muốn giết hắn. Dù sao cái gọi là ẩn công tử đối áo đen đài đến nói cũng không phải gì đó bí mật. Phía trước Khương Kinh Chập nhìn như vậy nhiều tài liệu, chuyên chọn thái tử suy nghĩ, ai không biết hắn lên tâm tư gì. Gặp Khương Kinh Chập một thân vết máu, mắt đỏ đang nổi lên cảm xúc, Thẩm Tinh Hà đội vàng mở miệng, ngươi nói đúng, trong thành Trường An tất cả đều là địch nhân, về sau điệu thấp là người. Trường An quá nguy hiểm, vãn bối vẫn là về bình an trấn đi. Khương Kinh Chập một mặt thất lạc, làm bộ muốn đi gấp. Thẩm Tinh Hà sắc mặt tối đen, bất đắc dĩ thở dài, ngươi muốn cái gì? Khương Kinh Chập ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sáng tỏ. Ta muốn người cần tiền, Trịnh Đồng cũng không tệ. Mơ tưởng, đó là ta người. Thẩm Tinh Hà trừng mắt dựng lên, người chính ngươi tìm, tiền chính ngươi kiếm, ta nhiều nhất mở một con mắt nhắm một con mắt. Kiếm tiền quá chậm. Khương Kinh Chập ủy khuất nói, chờ ta kiếm đến tiền sợ mộ phần cỏ đều cao ba thước. Ngớ ngẩn. Thẩm Tinh Hà mắng, thành Trường An tham quan nhiều như thế, ngươi cũng không biết chép hắn mấy cái. Ngươi đi tài liệu lầu tìm lão Triệu, để hắn dò mấy đầu dê béo cho ngươi. Ta cũng có thể. Khương Kinh Chập hai mắt thay đổi đến trong suốt. Bán than nào có xét nhà đến nhanh, hắn thế mà không nghĩ tới cái này một góc dạng. Vì cái gì không thể lấy? Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói, không phải vậy ngươi cho rằng bệ hạ ban cho ngươi cái này thần phượng bảo là để ngươi mặc đẹp mắt.
Chương 95, bệnh tiểu thiếu nữ chương 95, bệnh tiểu thiếu nữ áo đen đài bộ tư. Trên nguyên tắc mỗi người quản lý chức vụ của mình, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng từ khi Thẩm Tinh Hà đưa thân Tiêu Giao Cảnh lại đánh bại còn lại tam ti người cầm lái trở thành người mạnh nhất, mà vị kia lại càng thêm trầm mặc phía sau. Thẩm Tinh Hà đã là áo đen đài vua không ai. Ngày hôm nay vào triều đơn độc yết kiến hoàng đế, càng ở trên người hắn lồng bên trên một tầng kim quang. Hắn không biết lão sư cùng bệ hạ ở giữa phát sinh cái gì, nhưng hắn biết bệ hạ đối lão sư cực kỳ thất vọng. Bệ hạ là nhớ tình cũ, sẽ không đối lão sư lòng sinh sát ý, có thể khoảng cách một khi tạo ra, sẽ rất khó lại chữa trị, lão sư đã không thích hợp lại chấp trưởng áo đen đài, mà hắn sẽ thành đại chu chân chính hắc ám quân vương. Bất kỳ quyền lực gì thay đổi đều kèm theo chảy máu cùng hy sinh, hắn muốn đứng tại chỗ cao nhất, thực hiện lý tưởng của mình, cũng chỉ có thể đạp từng cỗ thi cốt trèo lên trên, cho dù đó cũng không phải là bản ý của hắn. Vừa lúc, trước mặt hắn có một thanh đao. Mặc dù thanh đao này phản nghịch, nhưng đầy đủ sắc bén. Từ áo đen đài rời đi phía sau, Khương Kinh Trập cũng không đi hướng tài liệu lầu, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Mặc dù thời gian dài như vậy đi qua, thương thế trên người hắn đã tốt hơn phân nửa, nhưng vì che giấu hai mắt người, hắn vẫn là chứa một bộ yếu đuối dáng dấp, để Vương Đại Hổ đem hắn cong về trấn Bắc Vương phủ. Thậm chí tại tiến vào độ viên phía trước, hắn còn cứ thế mà bước ra một ngụm máu tươi. Tốt một cái máu vẩy xanh cấp như mưa, hàn mai một chút loang lổ. Hắn lúc trở về đã là trạm vào tối. Ngay tại thỉnh giáo Lâm Linh Nhi học vấn, Khương Nhàn nghe nói hắn bản thân bị trọng thương, vội vã chạy tới độ viên nhìn. Nhìn xem nằm tại buồng lò sưởi bên trong hơi thở mong manh huynh trưởng, Khương Nhàn nhịn không được thấp giọng thúc thiết. Lâm Linh Nhi cũng cùng nàng đồng thời đi độ viên, đồng dạng đẩy mặt bi thiết. Khương Kinh Chập vén lên màn che, nhìn xem khóc mắt đỏ Khương Nhàn, ôn nhu nói, đừng khóc, không có gì lớn, mấy ngày nay học vấn như thế nào, có lòng tin thi vào Thứ Dương học cung sao? Tam ca. Khương Nhàn mặc dù từ nhỏ cẩn thận chặt chẽ, tâm tư thâm trầm, có thể nàng dù sao chỉ là 15-16 tuổi tiểu nữ hài nhi. Khương Kinh Chập trở lại về sau cuộc sống của nàng sống dễ chịu rất nhiều. Lại nhiều Lâm Linh Nhi như thế cái khuê trung mật hưu, những ngày này tính tình cũng biến thành hoạt bát lên. Đối Khương Kinh Chập cái này Đường Minh cũng có mấy phần chân tình. Khương Nhàn gặp Khương Kinh Chập đều bộ dáng như vậy lại vẫn nghĩ đến chính mình. Lập tức lại cảm động lại xót xa trong lòng, nhìn xem Khương Kinh Chập bảo đảm nói, ta nhất định sẽ thi được đi, không cho tam ca mất mặt. Có thể thi được đi làm nhưng càng tốt hơn. Khương Kinh Chập đúng như minh trưởng bình thường, khó khăn giơ tay lên vuốt vuốt đầu của nàng, nói khẽ, nếu như không có thi đậu cũng đừng thương tâm, nếu không ta cho ngươi bắt cái tiên sinh trở về, để hắn chuyên môn dạy ngươi một cái. Khương ca ca, ta sẽ giúp tiểu Nhàn mà tiến vào học cung. Vẫn đứng sau lưng Khương Nhàn Lâm Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng. Nàng một mặt thiên chân vô tà, phối hợp cái kia ửng đỏ gò má cùng thu thủy con mắt, phản phất một đóa thuần khiết bạch liên, thực tế ta thấy mà yêu. Khương Kinh Chập ánh mắt rơi vào trên người nàng, thật lâu mới chần chờ nói, ngươi là? Lâm Linh Nhi sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc đứng tại chỗ. Nàng đối Khương Kinh Chập hận thấu xương, bởi vì Khương Kinh Chập cho dù đã biến thành phế vật, cũng còn không buông tha nàng, nhất định muốn trở lại Trường An, nhất định muốn chặn ngang tại nàng cùng Khương Thần Tú chính giữa, để Khương Thần Tú từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua một bước kia, không dám nhìn thẳng đối với chính mình cảm giác, để nàng ảm đạm hao tổn tinh thần, để có tình nhân không được thân thuộc. Từ khi Khương Kinh Chập trở về Trường An ngày ấy lên, nàng vẫn hận không thể Khương Kinh Chập chết bất đắc kỳ tử. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Kinh Chập có lẽ trong bóng tối si ngốc canh gác chính mình, lại bởi vì là cái đê tiện phế vật mà không dám đối với chính mình biểu lộ nửa điểm yêu thương. Có lẽ như âm u cống ngầm bên trong vặn mèo dòi bọ, tự ti lại hèn mọn, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy chính mình. Cho dù hắn cùng Lạc Chi Bạch đính hôn, đáy lòng cũng có thể đối với chính mình tràn đầy tiếc nuối, chịu đủ thích mà không được thống khổ. Chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay, Khương Kinh Chập liền sẽ vứt bỏ Lạc Chi Bạch cái kia phế vật, quay người quỳ gối tại chính mình nho vào bên dưới, khẩn cầu chính mình cho hắn một cái đi theo cơ hội. Nhưng bây giờ Khương Kinh Chập lại nói không quen biết nàng, cái này để nàng cảm nhận được đục nhã quá lớn. Phản phất phía trước tất cả đều chỉ là chính mình phán đoán, cái này để nàng kiêu ngạo, nàng thận trọng thành không trung lâu cát, trong nháy mắt lại có sụp đổ dấu hiệu, trong lúc nhất thời mất đi biểu lộ quản lý, trong mắt phát họa ra đến lo lắng dần dần ngưng kết. Giờ khắc này, tựa như gió đều biến thành bén nhọn cười nhạo. Tại nàng đấy lòng hô hô rung động. Nàng là Lâm Linh Nhi, bà An Hầu muội muội, cũng là bạn của ta. Khương Nhàn cúi đầu, trên mặt có chút áy náy. Lúc trước nàng cùng Lâm Linh Nhi ngay tại đọc sách, nghe nói Khương Kinh Chập bị trọng thương, vừa sốt ruột liền chạy tới, không nghĩ tới Lâm Linh Nhi cũng theo sau lưng, chờ nàng phát hiện lúc đã không kịp ngăn trở. Gặp Khương Kinh Chập đặt câu hỏi, nàng đội vàng thay mình khuê trung mật hữu bù, nàng vẫn là Thứ Dương học cung học sinh, mấy ngày nay đều là Linh Nhi tại dạy ta đọc sách, còn đưa trước đây văn bài ghi chép, nghe nói tam ca thủ thường, tiểu muội vừa sốt ruột liền mang Linh Nhi cũng đồng thời đi nhìn. Khương Kinh Chập nghe vậy, hướng Lâm Linh Nhi khẽ mỉm cười, nguyên lai là Nhan Chi huynh muội muội, đa tạ cô nương là gia muội hao tâm tổn trí. Nói xong hắn lại không có nhìn Lâm Linh Nhi một cái, hướng Khương Nhàn nói, không cần có áp lực, đọc sách ở ngoài sáng để ý, không tại học cung. Ân, tam ca chúng ta đi trước, chờ ngươi tốt hơn một chút lại đến nhìn ngươi. Khương Nhàn lên tiếng, liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Tốt. Khương Kinh Chập lại vuốt vuốt đầu của nàng, hướng Lâm Linh Nhi khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Hắn không thích cái này thoạt nhìn một mặt thanh thuần tiểu cô nương, ngăn cách thật xa hắn đều có thể ngửi được trên người nàng trà vị. Thuộc về loại kia có chút tâm cơ, nhưng lại che giấu không được ngớ ngẩn, người đồng lứa có lẽ có thể được nàng chơi giống con chó, tại Khương Kinh Chập cái này làm người hai đời lao âm bị trước mặt, nhưng căn bản không chỗ che thân. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Khương Kinh Chập nụ cười trên mặt dần dần tàn đi,
hướng Khương Sơn nói, đi thăm dò một chút, nhìn nàng một cái tiếp cận Khương Nhàn mục đích là cái gì. Lâm Linh Nhi rời đi độ viên, từ chối nhã nhặn Khương Nhàn cùng một chỗ ăn khuya mời, thất hồn lạc phách đứng tại đông viện cửa ra vào, si ngốc nhìn xem viện tử bên trong lộ ra một nhánh hàn mai. Nàng dám theo đuổi Khương Thần Tú sức mạnh, đến từ nàng học cung thân phận, đến từ nàng năm gần 10 năm liền đưa thân bản sơn cảnh thiên tư. Nhưng cuối cùng, nàng chân chính sức mạnh đến từ Khương Kinh Trập, bởi vì tại nàng trong tiềm thức, nàng là Khương Thần Tú bỏ qua Khương Kinh Trập. Loại này là thích không tiếc bất cứ giá nào hy sinh, đủ để đem nàng cảm động đến mức độ không còn gì hơn. Nàng dưới chân đạp lên trấn Bắc Vương thế tử tôn nghiêm, nàng đáng giá bị Khương Thần Tú thích. Nàng chính là những cái kia thoại bản bên trong nhân vật nữ chính, mà Khương Kinh Trập chính là ngăn cản nàng cùng nhân vật nam chính cùng một chỗ nhân vật phản diện, vì tình yêu, nàng phí hết sức thiên tân bạc khổ, cuối cùng chạm đi thế tục ngăn cản. Loại này hy sinh, để nàng không có thuốc chữa bệnh chứng, cảm thấy thế gian nam tử nữ tử đều là nát tại gia đồng nước bùn. Có thể Khương Kinh Trập chỉ cần hai chữ, liền đem nàng thật vất vả lập nên tự tin ép vào bùi bặm. Hắn làm sao có thể không quen biết ta? Hắn dựa vào cái gì không quen biết ta? Lúc này đã gần kề gần giờ hợi, cấm đi lại ban đêm sắp tới. Thành trướng an đầu đường người ở thưa thớt, Lâm Linh Nhi như cô hồn dã quỷ đi tại trống rông trong ngõ nhỏ, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, cặp kia con ngươi trong suốt bên trong cũng dần dần nhiều chút vẻ bán động. Nàng mạnh mẽ đâm tới, gặp người không tránh. Mù ngươi, tự tìm cái chết. Trên đường mặc dù người đi đường thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Đi qua một đầu ngõ nhỏ lúc, Lâm Linh Nhi không biết là vô tình hay là cố ý, đâm vào một tên tráng hán trong ngực. Tráng hán kia thân thể bị bũ, bên hông khắc đao, mặc một thân áo gai, chính là ban đêm đi dạo công nhân quét đường. Công nhân quét đường Trường An phụ trách thanh lý cấm đi lại ban đêm nha dịch. Mặc dù không vào danh sách, nhưng bị thấp hèn mà quan trọng. Giờ hợi vừa qua, toàn bộ thành Trường An đầu đường đều thuộc về bọn họ quản hạt. Lúc này trên đường người đi đường đều đối với bọn họ tránh không kịp, chỉ sợ bị bắt được giao nộp phạt tiền. Lâm Linh Nhi lại thật vừa đúng lúc đụng cái này công nhân quét đường trong lực. Túi đầu gặp một lần đụng vào chính mình đúng là như thế cái ý chúng nhân. Cái kia công nhân quét đường tặng hắn một cái, nguyên bản hung thần ác sát thần sắc thay đổi đến ôn nhu, kẹp lấy cuống họng nói, cô đường, ngươi không sao chứ? Lâm Linh Nhi ngẩng đầu, một cặp mắt đào hoa bên trong đều là ngây ngô, ôn nhu nói, ca ca, ta không có việc gì. Một tiếng này ca ca, trực tiếp đem cao lớn thô kệch hán tử mê thành tiểu năng. Vô ý thức liền muốn đem nàng ôm vào lòng. Nhưng mà sau một khắc, hắn chợt phát hiện bàn tay của mình đã không nhấc lên nổi, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình càng ngày càng thấp, mà trước mắt nhu nhược thiếu nữ lại thay đổi đến cao lớn lạ thường. Hắn mở mịt túi đầu xuống, hoảng sợ phát hiện dưới thân nhiều một đống thịt nát. Những này thịt nát bết cắt chỉnh tề, thịt nát bên trên mang lấy xiêm ý của hắn mảnh vỡ. Lâm Linh Nhi ngồi xổm người xuống, vô tội nhìn xem trắng hán, ngọt ngào cười. Ca ca, ngươi trên đây, ta liền biết, không ai có thể cự tuyệt được ta. Khương Kinh Trập tại lạc mềm một chặt, ha ha, hắn không lừa được ta. Hắn làm sao có thể quên ta, lại thế nào dám quên ta. Chương 96, hắn cùng chúng ta khác biệt chương 96, hắn cùng chúng ta khác biệt tại không người đầu đường cuối ngõ, một cái công nhân quét đường lặng yên không một tiếng động chết đi. Thi thể của hắn vỡ thành 18 khối. Tựa như là có vô hình đường cong sẽ hắn chỉnh tề cắt chém. Duy chỉ có tấm kia thu cạnh khuôn mặt bên trên vẫn như cũ mang theo đủ cười. Cùng lúc đó, một thiếu nữ nhón chân lên, bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Nữ tử này có thể chịu được tác dụng lớn. Góc tối bên trong, Thúy Úc một mặt tán thưởng mà nhìn xem Lâm Linh Nhi rời đi phương hướng, phảng phất đang nhìn mình đồng loại. Nguyên bản hắn đối Lâm Linh Nhi đánh giá là tùy thời có thể vứt lưỡng ẩn. Tối nay về sau, hắn đối thiếu nữ này lại có chút mong đợi. Khương Thần Tú cùng Khương Kinh Chập cái này hai huynh đệ gặp phải như thế cái liền chính mình cũng lừa gạt Bạch Liên Hoa, đời này xem như là có. Ngươi nói nàng ngưỡng mộ ta, bởi vì ta quên nàng, cho nên nàng trong cơn tức giận giết người, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi. Ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Độ viên bên trong, Khương Kinh Chập nghe lấy Khương Sơn thuật lại, sắc mặt biến thành màu đen, nửa chữ đều không tin. Không phải Khương Kinh Chập tự coi nhẹ mình, mà là hắn gặp quá nhiều cùng loại với Lâm Linh Nhi dạng này hoa sen. Cái kia nhìn như điềm đạm đáng yêu thanh thuần dưới khuôn mặt, không biết che giấu bao nhiêu không muốn người biết hắc ám, không phải chính mắt thấy người, căn bản là không có cách tưởng tượng các nàng có thể làm ra loại chuyện đó. Đã từng hắn có một người anh em tốt, bị chơi đến cùng chó đồng dạng. Kết quả sự thật chứng minh, căn bản không tại một cái tầng cấp. Cái này liền bán còn thay nhân số tiền, vì nàng lý do vạn bất đắc dĩ. Khương Kinh Chập từ trong mắt nàng không nhìn thấy hâm mộ, chỉ thấy giấu lại không giấu được hận ý nàng cùng thiếu gia từ nhỏ liền định thông gia từ bé. Ngưỡng mộ thiếu gia không phải chuyện rất bình thường. Khương Sơn đối với chuyện này có khác biệt quan điểm. Khương Kinh Chập từ trong mắt nàng nhìn thấy chính là hận ý, Khương Sơn nhìn thấy nhưng là thích mà không được quan niệm. Hắn mặc dù là cái người không vợ, dù sao nhưng cũng tuổi trẻ qua, không có loại này khả năng. Khương Kinh Chập ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói nàng những ngày này một mực đến trấn Bắc Vương phủ, thật là vì cho Khương Nhàn truyền thụ kinh nghiệm sao? Trong phủ lại không có người khác. Khương Sơn mỉm cười nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng muốn tiếp cận thiếu gia, chỉ có thể từ Ngũ tiểu thư vào tay. Không, đông viện cũng trồng lên hoa mai. Khương Kinh Chập yếu ớt nói, ngươi nói nàng ở ngoài cửa nhìn rất lâu hoa mai mở, có khả năng hay không, nàng mộ đối tượng, nhưng thật ra là chúng ta vị kia tương lai lớn kiếm tiên. Nhị công tử. Khương Sơn hơi ngẩn ra, cười lạnh nói, nàng cũng xứng ngấp nghẽ thần tú công tử. Nói xong hắn lập tức ý thức được chính mình cái mông có chút không đủ đoan chính, chê cười bù, lão nô không phải ý tư kia, liền xem như ngài nàng cũng không có tư cách ngấp nghẽ. Ha ha, ngươi ngậm miệng đi. Khương Kinh Chập ghét bỏ nhìn lão gia hỏa này một cái. Khương Thần Tú cái kia dối trá ra hỏa vẻ ngoài thật là không tệ, lại là kiếm tu, lại là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, mà còn tương lai có hy vọng chấp trưởng kiếm các, cái này toàn bộ thành Trường An đều đối hắn có phổ tổ so. Đừng nhìn Khương Sơn lão gia hỏa này trung thành tuyệt đối, muốn cho hắn hai chọn một cơ hội, tuyển chọn ai còn thật khó mà nói. Thiếu gia, nếu như nàng thật coi trọng Thần Tú công tử, chúng ta nên như thế nào? Khương Sơn nhìn thấy Khương Kinh Chập ánh mắt kia đấy lòng có chút sợ, đội vàng nói sang chuyện khác. Đương nhiên là giúp nàng. Khương Kinh Chập yếu ớt nói, nàng một chút kia bản lĩnh thai họa người bình thường có thể, gặp phải Khương Thần Tú loại này ngụy quân tử liền có chút không đáng chú ý, nhất định phải giúp nàng một cái. Dạng này, ngươi cho bà An hầu phụ đưa một cái thiệp mời, mời bọn họ sau 3 ngày đến trong phủ, ta tại Đông Vườn thiết yến. Đông Hòa Viên. Khương Sơn có chút khó khăn nói, Thần Tú công tử gần đây ở tại Đông Hòa Viên, chúng ta tại nơi đó mời khách, có thể hay không tiện lắm. Nếu như hắn không có ở tại nơi này, ta còn không mời đây. Khương Kinh Chập cười nói, cho ngươi đi liền đi, đi nhớ nhất thiết phải để Lâm Linh Nhi cũng tới, liền nói cảm ơn nàng đối Khương Nhàn trông nom. Khương Sơn lên tiếng lui ra. Dù sao hắn là làm nô tài, thật muốn che không được tự nhiên có cái kia lão tiền bối xuất thủ. Sáng sớm hôm sau, Khương Kinh Chập vẫn như cũng là bền lòng vững dạ tu hành Trường Sinh Luân Hồi Thất Bà Đao. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, miệng vết thương trên người hắn toàn bộ đều đã kết vảy, trong khí hải đoàn kia màu đen vòng xoáy tựa hồ cũng biến thành hơi lớn nữa, phía trước chỉ có lớn chừng ngón cái, bây giờ đã có hai ngón tay, tiên tính treo tại khí hải bên trên, tựa như một cái lỗ đen. Với hung ác đánh một trận Khương Nhị Thất phía sau, Khương Kinh Chập thay đổi một kiện sạch sẽ y phục, trở lại buồng lò sưởi bắt đầu nghiên cứu từ Vương Đại Hổ nơi đó vơ vét tới nhận chứa đồ. Nhận chứa đồ loại này đồ vật, cơ hồ là người tu hành thân phận địa vị biểu tượng, bình thường tán tu đều rất khó làm đến. Tại người bình thường bên trong quả thực là xa xỉ phẩm. Vương Đại Hổ tu vi bình thường, lại có thể nắm giữ như thế một cái nhận chứa đồ, nói rõ tên kia bán than là thật không có ý kiếm. Phía trước tại Cửu Nguyên Dịch Trạm Khương Kinh Chập làm đến qua một cái túi. Khi đó Khương Kinh Chập trong cơ thể còn không có cái này bản khói đen, căn bản mở không ra, một mực đặt ở nơi hẻo lánh hít bụi, vừa bạn hôm nay có thể thử xem. Thành kính rửa sạch tay, Khương Kinh Chập cầm lấy đặt tại trên thất nhận chứa đồ, nắm ở trong tay, ý niệm hợp nhất gắt gao nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, đồng thời trong miệng quát khẽ, cho ta, phá. Xoẹt, một đạo có chút không thể nghe thấy nhẹ giọng âm vang lên. Khương Kinh Chập sắc mặt vui mừng, lâu như vậy, chính mình cuối cùng có mở mù hộp năng lực. Đi Chu, đi ra cho ta. Phía trước Vương Đại Hổ một bộ chết cha dáng dấp muốn giúp Khương Kinh Chập lấy ra nhận chứa đồ vật, vì chính mình đích thân độc thủ, Khương Kinh Chập nghĩa chính luôn từ cự tuyệt, quả nhiên không hưởng công hắn đã chờ lâu như vậy. Mù hộp loại này đồ vật, vẫn là phải chính mình mở ra mới đến thoải mái. Ân. Hắn đã chờ một lát, chỉ thấy trong lòng bàn tay trống rỗng, cả phòng cũng trống rỗng. Chỉ có nhận chứa đồ y mắng đặt tại hắn lòng bàn tay. Không lúc đích. Ân. Khương Kinh Chập một mặt mờ mịt, lật qua lật lại dò xét nhận chứa đồ. Ngớ ngẩn, muốn điều động trong cơ thể nguyên khí, mà không phải dùng ngươi cặp mắt kia đi nhìn 100 năm đều uổng công. Chưa từng thấy như thế ngu ngốc đệ tử. Thanh Đô Sơn bên trên, lão đầu tử nằm tại trên ghế xích đu, một bên gặm đùi gà, một bên cười nhạo xa tại Trường An Khương Kinh Chập. Tại bên cạnh hắn, Lý Thanh Sơn yên lặng nướng vàng rực chân gà, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy lão sư đại khái là bệnh. Từ Trường An trở lại về sau gần như mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tiểu sư đệ, phàm là nhìn thấy nửa điểm có thể cười nạo địa phương, đều tuyệt sẽ không keo kiệt dừng lại chuyển vận. Mà còn tựa hồ nhiễm lên giống như bạch chỉ bệnh, tổng chờ mong tiểu sư đệ bị người chém chết. Nghĩ đến tiểu sư đệ còn chưa kịp quán liền bị vội vã quấn vào triều đình thị phi bên trong, bên cạnh không một cái có thể tin người, liền lão sư đều như thế không đáng tin cậy, Lý Thanh Sơn không đành lòng. Do dự thật lâu vẫn là nói khẽ: "Lão sư, tiểu sư đệ tất nhiên có thể tu hành, không bằng để hắn về núi. Nhập thế lịch luyện mặc dù trọng yếu, nhưng hắn dù sao còn nhỏ. Cứ tiếp như thế, sợ rằng sẽ sinh ra tâm ma, đi lên con đường sai trái." Sinh ra tâm ma, đi lên con đường sai trái. Lão đầu tử nghiêng đầu nhìn Lý Thanh Sơn, lông mày bật lên: "Lão đại, ngươi sẽ không giống những cái kia cổ hủ gia hỏa mở dạng, đọc sách đọc thấy ngu chưa, tên kia vốn chính là ma, làm sao sinh đến tâm ma? Đến mức lối rẽ." Lão đầu tử trầm mặc nửa ngày, yếu ớt thở dài nói: "Nếu là hắn thật có thể đi lên con đường sai trái, có lẽ đối nhân gian đến nói, sợ rằng mới là kiện không thể tốt hơn sự tình." Lý Thanh Sơn một mặt ngơ ngẩn, lão đầu tử lại không có giải thích, chỉ là ngẩng đầu nhìn màn trời, một mặt sinh không thể luyến. "Ta nhìn lầm, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm. Ta tưởng rằng hắn giống như chúng ta, mãi đến ngày ấy tại hắn trong thức hải nhìn thấy cái kia hai đạo ý niệm hình chiếu, mới hiểu được hắn cùng chúng ta từ trước đến nay liền khác biệt." Chương 97, trong lúc rảnh rỗi chương 97, trong lúc rảnh rỗi ý niệm hình chiếu. Lý Thanh Sơn sắc mặt nghiêm trọng, đè lên thanh âm nói: "Tiểu sư đệ chẳng lẽ bị Tam giáo tổ sư ký sinh, muốn mượn đường trở về?" "Tam giáo tổ sư?" Lão đầu tử nhe răng cười một tiếng, khinh thường nói: "Tam giáo tổ sư cho cái kia hai vị sách dạy cũng không xứng, sư phụ chỉ là nhìn bọn họ một cái, liền kém chút thành người mù, bọn họ không thể diễn tả, không thể tụng kỳ danh, sợ rằng luân hồi trên đường đều chưa từng lạc ấn bọn họ tụng danh. Nhân gian lại có như thế tồn tại." Lý Thanh Sơn trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Thanh Đô Sơn lên mấy người, Lý Thanh Sơn tính tình nhất là bạo ngược, nhưng cũng ôn nhu nhất. Lão đầu tử ngày thường khắp nơi dạo chơi, sư đệ sư muội đều là hắn một tay đưa đến lớn, tình cảm cực kỳ thâm hậu. "Không cần lo lắng cái gì." Lão đầu tử lắc đầu nói, "Bạch Chi phỏng đoán mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng không phải không có cái kia khả năng, các ngươi vị tiểu sư đệ kia sông có lẽ khó khăn, nhưng muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Khó tránh cũng quá vất vả." Lý Thanh Sơn nhớ tới Khương Kinh Chập leo núi cái kia mấy năm, trầm mặc một lát phía sau nói khẽ: "Hắn mới 18 tuổi không đến, lại liền đi ngủ đều không có chân chính buông lòng qua cảnh giác, chỉ có hôn mê lúc mới có thể ngủ ngon giấc. Đây là mệnh của hắn, ai cũng không thay đổi được. Lao đầu tử có chút bực bội, gỡ xuống bên hông hổ lô rượu hung dữ miệng lớn chút xuống, nháy mắt liền thay đổi đến mơ hồ không rõ. Tứ chi tám xin nằm tại trên ghế xích đu, ngửa đầu nhìn xem bụi mênh mông bầu trời, trong miệng vang lên thê lương bi ca. Một say ngủ vào năm, đại mộng người nào người sớm giấc ngộ. Biển cả hóa rộng dâu, trường hà đoạn cổ kim. Côn luân giao chỉ nát, cửu u luân hồi tuyệt. Cầu nguyệt như cũng người, lại nói xưa kia không thấy. Lý Thanh Sơn nhìn xem say đi lao đầu tử, khẽ thở dài một tiếng. Lao đầu tử tầm mắt quá cao, hắn nhìn thấy thiên hạ bọn họ những đệ tử này nhìn không thấy, cũng không biết lao đầu tử tìm rất nhiều năm cũ đường đến cùng là cái gì, hắn chỉ biết là lao đầu tử rất cô độc. Tựa như một cái không nhà để về người lang thang. Đã từng bọn họ đều là người lang thang, về sau vào Thanh Đô Sơn, bái sư, cho nên bọn họ có nhà, thế nhưng là cái này cho nhà bọn họ lao đầu tử, lại tựa hột như một mực không tìm được nhà của mình. Cho lao đầu tử che lên một kiện chăn mỏng. Lý Thanh Sơn lại đem ánh mắt rơi vào thành Trường An. Đối với Khương Kinh Chập đến nói, thành Trường An là cái tu la tràng, nhưng đối với bọn họ đến nói, thành Trường An bất quá chỉ là dương mắt thấy địa phương mà thôi. Trừ giải rác mấy nơi hắn không thể tùy ý quan sát bên ngoài. Còn lại nơi ở trước mặt hắn đều không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi đi. Chỉ thấy độ viên buồng lò sưởi bên trong, Khương Kinh Chập hai mắt gắt gao nhìn xem trong tay nhận chứa đồ, trên người hắn không có nguyên khí, chỉ có thuần túy dục vọng. Phản phất thật muốn dùng ánh mắt đem cái kia nhận chứa đồ cấm chế nhìn đấu. Tiểu sư đệ nơi khác đều tốt, chính là quá mức bướng bỉnh chút. Lý Thanh Sơn một người, không nghĩ tới thời gian dài như vậy tiểu sư đệ còn tại cứng cỏi không đổ nhìn chiếc nhẫn, cần biết liền xem như chỉ cảnh cũng nhìn không chết người. Nhưng mà sau một khắc, hắn trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy độ viên bên trong, Khương Kinh Chập cặp kia con ngươi trong suốt chẳng biết lúc nào biến thành màu đen. Đen kịt một màu đen. Liên phảng phất một tòa thâm nguyên. Cho dù cách nhau vạn dặm xa, Lý Thanh Sơn đều có thể cảm nhận được cái kia màu đen bên trong ẩn giấu thuần túy lực lượng. Suy, Khương Kinh Chập trong tay nhận chứa đồ phảng phất nhận đến lực lượng nào đó quá nhiều, lại bắt đầu tại hắn lòng bàn tay nhảy lên. Chớp mắt về sau, nhận chứa đồ ầm vang vỡ vụn. Cái kia bám vào tại nhận chứa đồ bên trên cấm chế tiêu tán, bên trong nhận chứa vật không gian sụt xuống, bên trong chứa đựng đồ vật hóa thành một mịn, như đầy trời mưa vàng rơi bãi. Đồng thời một khối đen nhánh tảng đá hướng Khương Kinh Chập trên đầu đập tới. Khương Kinh Chập một mặt chán nản. Thế mà thất bại. Xa tại Thanh Đô Sơn bên trên Lý Thanh Sơn lại một mặt rung động. Cái này cũng được. Hắn chưa từng gặp qua bất cứ người nào có khả năng chỉ dựa vào ý niệm liền đem nhận chứa đồ cấm chế xé nát, cho dù mạnh như chỉ cảnh tiên cũng vô pháp làm đến. Bởi vì cái này dính đến một cái khác tầng cấp lực lượng. Cố lực lượng kia không thuộc về nhân gian. Ý niệm hóa thành thực chất. Cái này cùng âm thần khác biệt. Âm hồn đi xa, đưa tay bàn sơn lớp biển, trên thực tế vẫn là đối nguyên khí vận dụng. Lúc tới thiên địa cùng cái gọi là đạo tạng, chính là nguyên khí khác biệt sắp xếp tổ hợp. Tiểu sư đệ, quả thật không phải người ư? Lý Thanh Sơn yếu ớt phát ra một tiếng cảm khái, cuối cùng lý giải lão đầu tử vì sao chán trường như vậy. Đệ tử như vậy, căn bản không dạy được. Ta chẳng lẽ lại thật là cái phế vật? Khương Kinh Chập mồ hôi đầm địa, nhìn xem bị chính mình chơi phế nhận chứa đồ cùng đầy trời mưa vàng, ngực có chút đau, đây đều là tiền a, trực tiếp sụp xuống tại hư không bên trong. Duy nhất chỉ còn lại cũng chỉ có khối kia thiên ngoại vân thạch. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên đại sư Minh có phải là đang gạt hắn. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiên tiên hỗn độn đạo thể. Ti tọa đại nhân. Liên tại Khương Kinh Chập một mặt sinh không thể lấy lúc. Ngoài cửa vang lên mạnh vô thường tiếng gõ cửa ầm. Khương Kinh Chập đội vàng đem động thủ đem rơi lả tả trên đất kim phấn thu nạp dấu ở trong ngăn kéo, ra vẻ chấn định ngồi tại trước bàn sách thưởng thức tiên ngoại vân thạch. Vào. Ti tọa đại nhân, chúng ta phát tài. Mạnh vô thường đẩy cửa vào, đầy mặt vui mừng. Đêm qua ta tại tài liệu lầu cùng lão Triệu ngao một đêm, rốt cuộc tìm được mấy đầu dê béo, đây là bọn họ tài liệu. Ngươi tại tài liệu lầu ở một đêm. Khương Kinh Chập tiếp nhận tài liệu là xem. Quả nhiên mỗi một cái tài liệu đều có kỹ càng ghi chép. Đại lý tự thiếu khanh Vương Thả, Khâm Thiên giám tiến sĩ Trương Đức, hộ bộ kế tư lang Trung Ngô Ngừng, quân bộ giới quản ty chủ sự tỉnh Tào Lãng, những quan viên này chức quan không lớn lắm, cao nhất cũng chính là đại lý tự thiếu khanh Vương Thả, cũng bất quá chỉ là tứ phẩm mà thôi. Ti tọa đại nhân, ngài đừng nhìn những này quan nhi phẩm cấp không cao, bọn họ đều là dê béo, mỗi một đầu ít nhất đều giá trị 10 vạn lượng, chúng ta lần này phát. Đặc biệt là cái này Khâm Thiên giám tiến sĩ Trương Đức, người này ngày thường thoạt nhìn nghèo đến không có cơm ăn, đó là thật tham à, phỏng đoán cẩn thận, hắn chí ít có 100 vạn gia sản. Mạnh vô thường chậm rãi mà nói, nhấc lên bạc lúc trong mắt đều đang phát sáng. Khương Kinh Chập đem tài liệu tiện tay ném tại trên bàn, tiếp tục thưởng thức thiên ngoại vân thạch. Mạnh vô thường là cái cần tiền lại đòi mạng hạng người, vì tiền liền phía bắc mạng nhện đều bán đến sạch sẽ, cho nên hắn không nghi ngờ những này tài liệu chân thực tính, cũng tin tưởng hắn ánh mắt. Khương Kinh Chập hoài nghi là lấy Mạnh vô thường thân phận là thế nào đi tài liệu lầu. Thẩm Tinh Hà lao ra hỏa kia liền không sợ Mạnh vô thường một ngày kia lại lần nữa bắt ném, đem áo đen đài cũng cho bán. Ti tọa đại nhân vì sao không nói một lời? Mạnh vô thường gặp Khương Kinh Chập lại không có lập tức hạ lệnh xét nhà, nghi hoặc hỏi. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Khương Kinh Chập nhìn xem Mạnh vô thường, phản phất muốn đem hắn từ bên trong ra ngoài nhìn đấu, thật lâu mới mở miệng yếu ớt. Mạnh đạo trưởng, ngươi đến cùng là họ Cơ, họ Vương, vẫn là họ Thẩm? Mạnh vô thường khẽ cười nói. Ti tọa đại nhân ta họ Mạnh, nếu như nhất định muốn tại ta dòng họ phía trước lại thêm cái tiền tố, trước mắt mà nói, ta họ Khương. Hy vọng như thế đi. Khương Kinh Chập không cần phải nhiều lời nữa. Nhặt lên Khâm Thiên giám tiến sĩ Trương Đức tài liệu ném cho Mạnh vô thường. Xét nhà đoạt được ngươi cầm hai thành, tất nhiên ngươi đã tươi sáng cờ xí đứng tại bên cạnh ta, lại nghĩ nút trong bóng tối liền có chút khó khăn, chính mình đi chiêu mộ thuộc hạ, về sau ngươi chính là thứ 5 tư phòng tình báo người phụ trách, đợi ngươi bước vào thần du cảnh, thăng chức chấp bút. Ti tọa đại nhân, hạ quan nhất định làm được cổ thỏa. Mạnh Vô Thường nhặt lên tài liệu trịnh trọng thu vào trong ngực, hướng Khương Kinh chập qua loa thi lễ một cái, lại liếm láp mặt cười nói, đại nhân, cái kia nhận chứa đồ ngài mở ra. Khương Kinh chập sắc mặt cứng đờ, mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Hắn mới sẽ không thừa nhận nhận chứa đồ bị chính mình chơi hỏng. Vậy hạ quan ba thành. Khương Kinh chập trầm mặc một lát, chầm chậm nói, từ xét nhà bên trong trừ. Cũng được. Mạnh Vô Thường hoài nghi nhìn Khương Kinh chập một cái, hắn cảm thấy cái này trẻ tuổi tiểu hồ ly tựa hồ trong lòng đau. Bất quá hắn mới lời quản, chỉ cần có thể kiếm tiền liền được. Có chút ôm quyền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn giống như nhớ tới cái gì, lại quay người cười nói, "Ti tọa đại nhân, áo đen đài thứ 34 ti tọa là vị đúc khí đại sư, ngày này bên ngoài vẫn thạch thế nhưng là có thể đúc tiên binh bảo bối, mời vị kia đem ngài bốn thức đao hòa vào nhau, có thể sẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ." Chương 98, đói bụng, đi trở về tiểu lâu. Chương 98, đói bụng, đi trở về tiểu lâu. Khương Kinh chập thành kia bốn thức đao là lúc ấy tại Duệ Nguyệt Hồ cướp, vốn là thuộc về Dương đại soái xứng đao, nghe nói cũng là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, đao nặng ngàn cân có dư, cho dù là đồng dạng người tu hành đều nâng bất động. Cũng liền Dương đại soái vốn là người tu hành bên trong khác loại mới có thể như cánh tay sai khiến. Đến mức Khương Kinh chập, đã từng hắn cảm thấy bốn thức đao dùng đến tiện tay, bây giờ cũng có vẻ có chút nhẹ. Hắn nguyên bản liền kế hoạch dùng vẫn thạch rèn đao, chỉ là tìm không được đúc binh đại sư, không nghĩ tới lợi hại nhất đúc binh đại sư liền tại bên cạnh. Lão Mạnh, liền tại Mạnh Vô Thường sắp bước ra buồng lò sưởi lúc, Khương Kinh chập đống nhiên mở miệng. Ti tọa đại nhân còn có cái gì phân phó? Ta chẳng cần biết ngươi là ai người, cũng không quản cái này chút tài liệu ngươi là căn cứ vào nguyên nhân gì chọn chúng, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, tại giết người phía trước, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ nhiều một chút. Mạnh Vô Thường hơi nhíu mày. Ví dụ như, Khương Kinh chập rút ra hộ bộ kế tư lang trung Ngô Đình tài liệu, bình tĩnh nói, triều đình đấu đá là vĩnh hằng bất biến giai điệu, nhưng không thể bởi vì đấu tranh mà đấu tranh, chúng ta không làm được người tốt, nhưng cũng đừng đi chắn người tốt con đường, càng không thể đem chuyện làm chuyện. Ví dụ như hắn, ta cần tự mình đi nhìn một chút. Mạnh Vô Thường cười nói, hắn cũng là một đầu dê béo, mà còn hắn có thể tính không được người tốt lành gì. Khương Kinh chập bình tĩnh nói, thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng, trên đời này không có đạo đức không tì vết thánh nhân, nếu có, cái kia cũng nhất định được cung phụng tại văn miếu bên trong, thành tượng bùn pho tượng. Mạnh Vô Thường hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Khương Kinh chập như thế cái ích kỷ tư lợi trời sinh tính bạc lương ra hỏa, thế mà còn lương tâm chứa mất. Cái này tài liệu bên trong người dĩ nhiên không phải tùy ý tuyển chọn. Những người này hoặc là dựa sát vào thế gia, hoặc là vốn là thế gia đẩy ra khôi lỗi. Tóm lại đều không phải hoàng đế người. Khương Kinh chập cử động lần này, không thể nghi ngờ còn không có nhận rõ chính mình thân phận. Thân là một thanh đao, làm sao có thể có ý nghĩ của mình? Huống chi còn là cùng chủ tử đi ngược lại ý nghĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Khương Kinh chập là cùng hắn đồng dạng người thông minh, bây giờ xem ra, nguyên lai cũng là ngu xuẩn. Thế nào, Mạnh Tẩy Bút cảm thấy khó xử? Khương Kinh chập hơi nhíu mày. Đương nhiên sẽ không. Mạnh Vô Thường chắp tay cười nói, ngài là ti tọa, ngài định đoạt, hạ quan trước cáo tử. Mạnh Vô Thường rời đi không lâu, Khương Ước cũng tới độ biên, trên người hắn hất lên bạch phượng bào, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười, phảng phất lúc trước, nhưng trong mắt cuối cùng có chút oán muộn. Hắn là trước hết nhất tươi sáng cờ xí đi theo Khương Kinh chập người. Nguyên lai tưởng rằng có thể mượn Khương Kinh chập thế nhất phi chủ thiên, mai mới chờ đến lúc đến mấy đầu dê béo, kết quả bị Mạnh Vô Thường cái sau vượt cái trước. Hắn đẩy cửa vào, ra hiệu Khương Sơn rời đi. Sau đó đứng ở trước bàn sách, trầm mặc nhìn xem Khương Kinh chập. Khương Kinh chập nhìn như không thấy, tự mình thưởng thức lấy trong tay thiên ngoại vẫn thạch. Kinh chập. Thật lâu, Khương Ước nhẹ giọng mở miệng, muốn nói lại thôi. Khương Kinh chập ngẩng đầu nhìn hắn, lãnh đạm nói, "Khương chấp bút, trong lúc công tác mời xứng chức vụ." Khương Ước nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn là ôm quyền hành lễ, chậm chậm nói, "Ti tọa đại nhân, hạ quan cũng có thể giết người, cũng có thể xét nhà." Khương Kinh chập đống nhiên cười, trong mắt lại không có nửa điểm tiểu ý, hắn bình tĩnh nhìn xem Khương Ước, không có chút rung động nào, phản phất một đầm nước động, nhẹ giọng hỏi, "Đại bá là vì người nào giết người, lại vì ai xét nhà?" Khương Ước sắc mặt biến hóa, nguyên bản thân thể thẳng tắp đột nhiên thay đổi đến cong, trong mắt càng là có một vẻ bối rối. "Là ti tọa đại nhân, là Khương gia, là Long Tước." "Đại bá, ta rất thất vọng." Khương Kinh chập chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn xem viện tử bên trong cây ngoại già. "Ngày ấy tại chỗ này ta liền từng nói với ngươi, chúng ta không phải tại chơi nhà tròi, là ngươi chết ta sống đấu tranh. Ta không cần đung đưa trái phải cỏ đầu tường, lại không dám đem sau lưng giao cho lúc nào cũng có thể cắm ta một đao minh hiếu." Khương Ước trầm mặc không nói. Hắn là thần du cảnh tông sư, Khương Kinh chập trong mắt hắn mấy như sâu kiến. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đem Khương Kinh chập đập chết. Cũng không biết vì sao, từ ngày đó trong sân thẳng tắp thân thể về sau, hắn tại Khương Kinh chập trước mặt càng ngày càng không có lực lượng. Tại cái này trên người thiếu niên, hắn luôn có thể nhìn thấy Khương Long Tức cùng Khương Nộ Hổ cái bóng, càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là Khương Kinh chập mặc dù chỉ là một thanh đao, có thể tại áo đen đài quyền lên tiếng cao hơn hắn rất nhiều. Thậm chí nếu như không phải Khương Kinh chập, hắn đều không có cơ hội bước vào tòa kia âm u tòa nhà. Đè xuống đáy lòng không có từ trước đến nay bối rối, Khương Ước Ngụy biện nói, "Ti tọa đại nhân, ngày hôm qua ta nhận đến thẩm tư tọa mệnh lệnh, có Bắc Tề ám điệp xuôi nam muốn bất lợi cho ngài, tên ta lên phía Bắc ám sát, cho nên mới." "Thật sao?" Khương Kinh chập cười chào phúng nói, "Nói như vậy ta còn muốn cảm ơn đại bá rồi. Khó trách nhiều năm như vậy Khương Ước đều bị Lao Thái bà kia gắt gao đè lên, thậm chí chưa từng có đem hắn để ở trong lòng." Ngày hôm qua hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện, Khương Kinh Chập cùng Khương Ước đều rõ rõ ràng ràng. Đơn giản chính là nghĩ leo lên Thẩm Tinh Hà, rời đi Khương Kinh Chập đầu này thuyền hỏng. Đáng tiếc hắn không có nghĩ qua. Không quả quyết lại thay đổi thất thường ba phải cỏ, Thẩm Tinh Hà dựa vào cái gì tín nhiệm hắn? Lại thế nào khả năng coi hắn là thành chân chính người một nhà? Thần Du Cảnh đích thật là rất mạnh chiến lực, trên giang hồ đã xem như là một đời tông sư. Có thể tại tông sư khắp nơi trên đất đi Trường An lại coi là cái gì? Húng chi Khương Ước loại này thay đổi thất thường người, dù cho Thẩm Tinh Hà dám dùng, hoàng đế đều sẽ không dùng. Không có hắn, nếu có hướng một ngày Khương Nộ Hổ thật tạo phản, dẫn binh xuôi nam, hắn tuyệt đối sẽ là quỷ đến nhanh nhất người kia. Cảm ơn ngược lại là không cần. Khương Ước phảng phất không có nghe được Khương Kinh Chập trong giọng nói trào phúng, mặt tươi cười nói, chỉ cần Kinh Chập không trách ta liền tốt, mặt khác cái kia tài liệu có thể cho ngươi. Khương Kinh Chập lấy ra Khâm Thiên Giám tiến sĩ Trương Đức tài liệu ném đến Khương Ước trước mặt. Khương Ước đang chuẩn bị không người đi nhặt. Khương Kinh Chập âm thanh vang lên lần nữa. Đại bá, quá tam ba bận, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Chúng ta là máu mủ tình thâm thân nhân, cũng là trên một cái thuyền đạo hữu, ta không muốn đi đến một bước kia, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, thậm chí không cần ta xuất thủ, Khương Nộ Hổ cùng hoàng đế có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Khương Ước đưa ra tay đột nhiên cứng đờ. Khương Nộ Hổ cùng Thẩm Tinh Hà sẽ không cự tuyệt Khương Kinh Chập cái dạng gì thỉnh cầu. Đương nhiên là giết chết chính mình. Thế giới này chính là như thế hoang đường. Vô luận là Khương Nộ Hổ vẫn là hoàng đế, cũng không có đem Khương Kinh Chập để vào mắt, nhưng lại đều đem hắn nhìn đến cực kỳ trọng yếu. Khương Kinh Chập không thể chết, ít nhất tại không có phát huy hắn tác dụng phía trước không thể chết. Căn cứ vào loại này hoang đường nguyên nhân, Khương Kinh Chập thành Trường An nhất vô pháp vô thiên người kia, quy tắc bên trong, hắn chính là mọi người tránh chi không bằng cũng đều nghĩ nắm chặt đao. Nếu như Khương Kinh Chập thật đối với chính mình động sát tâm, sợ rằng Khương Nộ Hổ cùng hoàng đế thật sẽ không cự tuyệt. Khương Ước đường đường một cái thần du cảnh tông sư, vốn không tại ván cờ bên trong, lại chủ động nhảy vào đến, thành quân cờ. Sinh tử không phải do mình. Khương Kinh Chập nhìn xem túi đầu chậm chạp không có động tác Khương Ước, trên mặt lần nữa khôi phục người vật vô hại nụ cười. Đại bá, ta nói đùa với ngươi đâu, ngươi dù sao cũng là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không nổi sát tâm, hôm nay về sau, ngươi chính là chân chính chấp bút, nên chiêu mộ nhân viên liền chiêu mộ nhân viên, xét nhà đoạt được, ngươi đồng dạng lưu hai thành. Tuân mệnh. Khương Ước sẽ lưng không đến sâu hơn một chút, nhặt lên Khâm Thiên Giám tiến sĩ Trương Đức tài liệu, cung kính hành lễ lui về sau đi ra. Khương Kinh Chập nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, mệt mỏi thở dài một hơi. Bên cạnh những người này, từng cái mỗi người đều có mục đích riêng, mà hắn không thể không dùng. Nói cho cùng vẫn là tu vi quá kém, nếu như hắn tu vi cao thầm, chỗ nào cần hao tâm tổn trí phí sức gõ, trực tiếp vũ lực chấn áp liền tốt. Trầm mặc thật lâu, Khương Kinh Chập đống nhiên mở miệng. Sơn bá, nói bụng, đi trở về tiểu lâu. Chương 99, đi Vũ Phu Lộ. Chương 99, đi Vũ Phu Lộ. Trở về tiểu lâu sinh ý rất tốt. Khai trương bất quá mấy tháng, đã tại thành Trường An đứng thẳng gót chân, thành tiếp sau hữu gian khách sạn bên ngoài cái thứ hai quan to hiển quý đãi khách lựa chọn hàng đầu chi địa. Trường An ở rất khó, tại Trường An làm ăn càng là không dễ. Thân ở hoàng thành, thế gia tụ tập, khách thương như mây. Trường An phủ, công bộ, hộ bộ, thủy vận, hình bộ, trong ký tên, các loại loạn thất bát tao nhà môn 3 ngày 2 đầu tới cửa tống tiền, còn có du côn lưu manh tới cửa thu lấy phí bảo hộ. Tóm lại tại thành Trường An người buôn bán, phàm là thật là một cái tiện thương, đó là tuyệt không có khả năng hết khổ. Lúc ấy trở về tiểu lâu khai trương, trưởng quỹ là cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, sau lưng không có che đậy bối cảnh, trước người chỉ có cái hư hư thực thực thằng ngốc trắng hán, kiến thức hạn hẹp du côn xuất thủ trước, liên tiếp 3 ngày đến nhà, không nháo không ồn nào, chỉ chiếm bàn chục khách. Tuổi trẻ trưởng quỹ mở cửa đón khách, nhẫn ngồi 3 ngày đại lạnh, cuối cùng vẫn là tiên lễ hậu binh, để người đi Trường An phủ cáo quan. Trường An phủ phái tới cái treo đao nha dịch, trong bóng tối để hắn của đi thay người, nói thẳng tại thành Trường An mở tiểu lâu, hương vị đều là thứ yếu, chủ yếu phải có bình bát phương nội tâm, không phải vậy tất cả đều không tốt. Tuổi trẻ trưởng quỹ bày tỏ tán đồng, để bếp sau mỗi trên bàn vài món thức ăn, thuần làm kết giao bằng hữu. Không nghĩ tới ngày thứ hai bọn họ lại tới, vẫn như cũng là vị kia treo đao nha dịch. Lần này hắn không có ngày hôm qua hảo ngôn quyên bảo, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý những cái kia du côn đánh nện từ lâu. Tuổi trẻ trưởng quỹ tùy ý bọn họ đánh nện, hai tay khép lại tay áo, mặt không hề cảm xúc kêu một tiếng tiểu tĩnh. Ngày ấy 30 mấy cái du côn lưu manh toàn bộ bị lệ khí như ma bắt tiểu tĩnh bằng gãy tư chi, vị kia treo đao nha dịch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuổi trẻ trưởng quỹ rời một cái ghế ngồi tại tiểu lâu phía trước, lạnh lùng nhìn xem khoan thai tới chậm Trường An phủ Doãn Vương Thuận Đức, ném ra một trang giấy, đám kia du côn lưu manh chỗ rửa sau lưng thân sơ quan hệ đều nhất nhất bày ra, đồng thời để bọn họ tính cả sau lưng bối cảnh trong vòng 3 ngày lăn ra Trường An. Vương Thuận Đức miệng đầy đáp ứng, tại chỗ tháo cái kia treo đao nhà dịch đao, không có cách nào, bởi vì trên tờ giấy kia dùng bút đỏ ôm lấy một cái chu môn cái kia chu. Nếu bản về bối cảnh to như vậy cái thành Trường An, người nào so chu môn càng nặng. Từ ngày đó lên, trở về tiểu lâu triệt để tại Trường An dựng đứng lên, tân khách nối liền không dứt, liền bình thường thì rượu, tựa hồ cũng bởi vì cuộc nháo kịch này mà thay đổi đến càng ngon miệng rất nhiều. Lao Tam, ta sai rồi. Giáp tự số một trong sương phòng, Chu Nhị Cầu nhìn xem trong đại sảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, trong mắt không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có chút bất đắc dĩ, phản phất sinh ý quá tốt là kiện để hắn cực kỳ chuyện đau khổ. Khương Kinh Chập cầm đũa như bay, ăn trở về tiểu lâu sơn hào hải vị. Bác Tiểu Tinh an tĩnh đứng ở một bên, cặp kia ngu dại con mắt gắt gao rơi vào Khương Kinh Chập trên thân, sợ hắn lại lần nữa vứt xuống chính mình.
Ai? Chu Nhị Cầu gặp hai người đều không để ý chính mình, lại lần nữa thở dài một tiếng. Tự mình nói ra, ngày ấy ta liền không nên biểu lộ thân phận. Mượn Chu môn thế, liền tính đem toàn bộ Trường An tiền đều nhét vào trong túi, với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Lao Tam, ngươi biết rõ. Quyền thế với ta như phù vân, tiền tài với ta như cặn bã. Ta chỉ là muốn làm điểm thích sự tình, thích các thực khách bị tài nấu nướng của ta thi phục, nhưng bọn họ nói chuyện say sưa, nhưng thủy chung là ngày ấy náo kịch, cái này để ta rất gặp khó. Càng làm cho ta khó chịu là, ngươi biết một cái bản tiệc chúng ta chi phí bao nhiêu sao? Chỉ 10 lượng không đến. Ngươi đoán ta định giá bao nhiêu? 300 lượng, chọn bẹn 300 lượng. Ta vốn cho rằng dạng này có thể để những cái kia tục nhân chủ bước. Chưa từng nghĩ sinh ý càng ngày càng tốt, ngươi nói bọn họ có phải hay không thiện. Ta muốn nhiều tiền như thế lấy ra có làm được cái gì? Chu Nhị Cầu liễu lo không ngừng, một mặt thâm trầm. Trong mắt tràn đầy thống khổ, hình như nhận lấy thiên đại bị quất. Khương Kinh Chập nhìn như không thấy, toàn bộ làm như thành gió bên hai. Có đôi khi hắn thật muốn đem con chó này nhị đại đầu vặn xuống làm bầu rượu. Nếu bàn về âm hiểm, đương nhiên là Cơ Tiểu Thất, nhưng muốn nói chọc người ngại, Chu Nhị Cầu việc nhân đức không ngừng ai. Năm đó tại Tây Lăng cổ đạo không ít bởi vì hắn trang bức sự tình đánh nhau. Vừa mới bắt đầu là Khương Kinh Chập ở vào hạ phong, về sau Bắc Tiểu Tĩnh gia nhập chiến trường liền thành đơn phương nghiền ép. Chu Nhị Cầu gặp người nào đều phải lắc một cái, chỉ không dám cùng Bắc Tiểu Tĩnh trang, bởi vì Bắc Tiểu Tĩnh là thật có thể tin, cũng là thật có thể đánh. Ví dụ như hiện tại, Bắc Tiểu Tĩnh dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Chu Nhị Cầu, sau đó lại dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Khương Kinh Chập, hỏi thăm muốn hay không đem rượu trong lâu tiền cho chuyển trống không, thay Chu Nhị Cầu giải quyết phiền não. Chu Nhị Cầu xem hiểu hắn ánh mắt, sắc mặt lập tức cứng đờ. Bắc Tiểu Tĩnh vũ lực, Khương Kinh Chập não, tách ra đều là phế vật, tụ cùng một chỗ chính là hắn đắc ngộ. Nhớ tới bị Bắc Tiểu Tĩnh chi phối hoảng hốt, hắn chân chu rót một chén rượu đưa cho Khương Kinh Chập. Cái gì kia, kỳ thật cũng không có khó chịu như vậy, tam ca ngươi nói một câu. Đi. Khương Kinh Chập lười cùng hắn lôi kéo. Đường đường Chu môn xếp hạng thứ 2 thiếu đông gia, vì trang bức có thể đóng vai tên ăn mày một đường từ Trường An đến Bạch Đế Thành, nửa điểm sơ hở không loạn, chứa vào không kết thúc, Khương Kinh Chập cũng không có thời gian thỏa mãn hắn biến thái hí kinh nghiệm. Ta hôm nay tới muốn cầu ngươi một việc. Khương Kinh Chập ra hiệu Chu Nhị Cầu ngồi xuống, nghiêm mặt nói, ta nghĩ tìm một vị danh y thay tiểu tinh chữa bệnh, lại tìm cái danh sư, chuyển cho hắn tu hành chi đạo. Đây không phải là Khương Kinh Chập nhất thời hứng khởi. Kỳ thật trước đây thật lâu Khương Kinh Chập liền tìm qua không ít lang trung là Bắc Tiểu Tĩnh xem bệnh, chỉ là những cái kia đều là lang băm, liền nguyên nhân bệnh đều tìm không đến. Về sau Khương Kinh Chập lại muốn mời lao đầu tử thuận đường đem Bắc Tiểu Tĩnh thu. Lao đầu tử nói chính hắn đều không có leo lên núi, từ đâu tới lớn như vậy mặt dám nhắc tới yêu cầu. Bất quá lao đầu tử ăn người miệng ngắn, vẫn là xuống núi nhìn Bắc Tiểu Tĩnh một cái, cuối cùng lắc đầu rời đi. Cao thâm khó dò nói câu không có sư đồ duyên phận, cũng không đề cập tới nữa thu đồ sự tình. Vì vậy việc này cứ như vậy gác lại. Bắc Tiểu Tĩnh nghe đến muốn cho hắn chữa bệnh, trong mắt có chút ngơ ngẩn. Hắn thấy, hắn căn bản không có bệnh. Chu Nhị Cầu lại thu liễm tiểu ý, thần sắc có chút phức tạp nói, ta hỏi qua Chu môn tiền bối, hắn là tiên thiên âm hồn thiếu hụt, không có thuốc chữa, trừ phi một ngày kia bước vào thần du cảnh, âm hồn cải tạo. Tiên thiên âm hồn thiếu hụt. Khương Kinh Chập nhíu mày. Hắn bây giờ cũng không tính đối tu hành hoàn toàn không biết gì cả, biết bước vào thần du cảnh khó khăn. Bất quá rất nhanh lại lông mày giãn ra, cười nói, tốn nhiều chút thời gian mà thôi, dù sao cũng tốt hơn không có cơ hội. Chỉ sợ không phải vấn đề thời gian. Chu Nhị Cầu một mặt tiếc nuối nhìn xem dịu dàng ít nói thẹn thùng Bắc Tiểu Tĩnh. Ngươi đã từng cảm giác được nguyên khí, có lẽ minh bạch, cái gọi là tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì, là đâu đâu cũng có nhưng lại hư vô mở mịt cái kia sợi thiên địa khí tức, chúng ta xưng là nguyên khí. Muốn bước vào tu hành, bước đầu tiên chính là cảm giác nguyên khí, có thể hắn âm hồn có thiếu, căn bản là không có cách cảm giác nguyên khí, cho nên đời này đều tuyệt không bước vào thần du cảnh khả năng. Bắc Tiểu Tĩnh cùng Khương Kinh Chập không giống, Khương Kinh Chập là khí hải bị phế, trường sinh cầu đứt gãy, cho nên không cách nào tu hành, mà Bắc Tiểu Tĩnh khí hải không ngại, lại không cách nào cảm giác nguyên khí. Không có cách nào giải quyết sao? Khương Kinh Chập chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Bắc Tiểu Tĩnh trời sinh thần lực, một khi nổi giận lục thân không nhận, sức chiến đấu cực mạnh, giống như yêu ma đến thế gian. Loại này kinh khủng thiên phú chiến đấu, liền Khương Kinh Chập đều mặc cảm. Hắn không nghĩ Bắc Tiểu Tĩnh bị mai một. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Bắc Tiểu Tĩnh có thể trưởng thành. Dù sao hắn có thể tín nhiệm người không nhiều, thực sự là chịu đủ người bên cạnh do dự. Bắc Tiểu Tĩnh là hắn duy nhất có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm người. Còn có một cái biện pháp. Chu Nhị Cầu trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đi võ đạo chi lộ, lấy hắn bản năng chiến đấu cùng thiên phú, có lẽ có thể tại khí huyết khô bại phía trước trở thành thất cảnh võ phu, mà còn nếu có đầy đủ thần dược, liền tính bước vào tám cảnh cũng chưa hẳn không thể. Chương 100, Bắc Tiểu Tĩnh lộ chương 100, Bắc Tiểu Tĩnh lộ võ phu không cách nào khấu vấn đỉnh núi, đây là thế gian chung nhận thức. Thiên hạ võ phu như cá giết sang sông, thế nhưng là có thể sống quá giáp người đều ít càng thêm ít. Từ xưa đến nay bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, hoặc bởi vì đủ tiểu nguyên nhân bị ép đi đến võ đạo, nhưng cuối cùng đều không người đưa thân chỉ cảnh, càng không nói đến cái kia chỉ cảnh bên trên, phá toái hư không phi thăng. Chu Nhị Cầu lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Bắc Tiểu Tĩnh là một người bình thường, có lẽ có thể thọ hết chết già. Nhưng nếu một khi bước vào võ đạo, có lẽ liền giáp đều không qua được. Cũng không phải nói luyện võ không tốt. Chu Nhị Cầu chợt nhớ tới Khương Kinh Chập tên chó chết này có lẽ đã thành võ phu, chú định sống không được bao nhiêu năm, nghĩ hơi kéo một cái tôn, làm sao hắn 30 không đến đã là khổ hải cảnh cường giả, thân phận địa vị quá cao, rất khó chân chính lý giải những cái kia bị tử vong truy đuổi võ phu. Nghĩ nửa ngày cũng không nói cái đạo lý đi ra. Khương Kinh Chập cũng trầm mặc không nói.
dù sao một khi đi đến con đường này, đời này liền lại không đổi ý chỗ trống. Nạp nguyên khí nhập thể, một khi nhục thân suy bại, liền sẽ nhận đến phản vệ, giống như ngày hôm qua cái kia võ phu, dù cho không có mạnh vô thường cùng Khương Sơn, hắn cũng cách tử vong không xa, Khương Sơn độ vào trong cơ thể hắn nguyên khí, chỉ là gia tốc quá trình này mà thôi. Võ phu con đường, leo núi là chết, xuống núi cũng là chết. Khương Kinh Chập có thể lựa chọn con đường của mình, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác, mà còn hắn là tiên tiên hỗn độn đạo thể, nhìn như võ phu, trên thực tế hắn cảm thấy chính mình cũng không phải là, ít nhất hắn không có cảm nhận được võ phu loại kia bị nguyên khí xé rách cảm giác. Ngược lại là nguyên khí bị hắn xé rách. Đoàn kia thoạt nhìn giống như lô đen vòng xoáy, tựa như là một cái động không đáy, đem tiến vào trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí đều thôn vệ không còn một mảnh. "Công tử, ta muốn làm võ phu." Bác Tiểu Tĩnh xấu hổ cúi đầu, tiếng như rồi mối. Bất quá ngữ khí rất kiên định. Phản phất là sợ Khương Kinh Chập không đồng ý, hắn lại ngẩng đầu lặp lại một lần. "Ta muốn làm võ phu, ta muốn làm một cái chân chính đại trợ phu." Nếu như chỉ xem thể phách, không có người hoài nghi Bác Tiểu Tĩnh có phải hay không một cái đại trợ phu. Khương Kinh Chập thân cao bảy thước, tại cái này thế đạo đã không tính là thấp, thế nhưng là tại Bác Tiểu Tĩnh trước mặt hắn tựa như đứa bé. Cái kia thân thể khôi ngô, như đao trừng mắt, đứng tại sau lưng Khương Kinh Chập liền như là một tòa tháp sắt. Ban đầu ở Phụng Tiên Thành, cho dù là thấy tiền sáng mắt Từ Chi Khiêm tại nhìn thấy Bắc Tiểu Tĩnh lần đầu tiên, đều sinh ra cực kỳ nồng nặc lòng yêu tài, thậm chí nguyện ý cầm một bộ đạo tạng đến đổi hắn đi theo. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chỉ xem thể phách. Bắc Tiểu Tĩnh trong xương là cái rất ôn nhu người, thậm chí cũng không thể nói ôn nhu, là rất mềm dẻo. Tựa như là một đoàn mặc người nắm mì bắt. Vâng vâng dạ dạ, gặp người nào đều cúi đầu. Tại nhận biết Khương Kinh Chập phía trước, hắn là đám kia nạn dân bên trong bị ức hiếp vô cùng tàn nhẫn nhất, cho dù hắn một quyền liền có thể đập chết ức hiếp hắn người, hắn cũng chưa từng sẽ phản kháng, chỉ một mặt cúi đầu. Mãi đến Khương Kinh Chập một đao chém đứt cái kia thổ phỉ đầu, tại nóng bỏng nồi đun nước bên trong nát thành một đống thịt lúc, hắn mới rốt cục học được phản kích. Ngày ấy hắn hai mắt đỏ tươi, giết người vô số. Sau đó hắn đi theo Khương Kinh Chập rời đi, lại khôi phục thành cái kia vâng vâng dạ dạ dáng dấp, bất quá từ đây có vẻ ngược. Một khi sát ý ngẩng đầu, như ma thần giáng lâm, người có thể làm võ phu. Khương Kinh Chập nhìn xem Bác Tiểu Tĩnh, chân thành nói, bất quá liền tính không phải võ phu, ngươi cũng là đại trợ phu. Bác Tiểu Tĩnh cúi đầu hàm xúc cười ngây ngô. Phụ thân hắn chết sớm, mẫu thân một cái người lôi kéo hắn cùng đệ đệ muội muội, gặp người nào đều cúi đầu, gặp phải người nào đều cười rạng rỡ, cho dù bị người khi dễ cũng chỉ là quay lưng đi gạt lệ, lại quay đầu lúc đã là vẻ mặt tươi cười. Hắn khi còn bé liền lớn lên so người khác cường tráng, cũng tính toán cùng trong thôn những cái kia ức hiếp người của mẫu thân đấu. Kết quả đả thương nhi tử của thôn trưởng. Tuổi nhỏ hắn cho rằng đánh nhau thắng chính là thắng, có thể hắn nên đón tàn nhẫn nhất trả thù. Thôn trưởng dẫn toàn thôn thanh niên trai tráng đem phụ thân hắn lưu lại duy nhất một con trâu giết, đem hắn trói gô trói lại từ đường đánh gần chết. Mẫu thân vì cứu hắn, quỳ gối tại tộc trưởng trước mặt khẩn cầu. Thôn trưởng dùng nhà hắn lưu mời người cả thôn ăn thịt uống rượu, tại phụ thân hắn linh vị phía trước, đem mẫu thân của nàng lột sạch y phục dùng roi rút. Bác Tiểu Tĩnh cùng đệ đệ muội muội liền quỳ gối tại phía dưới, nhìn tận mắt. Mẫu thân không trách hắn, về sau vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, hình như cái gì cũng không có phát sinh qua. Có thể hắn cũng không dám trả đũa lại. Khương Kinh Chập một mực không biết vì cái gì Bác Tiểu Tĩnh muốn đối hắn tốt như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ngày ấy hắn chặt xuống viên kia đầu, chính là Bác Tiểu Tĩnh đã từng thôn trưởng. Võ đạo con đường này mặc dù người người đều có thể đi, trên thực tế cũng có tư chất chia cao thấp. Bác Tiểu Tĩnh ở trên con đường này là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Hắn thậm chí còn chưa có bắt đầu tu hành, liền đã nắm giữ không kém hơn bản sơn cảnh thực lực, nếu như đặt ở tông môn, ổn thỏa thủ tịch phong thái. Hắn kiên quyết là một môn đủ cường đại quyền pháp. Chu Nhị Cầu bày tỏ phương diện này hắn có thể phụ trách tìm kiếm, bất quá bị Khương Kinh Chập cự tuyệt. Hắn quyết định truyền Bác Tiểu Tĩnh trường sinh bảy thức cùng lui tránh đao pháp. Cũng không phải hắn không muốn truyền hoàn chỉnh trường sinh lui tránh bảy trôi đao, thực sự là hắn không biết làm sao truyền thụ, bởi vì chính hắn đều không có làm rõ ràng, chủ yếu nhất là trong khí hải lô đen kia, hắn không thể nào truyền lên. Chu Nhị Cầu đối Khương Kinh Chập đạo tạng bày tỏ hoài nghi, bất quá thân sơ hữu biệt, hắn biết Khương Kinh Chập liền tính lấy ra một đống rác rưởi nói là giá trị liên thành bảo vật Bác Tiểu Tĩnh đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên cũng lười tự tìm phiền phức. Tốt tại hắn đầy đủ có tiền, tại chỗ hứa hẹn dùng trở về tiểu lâu sinh ý một thành sắc đầu tư Bác Tiểu Tĩnh, võ đạo tu hành sát lực cao, mà còn tiến giai tốc độ nhanh. Có thể thế gian tu võ người cũng không coi là nhiều, mà còn tuyệt đại đa số đều là thế gia môn phiệt nuôi nhốt người hầu cùng người hộ đạo, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chủ yếu nhất một cái chính là võ đạo tu hành thuần túy chính là tu tiền. Nạp nguyên khí nhập thể phía trước, nhất định phải rèn luyện nội thân, trải bước kinh mạch người bình thường ít nhất duy trì liên tục nửa năm lâu, dù cho trời sinh thể phách cường hãng người, cũng cần hơn tháng, mà khoảng thời gian này, dược liệu cần thiết cùng ẩn dưỡng khí huyết thuốc bổ là một bút không ít tiêu phí. Một ngày cần thiết ít nhất 10 lượng bạc. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất chút cơ, nếu như muốn triệt để khí huyết bốc hơi, một ngày 50 lượng cũng hơn. Nguyên khí nhập thể phía sau, lại cần lấy chén thuốc tắm rửa, tu bổ bị nguyên khí xé rách nhục thân. Cái này hao phí càng là to lớn. Chu Nhị Cầu thô sơ giản lược tính toán một cái, mỗi ngày ít nhất 100 lạng bạc dòng. Bất quá lấy hắn đối Khương Kinh Chập hiểu rõ, tất nhiên Bác Tiểu Tĩnh muốn đi võ phu đường, khẳng định là muốn để hắn tối cường trúc cơ, trở về tiểu lâu một thành sắc có lẽ vừa và đủ. Chu môn có đầu tư thiên tài truyền thống. Bây giờ tiên nhân bảng xếp hạng thứ 2 Bạch Đế Lạc Thanh Phong cùng xếp hạng thứ 7 Độc Cô Vương Dương Chu môn đều đầu tư qua. Bất quá bọn họ đều là người tu hành, mà còn có tiên nhân phong thái. Đầu tư Bác Tiểu Tĩnh như thế cái võ phu, đối Chu môn đến nói là một kiện ổn bồi không kiếm sinh ý, bất quá Chu Nhị Cầu bất quan tâm. hắn đầu tư thiên tài từ trước đến nay không nhìn tiềm lực, thuần bằng người yêu thích. Bằng không thì cũng không đến mức đầu tư một cái sống không quá tuổi xây dựng sự nghiệp cơ tiểu thất. Chu Môn những lão giả kia bản tính hạt châu đập nát đều coi không ra cái kia bút đầu tư báo đáp, tức giận đến đem hắn đuổi ra Chu Môn, để hắn trị chữa mắt, để tránh đập tổ tông chưa bài. Lão nhị, ngươi có thể xem trọng tiểu tĩnh ta rất cao hứng, chỉ là nếu như ngươi là đại biểu Chu Môn, vậy liền không cần. Đối đưa tới cửa tiền, Khương Kinh Chập đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là theo đối Chu Môn hiểu rõ làm sâu sắc, hắn không muốn cùng chi liên lụy quá sâu, không phải vậy tương lai như thật trở mặt thành thủ, bắt người mềm tay, hắn sợ rút đao không đủ kiên cường. Không có quan hệ gì với Chu Môn. Chu Nhị Cầu chắp tay ngước mắt, cười lạnh nói, trong nhà những lao già kia mắt mù tâm mù, ta khinh thường cùng bọn hắn làm bạn, mà còn ngươi yên tâm, chúng ta chín người tự đi con đường của mình, đều không có liên quan với nhau, lẫn nhau người đầu tư lẫn nhau là thủ khấu cũng không phải chưa từng xuất hiện, đều bằng bản sự. Đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy chán ghét, đừng đem thành đầu tư, trở thành giữa bằng hữu đưa tặng liền tốt, chỉ là một thành sắc mà thôi, với ta mà nói liền chín châu mất sợi lông bên trong lông nhọn mà cũng cứ bằng chó nhà giàu. Khương Kinh Chập cười mắng một câu, không tại cự tuyệt. Nói cho cùng vẫn là người nghèo chí ngắn. Hắn mặc dù tay cầm kiếm tiền công cụ, nắm giữ tương lai Đông Hạ hai mùa, hơn nữa còn có cái xét nhà mua bán không bốn. Có thể hắn dù sao nội tình quá nhỏ bé, hơn nữa còn không có đi bên trên quỹ đạo. Ngoại Ngưu Sơn nghỉ mát sơn trang cần tiền. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu tu hành cần tiền. Khương Sơn lão đầu tử kia đến bây giờ liền cái bản mệnh đạo binh đều không có. Đến mức dùng nguyên thạch tu hành, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Keo kiệt căn bản không giống cái người tu hành. Còn có Thanh Dương trấn những cái kia tu hành hạt giống. Đó là hắn vì chính mình chế tạo nội tình, không thể keo kiệt, cái kia mười mấy cái hài tử tẩy tủy cần tiền, trúc cơ cần tiền, một khi bước vào phàm thái cảnh, càng là tiêu hao rất lớn. May mắn hắn tu hành chỉ cần ăn nguyên khí liền được. Không phải vậy nếu như hắn thả ra ăn, sợ rằng đảo mắt liền muốn phá sản. Cho đến nay, hắn còn không có chân chính ăn no. Chương 101, Trường Mực Vũ Phu Chi Tư chương 101, Trường Mực Vũ Phu Chi Tư Bắc Tiểu Tĩnh sau đó vẫn còn tại trở về tiểu lâu. Trên mặt nổi thân phận là tạc công. Thân phận thật sự là trở về tiểu lâu nhị đông gia. Khương Kinh Chập kỹ thuật nhập cổ phần, chiếm trở về tiểu lâu ba thành cổ phần, về sau đoạt được lợi nhuận toàn bộ đều sẽ đền ở Bắc Tiểu Tĩnh trên thân. Đây là hắn trời vừa sáng liền nghĩ kỹ sự tình. Bắc Tiểu Tĩnh quan hệ với hắn cũng không phải gì đó bí mật, thành Trường An những người kia nếu như muốn kiểm tra, rất khó giấu giếm được đi. Những ngày tiếp theo, Khương Kinh Chập sẽ toàn thành đều là địch. Bắc Tiểu Tĩnh không thể cuốn vào trận gió lốc này bên trong, càng không thể trở thành Khương Kinh Chập lực điểm. Khương Kinh Chập phải cùng hắn làm cắt chém. Sự tình an bài thỏa đáng phía sau, Khương Kinh Chập để Chu Nhị Cầu tìm ở giữa tính thất, đem Trường Sinh bảy thức cùng lui tránh đao chuyển cho Bắc Tiểu Tĩnh. Bắc Tiểu Tĩnh tính tình nhu nhược, cho nên thoạt nhìn có chút si ngốc, nhưng hắn tuyệt không phải ngớ ngẩn. Ngược lại hắn cực kỳ thông minh. Khương Kinh Chập chỉ là diễn luyện một lần, hắn liền có thể nắm giữ 7-8 phần. Ba lần phía sau, hắn đã có thể nguyên si diễn hóa. Liên đã từng thuật dưỡng sinh Trường Sinh bảy thức, tại trong tay hắn biến hóa ra đều hổ hổ sinh phong, phản phất có khai sơn vãi thạch năng lực, cái kia lui tránh đao chém ra, càng là cho người một loại sát khí ngút trời cảm giác. Tựa như trước người cho dù trăm vạn hùng binh, một đao kia chém ra, cũng đem chém ra cái ngày rộng địa sáng. Trời sinh võ đạo bại hoại. Ở một bên quan sát Chu Nhị Cầu nhìn cả người khí huyết bốc hơi giống như ma thần Bắc Tiểu Tĩnh, nhịn không được phát ra tán thưởng. Tại hôm nay phía trước, hắn chưa từng có cảm thấy một cái võ phu đáng giá kiêng kỵ. Nhưng tận mắt thấy Bắc Tiểu Tĩnh thể hiện ra đến võ đạo nội tính về sau, hắn cảm giác đến Bắc Tiểu Tĩnh trời sinh liền nên đi đường này. Nếu như đem Bắc Tiểu Tĩnh bỏ vào chiến trường, không dám tưởng tượng nên là cỡ nào hung tàn. Lão Tam, Tiểu Tĩnh tương lai có lẽ thật có khả năng đánh vỡ võ đạo giàn buộc, đưa thân chính cảnh, một tay che trời. Hắn khí huyết quá nóng, giống như thần ma, sợ rằng Phật môn vô lậu kim thân cũng bất quá như vậy. Lão Tam, Tam ca, Chu Nhị Cầu một mặt kích động. Ta muốn thêm vào đầu tư, khai ra một tôn một tay che trời chỉ cảnh võ phu, mở võ đạo tiền lệ, lưu danh sử sách. Chu Nhị Cầu không quan tâm tiền, bởi vì hắn thật sự có rất nhiều tiền. Nhưng nếu như Bắc Tiểu Tĩnh thật sự có thể bước vào chính cảnh, dù chỉ là trên sử sách giải rác một bút, cho dù chỉ ghi chép hắn Chu Nhị Cầu ba chữ, đều đủ để hắn trang một đợt lớn. Bồi dưỡng được một tôn một tay che trời chỉ cảnh võ phu, cho dù là Chu Môn cũng chưa từng có. Thậm chí bạn năm dĩ hàng, đều chưa bao giờ có chỉ cảnh võ phu. Việc này ngày sau hay nói. Khương Kinh Chập cảm thấy cũng có chút rung động, hắn một mực biết Bắc Tiểu Tĩnh có thể đánh, lại không có nghĩ qua hắn tại võ đạo một đường thiên phú như vậy biến thái. Mà còn Bắc Tiểu Tĩnh lúc này còn không phải điên dại trạng thái. Một khi hắn triệt để mở ra phong ấn, thật sự giống như trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Nếu như Bắc Tiểu Tĩnh chỉ là bình thường võ phu, hắn đương nhiên hy vọng Chu Nhị Cầu cung cấp càng nhiều tài nguyên càng tốt, nhưng hôm nay hắn hiện ra kinh khủng như vậy thiên phú, tương lai thậm chí có đưa thân chỉ cảnh khả năng. Vậy hắn liền không thể tự tiện làm chủ. Một tôn chỉ cảnh lục địa tiên đã là nhân gian đỉnh cao nhất, trong đó nhân tài kiệt xuất như Bạch Đế, Lạc Thanh Phong thậm chí có thể một người làm một quốc. Nếu là Bắc Tiểu Tĩnh thật có đưa thân chỉ cảnh khả năng, Khương Kinh Chập không thể để hắn biến thành một cái khối lỗi, bị Chu Môn bắt cóc. Truy cứu nguyên nhân, còn là hắn đối nhân tâm từ trước đến nay liền không ôm chờ mong. Chỉ có Chu Nhị Cầu còn tốt, nếu là Chu Môn cũng liên lụy vào, lấy hắn lúc này thực lực, còn không có tư cách cùng Chu Môn có kẻ mặc cả. Nhị ca, nghĩ đến Bắc Tiểu Tĩnh thiên phú tiết lộ hậu quả, Khương Kinh Chập một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Nhị Cầu, chân thành nói, Tiểu Tĩnh sự tình nhất định phải bảo mật, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió sẽ hủy đi hắn, mà còn thế gian này người tu hành, sợ rằng không có mấy người có thể tiếp thu một giới võ phu đang đỉnh cao nhất, cho dù chỉ có một chút xíu khả năng.
ta minh bạch. Chu nhị cầu cũng hiếm thấy nghiêm túc lại. Thân là Chu môn thiếu đông gia một trong, hắn mặc dù khinh thường tại những lao gia hỏa kia cái gì đều tính toán, nhưng cũng không phải chân chính ngớ ngẩn. Nói cho cùng mưa dầm thấm đất, hắn trên bản chất vẫn là thương nhân, đơn giản chỉ là tương đối cấp tiến, hoặc là nói như tuyệt đại đa số nhị đại một dạng, có loại thiên hạ đều say hắn độc tỉnh mê chi tự tin mà thôi. Đầu tư cơ tiểu thất như vậy, tiếp cận cương kinh chập như vậy, bây giờ xem trọng Bắc tiểu tính cũng là như vậy. Đạo lý về đầu cơ kiếm lợi hắn so với ai khác đều hiểu, cho nên tuyệt không có khả năng tiết lộ hôm nay mảy may, liền hôm nay Khương Kinh Chập tới gặp Bắc Tiểu Tĩnh sự tình, cũng nhất định phải che giấu đi. Tam ca, ta biết Tiểu Tĩnh đối ngươi nói gì nghe nấy, ngươi liền thay hắn làm chủ đi. Lấy ta tài lực tăng thêm Chu môn thực lực thay hắn hộ giá hộ tống, hắn đăng lâm tuyệt đỉnh hy vọng cũng lớn hơn như vậy một tia, ta lại không cần hắn làm cái gì, lại nói hắn như thật có ngày ấy, thế gian này lại có ai có thể ép buộc hắn. Chu nhị cầu không nghĩ buông tha cơ hội, tiếp tục mở miệng khuyên nhủ. Lão nhị, ngươi nha không phải muốn cướp người đi. Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, yếu ớt nhìn xem Chu Nhị Cầu. Nếu như chỉ là nghĩ lưu danh sử sách, hắn căn bản không cần vội vã như vậy. Người này biểu hiện, để Khương Kinh Chập vốn là không nhiều tín nhiệm lại đánh một cái giảm giá. Ta không có, ngươi chớ nói bậy. Chu Nhị Cầu sắc mặt cứng đờ, gượng cười hai tiếng, ta chỉ là sợ mình Châu Long Đong, Chu môn kỳ thật cũng cung cấp nuôi dưỡng mấy vị võ đạo tông sư, bọn họ đều đưa thân thất cảnh, nếu có bọn họ dạy bảo tiểu tĩnh, cũng có thể ít đi chút đường quanh co. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Khương Kinh Chập cười lạnh một tiếng. Trong lòng đối Chu môn lại lần nữa cảnh giác mấy phần. Thế gian võ phu nhiều nhất bất quá kim thân cảnh, Chu môn bên trong lại có thất cảnh võ phu, mà còn không chỉ một vị. Cái này, Chu nhị cầu xấu hổ cười một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được nóng nổi. Làm sao lời đã ra miệng, hắn ngược lại là không có con lượng. Tốt tại lúc này, rèn luyện lui tránh đao Bắc tiểu tính bỗng nhiên thu đao, thay hắn giải vây. Tam ca, ngươi cũng trước đừng có gấp cự tuyệt, chúng ta còn nhiều thời gian, sau này hãy nói. Tóm lại Khương Kinh Chập bây giờ tình trạng không thích hợp mang đi Bắc tiểu tính, chỉ cần người ở trong tay chính mình, luôn có chậm rãi lấy về mình dùng khả năng. Chu nhị cầu mặc dù xem tiền bạc như cặn bã, nhưng hắn từ trước đến nay không cho rằng tiền bạc không phải đồ tốt, người sống một đời không có ở ngoài danh lợi mà thôi, chúng sinh chính là cao cao tại thượng người tu hành, chân chính có thể khấu vấn trường sinh giả lại có mấy cái, mà còn phi thăng đường đã đức đã qua vào năm, trừ không rõ sống chết tam giáo tổ sư, còn chưa từng thấy có ai có thể bước vào chỉ cảnh bên trên phi thăng giả, chỉ cần giá tiền cho đến đủ, liền cha nương đều có thể bán, huống chi Khương Kinh Chập, hắn cũng liền bị lưu danh sử sách dụ hoặc cho nhất thời loạn tâm thần mới nói vậy. Tốt, còn nhiều thời gian. Khương Kinh Chập mỉm cười gật đầu, phản phất không có nhìn thấu Chu nhị cầu tâm tư, kỳ thực đấy lòng đã một đao chặt đứt đối Chu nhị cầu cuối cùng một tia tình nghĩa. Sớm nên như vậy, thôi kém cho là bọn họ thật là bằng hữu. Sau đó chính là thuần túy nhất lợi ích tính toán, yên tâm thoải mái đều không cùng nhau thiếu. So sánh với người khác đối hắn vô duyên vô cớ tốt, Khương Kinh Chập càng thích loại này thuần túy trao đổi ích lợi. Thật giống như lâu dài chỗ sâu hắc cá người, đột nhiên có một sợi ánh mặt trời vẩy lên người, tuyệt đối không phải là vui vẻ tiếp thu, mà là thấp thỏm lo âu, không biết làm sao. Hôm nay cao hứng, nên uống cạn một chén lớn, đi, ta đích thân xuống bếp. Chu nhị cầu đối với cái này không hề có cảm giác, một tay kéo qua Khương Kinh Chập cùng Bắc Tiểu Tĩnh, vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị lộ bên trên một tay là Bắc Tiểu Tĩnh chúc mừng. Là nên chúc mừng. Khương Kinh Chập cười đáp ứng, mặt mày hớn hở. Chỉ là trong mắt không có nửa điểm tiêu ý Bắc Tiểu Tĩnh cúi đầu, lộ ra chất phát đủ cười. Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn Chu nhị cầu đáp lên trên bả vai mình tay, cảm giác có chút khó chịu. Như tầm như mã tầm mã. Bắc Tiểu Tĩnh đồng dạng đối cảm xúc đặc biệt mất cảm. Tại hôm nay phía trước, Chu nhị cầu thái độ đối với hắn cũng không phải hiện tại như vậy thân cận, mặc dù cũng bình dị gần gũi, nhưng dù sao lộ ra ở trên cao nhìn xuống cùng xa lánh. Rất nhanh Chu nhị cầu đích thân xuống bếp làm tốt sơn hào hải vị lại lần nữa mang lên. Một trang tiệc rượu tân khách đều vui mừng. Khương Kinh Chập mang theo 7 phần men say rời đi, Bác Tiểu Tĩnh đưa tiễn. Chu nhị cầu đứng tại giáp tự số 1 phòng nhìn xem Khương Kinh Chập rời đi, hết sức hài lòng. Từ trong ngày thường việc không thừa nhận huynh đệ thân phận, tại hôm nay thế mà kêu cực kỳ thông thuận, tựa như tùy thời có thể vì hắn không tiếc mạng sống. Khổ tâm kinh doanh thật lâu, hôm nay cuối cùng thành công thu lưới, hắn nên như thế nào không thích. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới Chu Cửu Nhi, vị kia cùng cha khác mẹ muội muội, cũng là kình địch. Đầu tư Lạc Chí Bạch không tính, còn tiện thể mượn Lạc Chí Bạch quan hệ, đầu tư một cái Khương Kinh Chập, bây giờ lại cùng Cơ Đạo Ngọc thật không minh bạch. Kể từ đó, hắn ngược lại là thua một nước, cũng là thời điểm gặp mặt Khương Thần Tú. Nếu như đem Khương Thần Tú cầm xuống, lại thêm Bắc Tiểu Tĩnh đòn sát thủ này, gia chủ tương lai chi tranh, hắn chưa chắc không có phần thắng. Hắn tranh gia chủ, dĩ nhiên không phải vì quyền lợi mà thôi. Quyền lợi tại hắn như phù vân. Hắn làm ra tất cả những thứ này, đều chỉ làm chứng sáng một việc. Ta Chu nhị cầu không phải không được, chỉ là khinh thường. Chương 102, Tần Đô chết chắc chương 102, Tần Đô chết chắc thành Trường An khắp nơi đều là con mắt. Khương Kinh Chập rời đi trở về tiểu lâu không lâu, có người gõ mở một tòa nhà cao cửa rộng. Người tới một bộ cẩm y liễu, thắt lưng đeo bảo ngọc, đầu đội kim quan, như Hạo Nguyệt công tử. Không trải qua thông báo, đi bộ nhàn nhã phảng phất về nhà, tự mình đi vào hậu viện. Người tới nhìn xem quần áo nửa hở tại tỷ nữ trên thân tùy ý phóng túng Tần Đô cười nhạo nói, thế nào, bị Khương Kinh Chập sợ mất mật, liền chính mình tòa nhà cũng không dám chờ, chạy đến cái này về mây tiểu trúc trốn tránh. Tần Đô ngẩng đầu nhìn người tới, cũng không dừng lại động tác, ngược lại càng thêm càn rỡ công kích, theo một tiếng gào trầm trầm. Hắn thỏa mãn địa phun ra một ngụm trọc khí, lại nhìn dưới thân vết thương đầy người tàn hoa bại liêu, trong mắt liền có chán ghét mà bước bỏ. Bàn tay bắt nàng ngọc cái cổ,
nhẹ nhàng dùng sức, cái kia còn thân ở trong mây mù tỷ nữ liền bị bóp nát cái cổ. Người tới thấy thế, nhíu mày. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên ở chỗ này giết người, ảnh hưởng thưởng thức, chính mình thu thập sạch sẽ. Thần Đô hừ lạnh một tiếng. Khiêm còn có dư ôn thi thể hướng viện tử chỗ sâu, đi đến một cái lồng giam phía trước, ném cho bên trong bàn nằm lấy sư hổ. Đầu kia sư hổ đầy mắt hung quang, một chảo xé nát nữ thi quần áo, ấp úng cắn xuống đầu lâu ném ở một bên, chậm rãi nuốt vào còn lại huyết đủ, lại lúc lần đầu, nhìn hướng Tần Đô ánh mắt bên trong mới nhiều một ít tấm áp. Chậm rãi dùng móng nuốt đem đầu lâu xem như bóng đá chơi. Thật biến thái. Người tới nhìn xem một màn này, ghét bỏ địa bịt lại miệng mũi, Tần Đô, ngươi cùng ngươi nuôi sủng vật đồng dạng buồn nôn. Khương Tứ Lang, ngươi lại tốt đi nơi nào? Tần Đô rửa sạch máu tươi trên tay, phản phất vừa rồi giết chết không phải người mà là một con gà. Khương Tứ Lang không muốn cùng Tần Đô thảo luận người nào càng buồn nôn hơn cái đề tài này, mở miệng yếu ớt nói, Khương Kinh chập rời đi trấn Bắc Vương phủ. Tần Đô sắc mặt biến hóa, lập tức lại trở nên một mặt ngạo nghễ. Thì tính sao? Khương Tứ Lang cười nói, không thế nào, ta chỉ là báo cho ngươi một tiếng, hắn trước đi trở về tiểu lâu ăn cơm, uống một vò lùng nghĩ, hơi say rượu, lại lên áo đen đài lên xa, hiện tại có lẽ hướng Chu Tức đường phố tới. Tần Đô mới vừa ngồi xuống thân thể đột nhiên cứng đờ, vô ý thức liền muốn đứng dậy chạy trốn. Thoáng qua nghĩ đến về mây tiểu trúc cực kỳ bí ẩn, trừ số ít mấy người bên ngoài sẽ không có người biết chính mình tại chỗ này, huống chi bệ hạ tức giận, Khương Kinh chập giết nhị thuốc, nhưng là không thể lại giết hắn. Lập tức lại có mấy phần sức mạnh, vắt chân cười lạnh nói, hắn nếu dám tới, ta tất giết hắn. Vậy ta đi hắn gọi tới. Khương Tứ Lang trêu tức nhìn xem Tần Đô. Ngày ấy tại Nhạn Minh Hồ hắn người hầu gừng 18 bị Khương Kinh chập một lời ác quỷ, liền hắn cũng thiếu chút không có ngồi vững vàng, từ ngày đó phía sau hắn tại vòng tròn bên trong hy vọng triệt để sụp đổ, đặc biệt là trước mắt cái này vô pháp vô thiên tiểu bá vương đối hắn càng là có nhiều xem thường. Cho là hắn ném đi Trường An quý tộc mặt mũi. Bây giờ tình thế như chuyện, Tần Đô bị Khương Kinh chập dọa đến liền nhà cũng không dám về, hắn chỗ nào chịu buông tha loại này cười nhạo cơ hội. Hừ, Khương Tứ Lang, ngươi thật làm bản tướng quân quan tâm hắn. Tần Đô cười lạnh một tiếng. Ta Tần gia hầu hạ hoàng tộc, trung thành tuyệt đối, vậy hạ muốn dùng hắn, ta Tần gia không lời nào để nói, nhưng ngươi như tưởng rằng hắn giết ta Tần gia dòng chính còn có thể bình yên vô sự, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta biên quân huyết dũng. Ồ, Khương Tứ Lang sắc mặt hơi ngạc nhiên, chợt ra vẻ lo lắng nói, tỏ chim, các ngươi Tần gia có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng không dễ dàng, ngươi làm không thắng hắn. Khương lão tứ, ngươi dám khinh thường với ta. Tần Đô vô bàn đứng dậy, cả giận nói, ta Tần gia có được biên quân 10 vạn, là đại chu lập xuống công lao hắn mã, hắn Khương Kinh chập dám giết ta Tần gia người, há có thể dung hắn sống tạm bợ ở thế gian, ngươi tin hay không, nhiều nhất nửa tháng, đầu của hắn liền sẽ bày ở trước mặt ta. Ta tin, làm sao không tin? Khương Tứ Lang cười nhạo một tiếng. Khương Kinh chập rất tốt giết, bên cạnh hắn lớn nhất con bài chưa lật bất quá Khương Ước mà thôi, nếu quả thật muốn giết Khương Kinh chập, hắn có 100 loại biện pháp để Khương Ước cái kia cỏ đầu tường biến thành con rùa đen rút đầu. Nhưng giết Khương Kinh chập hậu quả, lại không phải hắn có thể chịu được nổi. Cùng thế hệ bên trong, có lực lượng giết Khương Kinh chập cũng liền hai người, một người là kiếm tiên Bùi Mạch Quan môn đệ tử, cũng chính là huynh trưởng của hắn Khương Thần Tú, một người khác thì là hiển danh khắp thiên hạ thái tử. Những người còn lại dám giết Khương Kinh chập, liền muốn làm tốt dùng mệnh bồi thường chuẩn bị. Dù sao còn sống Khương Kinh chập không đáng một đồng. Chết Khương Kinh chập chính là đại nghĩa, chính là trấn Bắc quân cờ sĩ. Khương Long tức là đại chu tử chiến, đổi lấy đại chu 10 năm hòa bình, Khương Vương phi chết thảm duệ nguyện hồ, thật vất vả sống cô nhi, kết quả bị người giết chết tại Trường An, đây là phạm vào tối kỵ. Cho dù là Khương Nội Hổ, cũng không dám không nhìn những cái kia hiệu trùng với Khương Long tức trấn Bắc quân lửa giận, nhất định phải là Khương Kinh chập báo thù, giống như 6 năm trước huyết tẩy Vân Mộng Trạch đồng dạng. Đến mức hoàng cung bị kia, sợ rằng muốn một bên rơi lệ một bên dùng đại nghĩa danh nghĩa giết người. Cũng liền Tần Đô loại này ngu xuẩn dám hò hét lấy giết Khương Kinh chập. Khương Tứ, ngươi cần gì đến trêu chọc hắn? Ngoài viện vang lên một đạo trong sáng âm thanh. Khương Tứ Lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia dạy đặc bích cấp trô đi tới hai cái thanh niên, một áo trắng một áo vải. Áo trắng chính là hộ bộ thượng thư chi tử Thẩm Ngọc, thành Trường An thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ Khương Thần Tú cùng thái tử bên ngoài nhất yêu thiên tài, bất quá nhìn hắn cái kia rủ xuống cánh tay phải, cái kia nhất chữ có lẽ còn chờ đắn đo. Dù sao ngày ấy Khương Kinh chập một đao phế đi Thẩm Ngọc cánh tay. Thẩm Ngọc bên cạnh cái kia áo vải thanh niên ngược lại là đặc biệt lạ lẫm. Vị này là? Khương Tứ Lang nhíu mày, mây về tiểu trúc là mấy người bọn họ bí mật, nơi này mai táng quá nhiều ô uế cùng tội ác, một khi tiết lộ, mặc dù không đến mức thương cân độ cốt, nhưng cũng cực kỳ phiền phức. Trường An phủ không quan trọng, hình bộ cũng không dám kiểm tra, đại lý tự Thẩm Ngọc lại mang theo người xa lạ trước đến. Cái này cùng hắn xưa nay tính tình cẩn thận không hợp. Bị nhân thanh hạ thôi quan. Cái kia áo vải thanh niên có chút chắc tay, cười yếu đất nói, cái này mây về tiểu trúc là tại hạ sản nghiệp, ngày thường giao cho hạ nhân xử lý, tiếp đãi chút bằng hữu, lần này vào kinh thành không chỗ có thể đi, phải dậy Khương Tứ ít. Khương Tứ Lang hơi mở ra. Hắn gia nhập cái vòng này quá muộn, căn bản chưa từng nghe qua thôi quan tên tuổi, càng không biết cái này mây về tiểu trúc là thôi ra sản nghiệp. Thế nhưng là chỉ dựa vào thanh hà thôi quan bốn chữ, cũng đã đầy đủ đuốt lên hắn hơi cao mày. Bác Ú Khương thị mặc dù cũng đã đưa thần thế ra hàng ngũ, có thể cùng thanh hà thôi thị truyền thừa này vạn năm cổ lão môn Việt vẫn là có khoảng cách. Thôi lão thái thời mặc dù đã về già, có thể hắn trong triều lực ảnh hưởng vẫn còn, húng chi còn có thâm bất khả chắc nội tình, không đến sống chết trước mắt, căn bản không nhìn thấy loại này truyền thừa gia tộc cổ xưa chân chính con bài chưa lần. Nghĩ đến chết tại trong tay Khương Kinh chập vị kia thôi thị nữ, Khương Tứ Lang ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian đứng dậy thở dài hành lễ. Thôi công tử chết sát tiểu tử, cái này tất nhiên là thôi công tử tòa nhà, nào dám nói quấy rầy, ngược lại là tiểu tử càng hẳn rỡ, ngài xin mời ngồi. Tân Đô gặp Khương Tứ Lang khúng núm mất tức dạng, đột nhiên cười nhạo lên. Phế vật, họ thôi cũng không phải là cha ngươi, như thế hèn mọn làm gì, ném chết người. Thẩm Ngọc sắc mặt tối đen, vội vàng giải thích nói, thôi công tử chớ trách, hắn có bệnh não, không có não. Nếu như Tần Đô không phải hắn biểu đệ, nếu như không phải Tần Bá Tiên trong tay cầm 10 vạn biên quân, nếu như không phải Thẩm gia cần Tần gia trợ lực, hắn thật muốn một trưởng bổ cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Thôi Quan là ai? Đó là Thanh Hà Thôi Thị xuất sắc nhất đời thứ 37, tương lai vô cùng có khả năng trở thành Thôi Thị gia chủ. Liên cha hắn Thẩm Lương đều phải đàng hoàng ăn hắn đưa tới chút vị, Tần Đô cái này ngu xuẩn lại mở miệng liền đắc tội. Thôi Quan hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng quét Tần Đô một cái, xác định hắn là thật trắng si mê mà không phải giả heo ăn thịt hổ phía sau. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Không sao. Thiếu niên khí phách đang lúc phát, ai cũng có niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Người cũng không phải không biết, năm đó ta so hắn còn phách lối, vô pháp vô thiên đến liền thái tử đều đánh khóc qua mấy lần, ta thưởng thức lại là thiếu niên, có tâm huyết có vũ dũng, nam nhi tốt nên như thế. Tính ngươi có chút ánh mắt. Tần Đô nghe vậy mặt lộ vẻ đắc ý, chỉ một ngón tay bên cạnh bàn nhỏ, ngồi đi, mặc dù đây là ngươi phủ đệ, nhưng ta chưa đến, nơi này chính là ta làm chủ. Đồng thời hắn vẫn không quên khiêu khích giống như nhìn Khương Tứ Lang một cái. Khương Tứ Lang khỏe miệng giật một cái. Đột nhiên bắt đầu hoài nghi người này đến cùng là thế nào dài đến như thế lớn còn không có bị đánh chết. Thôi Quan ngược lại là xem thường, cười đến như một xuân phong. Vậy tại hạ liền đa tạ tiểu tướng quân ban thưởng ghế ngồi. Thẩm Ngọc bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Hắn biết, Thần Đô chết chắc.